tỷ tỷ, ngươi như vậy mạo hiểm, đáng ra không? Quý Như Yên mỉm cười, ta vì Phượng gia, trả giá tất cả đô đáng giá. Mấy năm nay, nếu không phải là đại cứu cứu với ta dốc hết sức ủng hộ, ta cũng không có cách nào bồi dưỡng thuộc về ta thế lực của mình. Phượng gia Hồng Y vệ, đỉnh phong ngân thương tồn tại, chính là nhượng Phượng gia có thể sống yên phận ngạnh điều kiện. Ngươi nếu thật muốn giúp ta, là được hảo cha cha, rốt cuộc ai là chuyện này được lợi giả. An Huyền thận trọng gật gật đầu, tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ dùng Tẫn Hoàng Kim vệ tất cả lực lượng, gắng đạt tới mau chóng sớm ngày tìm ra hung thủ. Hảo, ta không cùng ngươi trường nói chuyện, ta về trước một chuyến quý phủ, ngươi nếu có tin tức, để giao quang cho ta biết. Ân, tỷ tỷ tất cả cẩn thận. Quý Như Yên lặng yên ly khai Trường An hậu phủ, chạy thẳng tới quý phủ. Quý phủ tất cả yên tĩnh tượng không có gì sự phát sinh, Quý Như Yên xông thẳng vào nước tiến cát, đem còn nằm ở trên giường Quý Đông Minh cấp méo khởi đến, sau đó hung hăng một cước đá ở trên mặt đất. Quý Đông Minh nằm bò trên mặt đất, hỏa đại thẳng giống, cái nào không dài mắt dám đá lao tử. Muốn chết ta. Quý Như Yên đứng ở trước mặt hắn, cười lạnh không ngớt, đầu của ngươi đều nhanh muốn dọn nhà, ngươi lại còn có tâm tình đi ngủ. Quý Đông Minh sửng sốt, ngươi lời này có ý gì? Quý Như Yên vẻ mặt sơ xác tiêu điều khí, lạnh giọng hỏi, ta hỏi ngươi, thái tử điện hạ ở độc dậy thì vong tiền một khắc, ngươi bưng cái gì cấp thái tử uống? Nhân sâm canh, bởi vì thái tử điện hạ muốn mau sớm giải rượu, cho nên ta liền nhượng dược đồng đi cấp thái tử điện hạ rót một chén nhân sâm canh cho hắn. Quý Như Yên hí mắt, dược đồng. Sợ là của ngươi dược đồng đã sớm chết ấu. Ngươi có biết, chính là bởi vì ngươi cấp thái tử điện hạ uống chén kia canh sâm, trực tiếp nhượng thái tử điện hạ tử khiêu khiêu. Cái gì? Quý Như Yên, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng. Quý Đông Minh quá sợ hãi, hắn thế nào không chút suy nghĩ đến, thái tử chi tử, sao có thể xả đến trên người của hắn đến. Quý Như Yên cười lạnh liên tục, một mông ngồi trên ghế, trên cao nhìn xuống liếc nhìn hắn, ta có không có nói quảng tám đạo, ngươi lại có thể cho người đi tìm xem ngươi dược đồng. Nhìn nhìn ta nói là phủ chính xác, sau đó chúng ta lại đến nói. Chương 159, cha không muốn chết. Quý Đông Minh thấy tình trạng đó, trong lòng cũng là thẳng bồn chồn. Hắn sợ hai nếu như sự tình đúng như Quý Như Yên theo như lời, như vậy, hắn cũng sẽ bị an thượng một giết bằng thuốc độc thái tử chi tội, coi như là cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội cũng không quá đáng. Quý Như Yên lạnh lùng nhìn hắn, thế nào, ngươi còn muốn tiếp tục giả bộ hồ đồ sao? Quý Đông Minh trầm mặc không lên tiếng, lúc này, hắn đã ở phòng đoán, là ai muốn mạng của hắn. Quý Như Yên cũng không sốt ruột, chỉ là tĩnh tĩnh đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn. Qua nửa nén hương thời gian, Quý Đông Minh rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, ngươi nói thật là ta chén kia canh sâm có vấn đề. Canh sâm? Cười nhạo, ngươi có thể xác thực nghiêm túc là canh sâm sao? Này canh cũng không là ngươi tự mình nấu. Lời của nàng, như là đốt Quý Đông Minh tâm, não quang sáng ngời, đúng vậy, kia canh sâm không phải ta nấu. Đây là chứng cứ A, ta là vô tội. Quý Như Yên thấy người này còn thật là ngốc đến liên đầu đô toàn cùng heo ăn, nhịn không được hắt hắn nước lạnh, canh sâm là của ngươi dược đồng nấu, ngươi dược đồng đã chết thật rồi, ngươi cảm thấy ngươi có thể thoát được quan hệ sao? Này! Ngươi cho ta thành thật mà nói, ngươi gần đây rốt cuộc đắc tội người nào? Cư nhiên sẽ cho người bắt ngươi đương thương xử, hơn nữa còn là lớn như vậy tội danh. Quý Đông Minh do dự không ngớt nhìn Quý Như Yên, còn là không muốn nói ra. Mà ngay tại lúc này, Thủy Tiên các cửa lớn đã nhượng Hoàng Kim vệ người vọt vào. Dẫn binh mà người tới, chính là Yên Vương Thế tử Phù Lạc Thánh. Phù Lạc Thánh vừa thấy được Quý Như Yên, sửng sốt một chút, ngươi thế nào tại đây? Ta hồi đến xem mà thôi. Phù Lạc Thánh liếc mắt nhìn Quý Đông Minh, còn là ăn ngay nói thật, Như Yên, ta đến Quý Phủ, là phụng chỉ làm việc, ta muốn dẫn đi Quý Đại Nhân. Quý Như Yên gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu, hai tay một than, làm theo ý mình. Bất! Như Yên! Như Yên, ngươi cứu cứu cha, cha không muốn chết. Thái tử không phải ta giết bằng thuốc độc. Như Yên. Quý Đông Minh cái này rốt cuộc dọa dối rắm, Hoàng Kim vệ xuất hiện quý phủ, cũng là đại biểu cho chuyện này, Thánh Thượng đã biết được. Nếu Thánh Thượng thực sự nên vì Thái tử báo thù, nhất định sẽ lấy hắn chém cũng không quá đáng. Quý Như Yên liếc hắn liếc mắt một cái, hiện tại mới không muốn chết, có thể hay không đã quá một điểm. Ngươi nghĩ biết cái gì, ta tất cả đều nói cho ngươi biết. Quý Đông Minh không muốn chết, cấp cấp kêu lên. Thế tử ca ca. Có thể làm cho ta làm một chuyện trước sao? Thời gian không thể quá dài, Thánh Thượng còn đang chính dương điện lý chờ. Phù Lạc Thánh với nàng đưa ra yêu cầu, mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn là đáp ứng. Quý Như Yên gật gật đầu, Thế tử ca ca yên tâm, Như Yên sẽ rất mau xong việc. Linh Tinh, chuẩn bị văn chương. Là, tiểu thư. Linh Tinh làm việc lưu loát, chẳng được bao lâu thời gian, đã chuẩn bị xong văn chương. Quý Như Yên huy bút viết xuống hòa ly thư, đương nhiên, phần này hòa ly thư. Là chỉ Quý Đông Minh cùng Phượng Thiên Sương. chính là bởi vì hiện tại Quý Đông Minh phạm lỗi đại, nàng phải muốn bảo Phượng gia vì nhiệm vụ thiết yếu. Lạnh lùng nhìn Quý Đông Minh, ký phần này hòa ly thư. Bất ký. Quý Đông Minh thấy nàng lúc này viết ra phần này ngoạn ý, đương nhiên là căm tức không ngớt, này ăn cây táo, rào cây sung nha đầu, này đô lúc nào, cư nhiên không phải là vì cứu hắn, thì ngược lại muốn cùng hắn thiết thanh quan hệ. Không có cửa đâu. Quý Như Yên bất khí phản cười, thực sự bất ký sao? Bất ký. Bất ký, bất ký. Ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi chính là muốn cho Phượng gia cùng ta Quý gia không có bất cứ quan hệ nào, ngươi nghĩ được mỹ. Quý Như Yên, ta cho ngươi biết, nếu như ta tội danh thực sự thành lập, Phượng gia một người đô chạy không được. Ta muốn là chết, cũng muốn Phượng gia tất cả mọi người cùng ta, ha ha ha. Quý Đông Minh phát rồ la to. Chương 160, tàn bạo thủ đoạn, ký hòa ly thư. Quý Như Yên thở dài một tiếng, linh tinh, động thủ. Là. Linh tinh ở bên, tính trẻ con khuôn mặt mang theo không có ý tốt tươi cười, tượng cái ác ma tựa như tới gần Quý Đông Minh, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, nắm lên hai tay của hắn, mọi người chỉ nghe thấy ca một tiếng. Quý Đông Minh hai tay, đã bị bẻ gãy. A. Giết lợn bàn chu lên, vang vọng toàn bộ quý phủ. Linh tinh thủ pháp cực nhanh, bẻ gãy tay hắn hậu, cầm lấy tay hắn, hướng mực nước địa phương ấn đi, sau đó sẽ đắp lên kia phân hỏa ly thư thượng. Quý Như Yên nhìn chuyện này xong xuôi, cười tươi như hoa đối Phù Lạc Thành nói, thế tử ca ca, chuyện của ta xong xuôi, ngươi có thể mang đi người. Phù Lạc Thành nuốt nuốt nước miếng, nữ nhân này, quả nhiên không dễ chọc. Cư nhiên đối cha của mình, cũng như vậy thủ đoạn độc ác. Thủ đoạn quả nhiên độc, bất quá, cũng là Quý Đông Minh tự tìm. Đã chết đã đến nơi, lại còn như vậy phân không rõ thế cục, nghĩ uy hiếp Quý Như Yên, vậy thảo nào nàng hội như vậy vô tình. Hoàng Kim vệ áp Quý Đông Minh. Phù Lạc Thánh ở bên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Như Yên, ngươi muốn bồi ta cùng nhau tiến cùng bớt. Quý Như Yên bán liễm mi mắt, gật gật đầu, hảo. Phù Lạc Thánh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, kỳ thực là của Quý Đông Minh hai tay đã chặt đứt, hắn cũng không muốn bị Thánh Thượng bá bá chửi mắng một trận. Đã thủy tắc dũng giả ở đây, hắn vì sao làm này tốn sức bất lấy lòng chuyện đâu. Đương nhiên là quải Quý Như Yên cùng nhau tiến cung cho thỏa đáng. Chính Dương Điện. Quý Đông Minh quỳ trên mặt đất, đại khí không dám ra một tiếng. Cùng hắn cùng quỳ cùng một chỗ, còn có hai cung tỷ. Chính là hai cái này cung tỷ chỉ ra thái tử điện hạ chết bất đắc kỳ tử tiền một khắc thời gian, quý thái y cùng thái tử có tiếp xúc, hơn nữa còn là quý thái y trong tay bưng thuốc cấp thái tử dùng, một khắc gian hậu, thái tử bất trị bỏ mình. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn Quý Đông Minh, Quý Đông Minh, ngươi còn có cái gì nói tốt? Thánh thượng tha mạng, việc này thực sự bất quan vi thần chuyện, là thái tử điện hạ nói muốn nhân sâm canh giải rượu. Vi thần mới có thể phân phó dược đồng đi ngao nhân sâm canh. Quý Đông Minh cấp cấp vì mình biện hộ. Thế tử Phù Lạc Thánh lạnh giọng chất vấn, hảo hảo một người canh sâm, thế nào liền biến thành rượu mạnh hương. Này, vi thần không biết. Ngươi dược đồng luôn luôn trung tâm với ngươi, hiện tại hắn tử. Ngươi có phải hay không muốn tử không có đối chứng, cho nên liền ở sau khi chuyện thành công, hạ độc thủ giết hắn. Quý Đông Minh sợ đến sắc mặt xanh trắng, lắc đầu liên tục, thế tử đừng muốn ngậm máu phun người, vi thần vốn là thầy thuốc. Sao lại sát nhân? Thế tử Phù Lạc Thánh cười lạnh, thầy thuốc, thiện tâm đô cứu người, tâm ác có thể sát nhân. Điểm này, quý thái y hẳn là hiểu rõ hơn mới đúng. Nhưng vi thần thật không có muốn giết bằng thuốc độc thái tử. Vậy ngươi nói một chút, ngươi gần đây nhưng đã đắc tội người nào? Vi thần luôn luôn nhát gan sợ phiền phức, sao có thể đắc tội với người đâu? Phải không? Nói thí dụ như, Tuyết Phi Nương Nương. Tuyết Phi Nương Nương. Quý Đông Minh cả người giật mình trọng ở nơi đó. Sắc mặt rõ ràng không đúng, nhưng lại không dám xác định. Quý Như Yên cười lạnh, chỉ sợ này ngu ngốc còn muốn có may mắn ý nghĩ, xem ra, hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Thánh thượng, có thể không nhượng Như Yên hỏi một chút quý đại nhân mấy vấn đề. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên thấy Quý Như Yên nhúng tay hỏi đến, cũng nghe ra nàng ý tứ trong lời nói, nàng thành thật không nghĩ muốn che chở phụ thân hành vi, mà vì còn nhượng thị nữ bẻ gãy phụ thân hai tay, cô nương này là không có tư tâm. Trong lòng chuyển một hồi. Thánh thượng gật gật đầu, đáp ứng. Chương 161, Tuyết Phi nhanh bước. Quý Như Yên đi tới Quý Đông Minh trước mặt, "Quý đại nhân, Huyền Quý phi, Thập hoàng tử, Thập ngũ hoàng tử trên người độc dược mãn tính, không biết quý đại nhân ra sao lúc phát hiện đâu?" Nghe nói, Thánh thượng Phù Ngạo Thiên thất kinh, liên vội vàng nắm được Phù Lạc Thánh tay, hạ giọng dò hỏi, "Nguyên Tuấn và Nguyên Dịch trúng độc." Thế tử Phù Lạc Thánh híp lại hai mắt, chuyện này bản rất ẩn mật, vì sao Quý Như Yên sẽ biết? Nhưng thánh thượng đặt câu hỏi, hắn cũng bất chấp suy nghĩ sâu xa, vội vàng ở bên thấp giọng đáp lời, đem ở mạch thành phát sinh chuyện, nhất nhất hồi bẩm. Quý Đông Minh vừa nghe Quý Như Yên liên việc này cũng biết, mặt như giấy hồi, một lát cũng nói không nên lời đến. Quý Như Yên lại không quan tâm, tiện đà nói, Uyển Quý Phi luôn luôn xử sự ôn hòa dày rộng, mà của nàng bình an mạch, luôn luôn là quý đại nhân người phụ trách. Vì sao ngươi hội vẫn giấu giếm Uyển Quý Phi trúng độc chân tướng? Còn là nói, ngươi cùng hạ độc giả, có không thể cho ai biết bí mật? Quý Đông Minh thất thần nhìn Quý Như Yên, trăm mối ngờ không giải được, vì sao nữ nhi này tượng là chuyện gì đều biết tựa như, căn bản không thể gạt được của nàng hai mắt. Thế nhưng, nữ nhi này chỉ có 16 tuổi, vì sao lại liên hậu cùng tranh đấu hội hiểu biết như vậy rõ ràng? Rất nhiều không hiểu, nhượng Quý Đông Minh ngu ngốc. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên đã nghe xong thế tử hội báo, thấy Quý Đông Minh còn là bất thẳng thắn, lập tức quát, Quý Đông Minh, ngươi còn không mau chiêu cái Thanh Thanh Sở Sở, thực sự muốn cô vương sử dụng thập đại cực hình sao? Người tới, Thượng Đinh Khung Sương. An Huyền lĩnh mệnh, vội vàng đi xuống chuẩn bị. Mà Quý Đông Minh sợ đến liên thanh khóc tha, thánh thượng tha mạng, vi thần chiêu, vi thần chiêu. Kia còn không mau nói. Chuyện là như vậy, năm đó vi thần trở thành thái y viện viện phán, là Tuyết Quý Nhân băng bận, nếu không có Tuyết Quý Nhân mang thai thất hoàng tử điện hạ thai, hơn nữa thuận lợi sinh hạ long tử, Tuyết Quý Nhân liền nói muốn cấp vi thần một phần đại lễ, qua không mấy ngày, vi thần liền theo bình thường tiểu thái y đi, trở thành thái y viện viện phán. Quý Như Yên nhíu mày, hắc. Không ngờ Quý Đông Minh bỏ lên trên vị trí này, lại là Tuyết Phi nương nương băng bận. Ở Quý Đông Minh thẳng thắn chung, Quý Như Yên sửa lại lý lời hắn nói, kết luận như sau, bởi vì cảm thấy leo lên Tuyết Phi nương nương, mới có thể tốt hơn ở trong hoàng cung sinh tồn. Sau đối Tuyết Phi nương nương an bài chuyện, đều duy mệnh mà tuân. Đương nhiên, ở đây ám hại mấy tần phi, kia tất nhiên là không thiếu được sự. Chỉ là, ở đây Quý Đông Minh phun ra một rất tin tức trọng yếu. Đó chính là về Kính An tự Lý Tĩnh Phi, cư nhiên cũng làm cho Quý Đông Minh độc hại quá, chỉ là hạ thủ một lần, liền nhượng Thánh Thượng đem Tĩnh Phi đuổi ra ngoài Kính An tự. Nếu như Quý Đông Minh không có nói tới Tĩnh Phi việc, Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên có lẽ sẽ không lôi đình giận dữ, thế nhưng hắn này không ánh mắt ra hỏa, nói ra, kia chỉ có thể nói, hắn vận khí thật bối, giẫm địa lôi, chỉ sợ cái này còn thật là muốn chết không có chỗ chôn. Thánh Thượng hỏa khí còn đang, phân phó An Huyền đem người lôi đi thiên lao. Thở phì phì ngồi ở long ỷ thượng, uống một hớp lớn trà, vẫn là không có biện pháp lắng lại lửa giận trong lòng. Thánh thượng bà bá, ngài đừng quá sinh khí, và này đó tiểu nhân sinh khí, kia chỉ biết khí hoại thân thể của ngươi. Cô vương khí chính là Tuyết Phi tiện nhân kia. Cư nhiên dám cả gan tàn hại tần phi, tiện nhân kia tâm địa quả nhiên độc, Uyển Quý Phi như vậy an phận, cũng có thể được tội với nàng, có thể thấy này lòng của phụ nữ chẳng có bao nhiêu độc. Không được, người như vậy đoạn không thể lại ở lại trong cung. Cô vương muốn chém nàng. Không được. Quý Như Yên cùng Phụ Lạc Thánh chăm miệng một lời khuyên. Chương 162, gừng càng già càng cay. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên nhìn hai người kia, nhíu mày không vui, cấp cô vương một lý do. Quý Như Yên cùng Phụ Lạc Thánh nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Phụ Lạc Thánh trước nói, Thánh thượng bà bá, ngươi cũng biết, Tuyết Phi phía sau, là Di Quốc Hoàng Thất. Coi như là chúng ta muốn chém nàng, cũng cần chứng cứ, hiện tại chỉ dựa vào Quý Đông Minh lời nói của một bên, liền kết luận Tuyết Phi chi tội. Quá mức độc đoán, như vậy không tốt. Quý Như Yên thì lại là cười, ngữ khí có chút nhẹ nhàng, Thánh Thượng, muốn nhượng Tuyết Phi tâm phục khẩu phục nhận tội, chỉ có tìm ra nàng tội chứng, mới có thể làm cho Di Quốc không lời nào để nói, mà chuyện này chung, Thánh Thượng ngài còn có thể nhượng Di Quốc chịu nhận lỗi, nếu không, thế nào không làm thất vọng những thứ ấy đã chết đi tần phi các đâu. Thế nào cũng muốn cho Di Quốc ra một số lớn bạc đi. Quốc khố mới có thể càng tràn đầy Nga. Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên sử sốt, nhìn Quý Như Yên nửa ngày. Sau đó cười ha ha, không sai, không sai. Ngươi này quỷ nha đầu chính là điểm quan trọng hảo. Ha ha, kia việc này, liền giao cho các ngươi đi làm. Mặc. Quý Như Yên thay mình mặc niệm 3 giây. Nhìn nhìn, đây là xen vào việc của người khác kết quả chính là đem chuyện hư hỏng hướng trên người của mình khiêng. Thế nào, ngươi không muốn? Thánh thượng Phù Ngạo Thiên xem xét liếc mắt một cái Quý Như Yên, thấy nàng có chút hóa đá bộ dáng, tâm trạng ám thoải mái, lại trên mặt giả ra không vui. Quý Như Yên rút chịu khoe miệng, Thánh Thượng, Như Yên tự nhiên nguyện ý chỉ là, vụ án này, phụ thân liên lụy đi vào, ta là nữ nhi của hắn, Như Yên sợ sẽ cho Thánh Thượng mang đến phiền phức. Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên chợt chụp bàn lên, khiển trách, cho má. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi là con chúa, đã là nửa hoàng gia người, Quý Đông Minh làm sự, đó là hắn tự cái phụ trách, ngươi không cần để ý người khác nói những lời đó. Quý Như Yên trầm mặc không nói, chỉ là yên lặng từ trong ngực lấy ra kia một giấy, trên giấy là cùng cách thư. Còn có Quý Đông Minh đắp lên vân tay kia một. Thánh thượng, ngài giúp Như Yên xử lý tốt chuyện này, Như Yên định vì ngài tra ra ai là độc hại thái tử người, tuyệt đối không đẩy nữa thoát. Thánh thượng tiếp nhận kia giấy vừa nhìn, lại là hòa ly thư. Đây là Quý Đông Minh ký. Quý Như Yên lắc lắc đầu, thản nói thực đạo, bất, hắn không ký, là bị đánh gãy tay, bất đắc dĩ đắp vân tay. Vì sao vào lúc này đưa ra hòa ly đâu? Ta vì bảo mẫu thân của ta gia tộc. Ngươi có biết này hòa ly thư một khi có hiệu lực, Phượng gia người cùng Quý gia người lại cũng không có bất cứ quan hệ nào. Quý Như Yên gật gật đầu, thận trọng vô cùng, thỉnh thánh thượng hạ chỉ, đồng ý mẫu thân của ta cùng Quý Đông Minh hòa ly, hơn nữa, ta phải đem mẫu thân của ta phần mộ thiên hồi Phượng gia phần mộ tổ tiên. Vốn, việc này, là không cần trải qua thánh thượng tay, nhưng nếu không phải Quý Đông Minh nhạ hạ hôm nay đại tai họa, nàng cũng sẽ không đi tới một bước này. Việc này nhượng thánh thượng biết, có lợi cũng có tệ. Lợi, ở chỗ Quý Đông Minh phạm hạ lỗi, sẽ không lại thiên tới Phượng gia người trong, tệ, thì lại là bại lộ của nàng chí mạng điểm làm cho người ta biết. Bất quá, Quý Như Yên nhưng vẫn là không e ngại, ở nàng tìm thánh thượng làm chủ, tự nhiên cũng là có nắm chắc, có thể cho Phượng gia người trong bình yên vô sự. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên thật sâu nhìn nàng một cái, cô nương này thật đúng là thông minh lanh lợi, tiến thoái có tự. Ở cô vương hạ chỉ tiền, ngươi là phủ nên nhượng cô vương biết một chút sự tình chân tướng đâu. Quý Như Yên cười khổ, nàng tự nhận chính mình đủ giàu hoạt, nhưng không nghĩ thánh thượng lao ra hỏa này so với nàng còn muốn khôn khéo mấy phần. Quả nhiên, gừng càng già càng cay a. Nàng đi tới bên cạnh, giảm thấp xuống thanh âm, trước cấp mọi người đánh nhất tế chấn định châm lại nói, Như Yên chỉ có nói ra chính mình phân tích, mà ai là hung phạm, bây giờ còn không dám có điều kết luận. Được rồi, nói mau. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên cấp thiết không nớt. Chương 163, trong một tháng pha án. Muốn tìm ra hung thủ, trước phải hiểu một việc, đó chính là thái tử sau khi chết, ai lợi ích lớn nhất. Có nữa, chính là ám sát Thiên Độc Quốc hoàng tử, có hay không thật là thái tử mệnh lệnh. Nếu như không phải thái tử ra lệnh, kia là ai sai khiến đâu. Nàng vừa nói sau, dẫn tới ở đây ba người lâm vào trầm tư. Mà Phù Lạc Thánh luôn luôn can đảm cẩn trọng, hắn chính là bởi vì không sợ thánh thượng, mới đạt được thánh thượng vài phần kính trọng. Hắn cau mày, thái tử tử, có thể nói, là các hoàng tử lợi ích lớn nhất, bởi vì thái tử là hạ nhâm thái tử, chỉ có hắn đã chết, như vậy thái tử chọn người cũng sẽ một lần nữa càng chọn. Về phần ám sát Thiên Độc Quốc thất hoàng tử một án, ta bây giờ còn không có bất kỳ manh mối. Như Yên, ngươi cảm thấy hai cái này án tử muốn cùng nhau tra sao? Quý Như Yên nhíu nhíu mày, kiên định nói, phải cùng nhau tra. Phải nhớ được đêm qua ở Thiên Hy Điện phát sinh chuyện, thái tử vừa mới chết. Thiên Độc Quốc hoàng tử cùng quốc sư vừa lúc cùng trong lúc nhất thời xuất hiện ở Thiên Hy Điện cầu kiến, chỉ trích có người ám sát cho bọn hắn. Việc này quá trùng hợp, hơn nữa tội danh còn là khấu ở đã tại chỗ tử vong thái tử trên người, nếu như không cùng nhau tra, rất dễ nhượng Ti U quốc thiệt thòi lớn. Vạn nhất đối phương quốc sư tùy thời coi đây là danh, nói ta Ti U quốc đối hoàng tử bất lợi, mà huy binh xuôi nam, chúng ta Ti U quốc có thể cùng Thiên Độc Quốc khai chiến không? Thánh thượng Phù Ngạo Thiên tuy đã bất hoặc chi niên, nhưng phán đoán năng lực nhưng cũng chưa từng lùi bước, hắn trầm ngâm nói, kia dựa vào các ngươi nhìn, thái tử việc cùng chư vị hoàng tử có liên quan, thậm chí ám sát Thiên Độc Quốc thất hoàng tử việc, cũng là sau lưng hung thủ mà vì chi. Thánh thượng, liền hiện nay mà nói, thái tử chi tử, lợi ích giả đó là mấy vị hoàng tử. Quý Như Yên gật gật đầu, lúc trước nàng không muốn sảng hợp việc này, chính là cảm thấy trong hoàng cung người quá buồn chán, vì quyền lực, cả ngày ngươi đâu ta hại ngươi, làm cho người ta phiền không thắng phiền. Việc này toàn quyền giao cho các ngươi hai người, nhất định phải trong vòng một tháng đem sau lưng hung thủ tập ra. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên mặt lạnh lùng, phân phó nói. Quý Như Yên cùng Phù Lạc Thánh nhìn nhau, kiên trì, lĩnh chỉ ly khai Chính Dương Điện. Đương nhiên, Thánh thượng Phù Ngạo Thiên cũng hạ chỉ đem Phượng Thiên Sương cùng Quý Đông Minh Hòa ly ý chỉ cũng đồng thời hạ. Ly khai Hoàng Cung, Quý Như Yên cùng Phù Lạc Thánh bước chậm ở trên đường cái, linh tinh theo phía sau nàng, im lặng không lên tiếng. Như Yên, trong một tháng phá án, ngươi có nắm chắc không? Quý Như Yên nhún nhún vai, không biết, nhưng hiện tại ta muốn đi một chỗ. Đi đâu? Đề Hình Phủ. Đi vào trong đó làm cái gì? Nghiệm thái tử thi thể. Cái gì? Phù Lạc Thánh kinh ba hồn bảy vía đô đi lục phách, chỉ còn lại có chia ra lá gan, thái tử tử tương vậy khủng bố, ngươi lại còn muốn khám nghiệm tử thi. Bất khám nghiệm tử thi, lấy ở đâu nhiều hơn chứng cứ? Được, được, ngươi nói như thế nào cũng có lý, ta bất cùng ngươi đi. Có tin tức gì? Hồi Yên Vương phủ tìm ta đó là. Nói xong, Phù Lạc Thánh không nghĩa khí phất tay một cái, bước nhanh ly khai. Nhìn bóng lưng của hắn, Quý Như Yên đột nhiên cười. Sau khi cười xong, sắc mặt đó là trầm trọng, kỳ thực dù cho Tết Trung Nguyên đêm hôm đó, thái tử uống rượu mạnh hương mà độc dậy thì vong, thế nhưng sau lưng hung thủ, tất nhiên sẽ cùng thái tử có điều tiếp xúc, bằng không thái tử sao có thể uống nhiều rượu như vậy, đến nỗi cuối cùng còn muốn thái y đi nấu nhân sâm canh. Chỉ dựa vào điểm này, nàng đã nghĩ ở thái tử trên người tìm xem, nhìn nhìn có hay không có đầu mối, có thể tiến thêm một bước khóa định mục tiêu. Quý Như Yên đột nhiên hướng bên người Linh Tinh hỏi, thất sát bọn họ tới Thịnh Kinh không có. Chương 164, ngoài ý muốn đầu mối. Thất sát bọn họ tới Thịnh Kinh không có. Tiểu thư, thất sát bọn họ đã ngày đêm đi gấp gấp rút lên đường, dự tính ngày mai sẽ có thể Thịnh Kinh. Linh Tinh vội vàng đáp lời. Quý Như Yên gật gật đầu, rất tốt. Đi, hiện tại chúng ta đi trước Đề Hình Phủ, cũng tốt ngày mai an bài bọn họ làm việc. Đề Hình Phủ, Lam Chi Đồ cũng là một đêm không ngủ, thánh thượng có chỉ, thái tử thi thể, tốt hảo bảo quản, chưa phá án lúc, đoạn không thể hạ táng. Kể từ đó, Lam Chi Đồ chỉ có thể là làm cho người ta cẩn thận từng ly từng tí nâng thái tử thi thể tiến vào trong hầm băng, còn phái trọng binh gác. Quý Như Yên đến thời gian, Lam Chi Đồ mau chạy ra đây nên tiếp, thần thấy qua quận chúa Cát Tường. Lam đại nhân khách khí, mau mau miễn lễ, ngươi chức quan so với ta phẩm cấp cao hơn, không cần hướng ta hành lễ, như muốn cùng Lam đại nhân kết giao bằng hữu, sau này liền cứ gọi tên của ta, chẳng biết có được không. Lam Chi Đồ chừng 30 tuổi, tính tình chính trực, tết trung nguyên đêm hôm đó, Quý Như Yên biểu hiện, nhượng hắn thập phần kính phục, sớm có chấm dứt thức ý. Không ngờ, chỉ là một buổi tối, Quý Như Yên lại sẽ đến Đề Hình Phủ, đợi hắn vẻ mặt ôn hòa. Như thế nhượng hắn ngoài ý muốn không ngớt, quận chúa không trách ta trước hoài nghi tới ngươi sao. Lam đại nhân chỉ là giải quyết việc chung mà thôi, hơn nữa có công chúa ở bên ngộ đạo, Lam đại nhân hội hiểu lầm ta, cũng là tình hữu khả nguyên. Quý Như Yên mỉm cười, ta hôm nay tới này, là muốn nhìn một chút thái tử thi thể, Lam đại nhân hẳn là cũng nhận được tin tức, thánh thượng đem này án giao cho ta cùng với Yên Vương Thế Tử toàn quyền phụ trách đi. Là, ta có một nho nhỏ yêu cầu, không biết quận chúa có thể đáp ứng không? Lam Chi Đồ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Yêu cầu gì? Ta có thể lấy giúp đỡ thân phận, cùng nhau tham dự này vụ án sao? Quý Như Yên buồn cười nhìn hắn một cái, thế nào Lam đại nhân không sợ bị liên lụy sao? Muốn biết, thái tử giết bằng thuốc độc một án, một khi cha không ra trận tướng, thánh thượng tất nhiên sẽ trách tội xuống, đến lúc đó dù cho ngươi chỉ hiệp trợ thân phận, cũng tất nhiên trốn không thoát muốn rơi đầu kết quả. Lam Chi Đồ túc mục trên mặt lộ ra chính xác, quận chúa, thần không sợ chết. Thần chỉ muốn tìm ra này họa quốc chi căn bản tội nhân, làm cho hắn đạt được thích đáng trừng phạt. Quý Như Yên nháy nháy mắt, gật gật đầu, ngươi có thể tham gia, thế nhưng đối với quyết định của ta, ta không được có chất vấn thanh âm, điểm này, ngươi có thể làm được. Không thể chất vấn. Lam Chi Đồ do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Tiến vào hầm, bởi vì tồn đại lượng khối băng, vì vậy nhiệt độ cực thấp. Quý Như Yên làm cho người ta trên mặt đất hầm lý điểm phóng mấy chục chén ngọn đèn, đem toàn bộ hầm chiếu lên thông thiên lượng. Khối băng thượng nằm người, chính là đã chết đi thái tử Bùa Nguyên Dương. Thái tử chết đi thời gian, bởi vì tâm mạch bị độc căn mòn, tử tương thập phần không cam lòng, hai mắt trừng lớn, phút chốc sơ liếc mắt nhìn, có vẻ phá lệ làm cho người ta sợ hãi. A, Linh Tinh tiểu nha đầu này, liền bị hoảng sợ. Quý Như Yên thấy nàng có chút sợ hãi, phân phó nàng ở bên ngoài thủ, chính mình cẩn thận cấp thái tử kiểm tra rồi khởi đến, quần áo còn là tiết trung nguyên bộ kia, thập ngón tay, móng tay đã chỉnh màu đen. Vây quanh xe trượt tuyết chuyển, Quý Như Yên đột nhiên đặt câu hỏi, Lam đại nhân, thái tử khám nghiệm tử thi báo cáo, ngươi niệm một lần cho ta nghe. Lam Chi Đồ ở một bên gật gật đầu, bắt đầu kể rõ, biểu hiện ra nhìn, thái tử thi thể không có bất kỳ vết thương, chưa tắt thở thời gian nhãn cầu lồi hiển, nhãn cầu sung huyết, khi chết hai tay chặt nắm thành quyền, trong móng tay không có phát hiện không có bất kỳ dị vật. Quý Như Yên nhìn thái tử kia đỉnh vàng dòng chế tạo vương miện lý, câu một tinh tế bạch ti, lập tức ngồi xổm người xuống. Phân phó Lam Chi Đồ, lấy một tiểu một cái cặp qua đây. Đương Bạch Ti câu lúc đi ra, Lam Chi Đồ vừa nhìn Bạch Ti, đảo hít một hơi, đây là Vân Ti Gấm. Chương 165, Vân Ti Gấm. Vân Ti Gấm. Quý Như Yên híp lại mị hai mắt, về Vân Ti Gấm lai lịch, nàng cũng có nghe thấy. Vân Ti Gấm đến từ Xuyên Đô Thành, bởi vì Vân Ti Gấm hàng dệt bằng máy không dễ, vì vậy giá thượng cũng thập phần sang quý, 1.000 lượng bạc, cũng chỉ có thể đạt được một. Lam Đại Nhân. Cung nhân phi tần các có hay không cũng hữu dụng Vân Ti Gấm. Lam Chi Đồ ở bên cười khổ, này y phục việc, ta thực sự không biết, này muốn hỏi trong cung nội vụ phủ tổng quản mới biết. Quý Như Yên gật gật đầu, chỉ làm cho Lam Chi Đồ đem này căn bạch ti thu lại, lấy làm chứng vật. Mà nàng tiếp tục kiểm tra thái tử thi thể, lật qua lật lại nhìn, tịnh không nhìn tới phát hiện gì khác lạ. Kỳ thực nàng là có một loại xúc động, đó chính là phâu thái tử thi thể, như vậy có thể lấy được tin tức liền càng nhiều. Thế nhưng nàng so với ai khác đô rõ ràng hơn, dù cho nàng nguyện ý phẫu, nhân gia thánh thượng nhưng không muốn đem con trai của mình cho nàng lăn qua lăn lại. Vì vậy, nàng vẫn không có nói ra đến. Và lại, ở đại lục này, vẫn chưa có người nào gan lớn như vậy, dám phẫu thi đâu. Quý Như Yên chỉ có thể là cột hứng ly khai Đề Hình Phủ, trở lại Yên Vương phủ. Cách Yên Vương phủ còn cách một đoạn, lại nghe tới người đàn bà tranh chua chửi đồng thanh âm, kia la hét tầm ý nháo sự người, chính là Quách Ngọc Kỳ cùng Kiều Di Nương hai người. Bởi vì các nàng một giới nữ lưu, Yên Vương chỉ là nhượng thị vệ ngăn ở phủ ngoại, không cho nàng cắt tới gần. Lúc này, Quách Ngọc Kỳ đang ở miệng không sạch sẽ mắng, Quý Như Yên ngươi tiểu tiện nhân. Ngươi vậy mà mang người tới bắt cha ngươi, lòng của ngươi đều bị cẩu ăn chưa? Ngươi này lòng lang dạ sói tiểu tiện chân. Sớm biết lúc trước, ta nên khuyên lão gia đem ngươi ném ra quý phủ mới là, cần gì phải đợi được thụy, nhượng ngươi đối lao ra như vậy tuyệt tình vô nghĩa. Quý Như Yên, ngươi ra. Đừng lui ở bên trong không dám ra đến, ngươi dám làm, còn không dám làm cho người ta nói sao. Quý Như Yên, ngươi mau đưa lão gia phóng xuất, bằng không lão nương cùng ngươi bất thiện thôi. Tiểu Di Nương mặc dù không có quát mắng, nhưng đứng ở Quách Ngọc Kỳ phía sau, yên tĩnh làm bạn, hiển nhiên là ủng hộ Quách Ngọc Kỳ. Linh Tinh nghe thấy kia Quách Ngọc Kỳ trong miệng nói xong khó nghe, mày nhi vừa nhíu, cũng không chờ Quý Như Yên phân phó, đã lắc mình xuống tới, đối Quách Ngọc Kỳ chính là quay đầu một đại bạt thai đánh đi xuống, ta phi. Ở đâu ra chó điên ở đây đồ chó sủa? Cũng không chú ý sao? Nơi này là Yên Vương Phủ, còn dám kỳ vai nửa câu, ta để ngươi thường thường trong Vương Phủ hẻo. Linh Tinh tàn nhẫn, nhượng Quách Ngọc Kỳ lập tức cấm thanh, không dám lên tiếng nữa. Thì ngược lại Kiều Di Nương, mắt sắc nhìn thấy Quý Như Yên. Bước nhanh đi tới Quý Như Yên trước mặt, nước mắt như là không lấy tiền tựa như, dầm lạc lưu. Đại tiểu thư, ta biết ở ngươi lúc nhỏ, lão gia đối với ngươi không thế nào quan tâm, thậm đến là xem nhẹ sự tồn tại của ngươi, thế nhưng hắn dù gì cũng là phụ thân của ngươi a. Ngươi tại sao có thể dẫn người bắt hắn cho bắt đi đâu? Đại tiểu thư, ngươi liền nhìn ở lão gia cũng là ngươi phụ thân phân thượng, phóng hắn hồi phủ, có được không? Tiểu Di Nương một câu nói, lập tức liền đảo lộn nhật phi đen trắng. Http Thế e giờ, hẹ nụ ạ toại nói xong nàng là một không có hiếu nghĩa nữ nhi, còn làm cho người ta bắt đi tự cái cha. Nghe nói, Quý Như Yên chỉ là nhữ như mày, các ngươi thật có thể xác định, là ta mang đi Quý Đông Minh. Đêm qua, Quý Như Yên đi Quý Phủ thời gian, phát hiện hai cái này nữ cũng không ở Quý Phủ, ngay cả những thư ấy Di Nương các cũng từng người một không thấy hình bóng, chỉ có Quý Đông Minh một người ở Thủy Tiên các nghỉ ngơi. Cũng chính là bởi vì như vậy, Quý Đông Minh bị mang lúc đi. Không có một Di Nương các ra ngăn cản. Về sau lắm miệng hỏi một câu, mới phát hiện này đó phụ nữ có chồng các phải đi kính an tự cầu thần bái Phật đi, thuận tiện đã ở tự ở đây một buổi tối. Vội vã hồi quý phủ thời gian, mới biết Quý Đông Minh có đại sự xảy ra, vừa nghe là Quý Như Yên dẫn người bắt đi. Nay bất, lập tức sẽ tới Yên Vương phủ náo loạn. Chương 166, ngươi chớ làm loạn. Đại tiểu thư, hạ nhân cũng đã nói, là ngươi mang đi lão gia, chẳng lẽ là đại tiểu thư không thừa nhận? Tiểu Di Nương thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, không cho Quý Như Yên ly khai tầm mắt của mình. Quý Như Yên thấy ánh mắt của nàng như đao, giống như là muốn giết mình tựa như, không khỏi câu môi mà cười, phụ thân đại nhân không phải ta mang đi, mà là Yên Vương Thế Tử Phụng Thánh Thượng ý chỉ mang đi, bây giờ phụ thân đại nhân đang thiên lao ngốc, Tiểu Di Nương muốn đi tương bồi sao. Thiên lao. Tiểu Di Nương sợ đến hoa dung thất sắc, liền lùi lại hai bước. Quý Như Yên cười đến quỷ dị, Tiểu Di Nương luôn luôn cùng phụ thân ân ái. Nếu không ta nhượng Thế Tử ca ca tống ngươi đi vào, hảo cùng phụ thân ở trên trời lao dựa vào nhau. Đại tiểu thư, ngươi chớ làm loạn. Tiểu Di Nương lúc này rối loạn một tấc vông, nàng nghĩ như thế nào cũng không có nghĩ đến, Quý Đông Minh cư nhiên bị nắm đi thiên lao, nàng còn tưởng rằng là Quý Như Yên muốn sửa trị lao ra, lại không nghĩ rằng, lại là thánh thượng ý chỉ. Này, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a? Kỳ thực, nữ tác nhân ra tin tức, là so sánh bế tắc. Nhất là tiết trung nguyên buổi tối. Thái tử bị giết bằng thuốc độc tin tức, bởi vì thánh thượng có chỉ, không được ngoại chuyện, bằng không vấn tội cùng cựu tộc, thế là, tin tức này cũng không có ngoại chuyện, như trước không người nào biết Tết Trung Nguyên thái tử đã chết. Thấy Kiều Di Nương như vậy sợ hãi, Quý Như Yên cười, ta sẽ không sàng bậy, chỉ là không biết Kiều Di Nương có thể hay không sàng bậy. Này Yên Vương Phủ, cũng không là chính là Quý Phủ có thể so sánh với, ngươi ở nơi này cãi lộn, nhiều tới vương gia tính tu, ngươi sẽ không sợ đắc tội với vương gia sao. Tiểu Di Nương sắc mặt biến được hết sức khó coi, nàng biết Quý Như Yên ý tứ trong lời nói là cái gì, nói thật, nàng cũng xác thực không thể trêu vào Yên Vương. Mà Quách Ngọc Kỳ lại không phẫn, nàng luôn luôn đối Quý Như Yên không có nửa điểm thiện cảm. Quý Như Yên, ngươi hưu ở đây hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi như vậy nguyền rủa lao ra, ngươi an là cái gì tâm? Linh Tinh tại chỗ lật cái liếc mắt, vị này phu nhân, tiểu thư nhà ta phải dùng tới nguyền rủa sao? Tiểu thư nhà ta đó là hảo nói cho biết, ngươi cũng đừng cho cắn lã động tân. Không nhìn được người tốt tâm. Nàng là người tốt. Là người tốt lời, lại hội yếu lao ra cho nàng 200 vạn. Quách Ngọc Kỳ tức giận đến bất đánh một chỗ đến, nàng tức giận là lao ra đập hoa bán thiết, lại là vì cấp này tiểu tiện nhân 200 vạn. Quý Như Yên thưởng thức eo vòng trang sức, kỳ di nương, 200 vạn lượng, đó là phụ thân cho ta đồ cưới, ngươi có ý kiến cứ tìm phụ thân đi nói. Ngươi tới, tông các nàng hai người đến thiên lao đi, làm cho nàng rất cùng phụ thân tương tứ thủ.
Bất,
ta không muốn đi. Tiểu di nương âm thanh sắc nhọn kêu to. Liền ngay cả Quách Ngọc Kỳ cũng sợ choáng váng, chỉ là đến Yên Vương phủ náo náo, lại muốn tống các nàng đi thiên lao. Chỉ là, mặc kệ các nàng lại thế nào chống cự, sao có thể bẻ được quá kia mấy thân thể cường tráng bọn thị vệ đâu. Trước mắt thiếu hai chim sẻ, hai tất nhiên là thanh tính không ít. Linh Tinh ở bên cùng Quý Như Yên, nàng vẻ mặt lo lắng, tiểu thư, các nàng như vậy cùng tiểu thư đối nghịch, tiểu thư còn muốn nhận sao. Quý Như Yên xì một tiếng cười, vậy ngươi muốn làm cái gì? Linh Tinh tiểu nha đầu này, níu chặt miệng, nghiêm trang nói, muốn ta nói, như vậy vô tâm vô phế cha cha, căn bản không xứng sống trên đời. Quý Như Yên hoảng sợ, ngươi nha đầu này, lúc nào tâm tư trở nên như vậy nặng. Muốn biết, các nàng hiện tại chỉ là đối với chúng ta châm chọc mấy câu mà thôi, cũng sẽ không muốn của chúng ta mệnh, cấp điểm giáo huấn chính là. Hai người một trước một sau, chuẩn bị tiến vương phủ lúc hầu, giao quang cấp vội vàng chạy ra, nàng vừa thấy được Quý Như Yên, tiến lên hạ giọng bẩm báo, tiểu thư, thất sát bọn họ tới. Chương 167, thất sát, Trấn Tinh, Tuế Tinh. Quý Như Yên mừng rỡ không thôi, tới. Bọn họ ở đâu? Mặt đông đại trạch. Đi, chúng ta đi cùng bọn họ hội hợp. Quý Như Yên ở Thanh Loan trên đại lục, ủng có một tổ chức, tên là Hồng Y Vệ. Mà một nhóm người này, ban đầu là do đại sư huynh Sở Lam Thiên giao cho của nàng, này một nhóm người, đều là hắn nửa cuộc đời tâm huyết. Về sau Quý Như Yên liền đem những thứ ấy năng lực bình thường, đô lưu tại Phượng Thiên Phủ, tên là Hồng Y Vệ, để cho bọn họ thủ hộ Phượng gia người. Mà chọn 80 cái tinh anh, thì lại là sắp xếp bát sát tinh lý. Bát sát tinh, là có 8 tiểu đội, mỗi tiểu đội có 8 người vì đội trưởng. Có thể trực tiếp chỉ huy này bát sát tinh người, đó là Quý Như Yên. Năm đó vì huấn luyện này 80 cá nhân, Quý Như Yên là trực tiếp để cho bọn họ che hai mắt, mang vào chính mình lửa cháy mạnh trong không gian, nhượng đại sư huynh hảo hảo đối với bọn họ huấn luyện một phen, vứt nữa đi trong không gian một mảnh kia hắc cám khu, La Sát Cốc. La Sát trong cốc có thật nhiều hung thần ác sát mánh thú, lúc trước cũng không biết này lửa cháy mạnh không gian có bao nhiêu năm không có bị người mở ra quá, kia La Sát trong cốc mánh thú thế nhưng khắp nơi đều có. Sau khi đi vào, mỗi một người đều là bị trọng thương trở về. Dưỡng hảo thương hậu, lại lần nữa ném vào đi. Phản nhiều lần phục xuống, những người này tố chất là càng ngày càng cao, vừa ra chiêu đều là chí mạng chi chiêu. Này đó tinh anh các, có thể nói là hao hết đại sư huynh Sở Lam Thiên cùng Quý Như Yên tâm huyết, vì để cho bọn họ có thể kiên trì huấn luyện, tự mình làm rất nhiều cường thân kiện thể dược cho bọn hắn, mới để cho bọn họ có thể ở La Sát Cốc sinh tồn 5 năm, mỗi một người đều có tuyệt đỉnh cao thủ đích thực lực. Mỗi tiểu đội người, mỗi người am hiểu cũng không như nhau. Mặt đông đại trạch lý, đứng 38 cá nhân. Cả trai lẫn gái đều có, bọn họ mấy tuổi đều không lớn, sơ xác tiêu điều thần tình đứng ở nơi đó, tĩnh tĩnh chờ đợi chủ tử của bọn hắn. Quý Như Yên mang theo Linh Tinh cùng Giao Quang trở lại này mặt đông đại trạch thời gian, Linh Tinh cùng Giao Quang lập tức đứng ở kia trong đội ngũ hai chỗ chống lý. Tròn 40 người, phân thành 5 đội, mỗi đội 8 người, trừ Linh Tinh cùng Giao Quang. Còn lại 38 cá nhân đều là một thân màu đen y phục dạ hành. Hiện tại đã là lúc xế chiều, Quý Như Yên nhìn trước mắt này 40 người, như quân đội bản tồn tại. Chạm ở phía trước 5 người, phân biệt là Giao Quang, Linh Tinh, Tuế Tinh, Trấn Tinh, Thất Sát. Nàng hít một hơi thật sâu, nhiệm vụ của lần này là muốn các ngươi trong vòng 1 tháng tra ra thái tử giết bằng thuốc độc án hung thủ. Thất Sát, ngươi phụ trách giám thị lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn. Tuế Tinh, ngươi phụ trách giám thị thất hoàng tử Phù Nguyên Phong. Trấn Tinh, ngươi phụ trách giám thị thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn. Giao Quang cùng Linh Tinh dưới người, phụ trách phối hợp các người, cần nhân thủ thời gian, cứ hướng các nàng yếu nhân, hiểu chưa? Thuộc hạ lĩnh mệnh. Rất tốt, các ngươi tạm thời nghỉ ngơi một chút, vào đêm hậu liền bắt đầu hành động. Nhớ kỹ, ta muốn bọn họ cả ngày hành tung báo cáo. Là, hành được mặt đông đại trạch khá lớn, bởi vậy cũng đủ những người này ở. An bài xong này đó hậu, Quý Như Yên đơn độc hoán Trấn Tinh gặp mặt. Trấn Tinh là một 20 tuổi nam tử, trên mặt có một làm cho người ta sợ hai vết sẹo đao. Quý Như Yên từng và hắn nhắc tới quá, phải đem vết sẹo đao kia cấp xóa đi, miễn cho sau này tìm không được vợ. Trấn Tinh tiểu tử này nhưng vẫn không muốn, hỏi cùng nguyên nhân, hắn chỉ là lắc đầu không nói. Tiểu thư, ngài gọi ta có cái gì phân phó? Trấn Tinh diện vô biểu tình, chắp tay muốn hỏi. Quý Như Yên ngồi ở ghế tựa lý, đạm thanh phân phó, ngươi cho ta cẩn thận nhìn chằm chằm thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn. Nếu như nói ai tối có ý muốn ngồi lên hoàng vị, theo ta thấy, hắn mới là mọi người trong vì đạt được mục đạt mà không thì thủ đoạn âm hiểm người. Chương 168, Gián Lục. Tiểu thư yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ thay tiểu thư tra ra Chu Ti Mã Tích. Ân, đoạn đường này đến Thịnh Kinh, các ngươi nhưng gặp phiền toái gì bất?
Không có.
Rất tốt, ngươi đi xuống nghỉ ngơi thôi. Đuổi rồi Trấn Tinh, Quý Như Yên híp lại mị hai mắt, ngón tay thon dài cho vào ở trên mặt bàn, ngón trỏ nhẹ nhàng đập mặt bàn. Không sai, lúc này trong lòng nàng tối hoài nghi người, đó là thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn. Khi nàng theo thái tử điện hạ kia đỉnh vương miện lý, tìm được kia căn vân ti gấm thời gian, liền hoài nghi là thập hoàng tử. Nàng liền rất rõ ràng, kia đoạn thời gian, ở mạch thành thời gian, Ngọc gia lão gia nhưng là cho vị này thập hoàng tử hai bộ quần áo, kia đều là cao nhất vân ti gấm có khiếu, căn bản không đúng tiêu thụ bên ngoài bán. Ngay lúc đó thập hoàng tử thế nhưng thập phân thích, hai bộ vân ti gấm y phục, mỗi ngày thay phiên đổi xuyên. Dự đoán Ngọc gia lão gia cũng không biết, chính là bởi vì này cao nhất vân ti gấm có khiếu, cấp Quý Như Yên một cái phương hướng đi thăm dò. Huống hồ này thập hoàng tử điển hình mặt người dạ thú, nếu việc này cùng hắn không có quan hệ, Quý Như Yên là thế nào cũng không tin. Chỉ là, nay thập hoàng tử lấy ở đâu lớn như vậy thần thông, tự nhiên có thể cho này hát qua có thể đẩy tới Tuyết Phi nương nương trên người đâu. Nghĩ tới đây, Quý Như Yên đột nhiên não quang chợt lóe, có phải hay không là Huyền Quý Phi vẫn ở phẫn heo ăn hổ đâu. Dù sao, ở trong cung thật nếu quá đơn thuần, chỉ sợ Huyền Quý Phi sớm đã bị người phá ra ăn cốt giết đi đâu. Quý Như Yên lúc này càng muốn, Việt cảm thấy sự tình không đúng, có lẽ là các phương diện chứng cứ đô chỉ hướng thân là Di Quốc tiểu công chúa Tuyết Phi, ngược lại mà làm cho người ta cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Buồn bực đứng lên, trước mắt là muốn hồi vương phủ, hỏi một chút Phù Lạc Thánh mới biết một ít trong cung đình mật sự. Một thân một mình đi ở trên đường phố, Quý Như Yên nhìn trời biên kia nhuộm thành màu cam mây tía, than nhẹ một tức, lúc này, đi Hương Sơn thừa hóng mát là hết sức thoải mái. Thế là nhấc chân sửa lại phương hướng, chuyển đi Hương Sơn. Khi nàng đi tới hương dưới chân núi thời gian, Thái Dương lại còn không có xuống núi, thế nhưng sắc trời cũng dần dần biến thành đen. Quý Như Yên đột nhiên ý xấu cười, có lẽ tại đây Hương Sơn, cũng sẽ có một chút gà rừng đi, ở nơi này nướng chỉ gà rừng ăn, sau đó hưởng thụ kia hơi lạnh gió đêm, cũng là nhất kiện chuyện vui. Đang chuẩn bị đi vào một đường nhỏ thời gian, lại thình lình nghe một tiếng kêu đau đớn, sau đó chính là vật nặng lăn xuống đến thanh âm. Quý Như Yên ngẩng đầu lên vừa nhìn, hoảng sợ. Tự nhiên là một người từ phía trên sườn núi thẳng lăn xuống. Tình huống thập phần nguy cấp, người kia lại như thế lăn xuống đi, phía trước 50 mễ, đó chính là một khe núi, thật ngã xuống, chỉ sợ liên mệnh đồ cấp đã đánh mất đâu. Nàng vội vàng cởi xuống chính mình ngang hông vòng trang sức, huy động nội lực, trực tiếp đem người kia cấp quấn quanh chân của hắn, dùng sức một chịu, mới đưa người kia cấp kéo lại. Đãi giải cứu người kia sau, Quý Như Yên mới nhìn thấy trong tay hắn, đang ở gắt gao khắc một thanh sắc con rắn nhỏ đã chết. Tiểu thanh xà đầu trình tam giác, mắt là hoàng sắc, hiển nhiên chính là gián lục. Mà mu bàn tay hắn thượng, lộ ra hai lỗ máu đầu. Bởi vì nam tử này một thân thanh sam, vừa Quý Như Yên cũng không có lưu ý đến hắn là bị gián cắn, hiện tại gặp được, vội vàng cứu người. Vội vàng từ trong không gian lấy ra một quả giải độc đan, nhét vào đối phương trong miệng, sau đó dùng nội lực hóa khai dược hiệu. Trực tiếp dùng eo dây truyền đuôi nhận, hoa mở kia bị gián cắn địa phương, nồng đậm máu đen tùy theo chảy ra. Đã chảy ra máu chậm rãi chuyển thành hồng sắc, cấp trên vết thương một chút chạy rắn độc thuốc bột, nàng rồi mới từ làn váy thượng xé ra một khối bố, thay hắn băng bó kỹ. Sau đó sẽ đi khe núi lý lấy chút nước, đút cho đối phương uống xong, qua một khắc thời gian, người nọ mới chậm rãi chuyển tỉnh, thanh âm có chút khàn khàn, là ngươi đã cứu ta. Chương 169, nam tử xa lạ. Lúc này ở trong núi, rắn độc chính là thường lui tới canh giờ, ngươi như vậy không muốn sống ở trong núi loạn đi dạo, cũng không là một chuyện tốt. Quý Như Yên nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra hắn đang ở không muốn sống xông loạn. Nam tử kia lau trên mặt nghề, sờ sờ bên hông đại túi vải, cảm giác được trong gói to vật kia còn đang, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên chiêu tạ ơn cô nương ơn cứu mạng, dù cho biết này canh giờ không nên ở trong núi xông loạn, nhưng ta lại phải muốn tới. Quý Như Yên nghe nói, nhíu nhíu mày, nói nghe một chút, ngươi ở trong núi tìm cái gì? Tìm khuẩn nấm, cho ta nương làm khuẩn nấm canh uống. Khuẩn nấm canh? Quý Như Yên trước mắt sáng ngời. Nghĩ nàng có lẽ lâu chưa từng uống rồi, của nàng trong không gian những thứ ấy rời đi vào nấm cũng dài rất lâu thời gian, cũng là bởi vì không có thời gian đi làm ăn ngon, cho nên vẫn tùy ý nó sinh trưởng. Thấy trước mắt nam tử này như vậy có hiếu tâm, Quý Như Yên kế để bụng đầu, sau đó hướng hắn nói, ta đi giúp ngươi tìm, ngươi ở nơi này chờ ta một khắc đồng hồ. Nói xong, không đợi nam tử kia đáp lời, nàng đã tay háo nhẹ nhàng hướng núi cao đầu kia đi. Nhìn chung quanh nhìn, phát hiện không ai sau. Nàng lắc mình tiến vào không gian của mình lý, sau đó hái nhỏ lại phượng đôi nấm, cây trà nấm, kim châm nấm, nấm hương, nấm rơm chờ một chút mấy thứ, sau đó ở đó ngạo thế bảo lý lấy ra một gậy trúc la, đem này đó khuẩn nấm đô toàn bộ trang khởi đến, sau đó rời đi lửa cháy mạnh không gian. Nhìn đồng hồ còn có chút sớm, liền thuận tiện đi đánh một cái gà rừng, lúc này mới mang theo đông tây trở về đi. Về tới vừa cái kia nam tử bên người, đem kia trúc la lý nấm đô cho nam tử kia, cấp, đây là vừa mới thải nấm, nếu muốn nhượng mẹ ngươi uống này khuẩn nấm canh, nấm ngắt lấy thời gian càng ngắn việc ngon. Nam tử kia có chút thụ sủng nhược kinh, cô nương, cái này làm sao có thể dùng. Đưa cho ngươi, ngươi sẽ cầm đi. Thời gian cũng không còn sớm, ngươi còn là sớm một chút trở về đi, ban đêm sơn chúng độc vật càng nhiều. Nói xong, đem trúc la lý nấm phóng ở trước mặt hắn, Quý Như Yên đã nghị xoay người rời đi. Nam tử kia nhìn kia trúc la lý nấm, ôm vội vàng chạy đến trước mặt, cô nương, ngươi vừa đã cứu ta tính mạng, ta còn chưa kịp hỏi cô nương tên đâu, như vậy sau này Nguyên Chiêu nghị báo đáp ngươi thời gian, cũng tốt tìm cô nương a. Quý Như Yên nhìn hắn kia trương không thế nào rõ ràng mặt, chỉ là cảm thấy thanh âm của hắn coi như có tư tính, phi thường tốt nghe. Ta kêu Quý Như Yên, ngươi nghĩ thế nào báo đáp ta? Lúc này, chắc hẳn quý cô nương cũng vô ích bữa tối, nếu không phải chú ý lời, liền đi ta chỗ đó, ta thỉnh quý cô nương ăn bữa tối, có thể chứ? Quý Như Yên ngẩn ra, nam tử này nên sẽ không có ý đồ gì đi. Ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn hai mắt của hắn, phát hiện hai mắt của hắn dị thường trong suốt mà xinh đẹp. Không biết vì sao, nhìn thấy mắt của hắn con ngươi lúc, sẽ làm Quý Như Yên nghĩ đến muội muội của mình Phượng Như Tuyết. Tuyết Nhi thời gian dài như vậy không có nhìn thấy nàng, cũng không biết có thể hay không nghĩ chính mình. Trong lòng mềm nhũn, liền đối với nam tử gật gật đầu, hảo. Theo nam tử cùng nhau ly khai cái kia đường nhỏ, nam tử dẫn Quý Như Yên đi hướng Thượng Kính An tự sơn đạo. Rất xa nhìn thấy vài tòa kiến trúc liên cùng một chỗ, mà một trong đó tiểu nhà tranh lý, liền xây ở tại Kính An tự hậu sơn lý. Nam tử đi vào tiểu nhà tranh lý thời gian, thần tình có chút khốn quẫn, bởi vì hắn chỗ ở, không có ghế tựa, cũng không có bàn, chỉ có đơn giản đầy đất cỏ sàng. Quý Như Yên nhìn như vậy đơn sơ tất cả, trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng. Trong đầu chỉ thoáng qua bốn chữ, nghèo rất mồng tơi. Nguyên Chiêu cảm giác được của nàng khác thường, tự cái mặt vi quẫn, quý cô nương, ta này hàn xá đơn sơ, còn xin ngươi bỏ qua cho. Chương 170, Nguyên Chiêu, cửu hoàng tử. Quý Như Yên rút chịu khoe miệng, xả ra một tươi cười, không có việc gì, chỉ là ngươi này gian phòng cũng thật sự là quá đơn sơ một chút. Nguyên Chiêu sắc mặt quẫn quẫn, mình hiểu chuyện tới nay, ta vẫn luôn một người ở nơi này, ngươi trước xung quanh đi dạo, ta đi trước cấp làm khuẩn nấm canh. Nếu không, ta cho ngươi trợ thủ đi. Quý Như Yên đề nghị. Kỳ thực, nàng cũng có câu không có ý tứ nói ra, nàng cho Nguyên Chiêu nhiều như vậy nấm, đơn giản cũng chính là nghĩ cọ thượng một chén, hảo hảo nếm thử. Nguyên Chiêu thấy nàng cũng không có pha cho ý, liền gật đầu, hảo, ngươi đi theo ta. Theo Nguyên Chiêu đi tới nhà tranh hậu một chỗ táo đài, nói là táo đài, còn không bằng nói là dùng hoàng bùn hỗn và hòn đá nhỏ khối làm thành. Một khi trời mưa lời, này táo đài 100% không dùng được. Thế nhưng nam tử này, lại động tác thập phần thành thạo nhóm lửa thêm xài, sau đó rửa một nồi đất đảo là không có rách nát. Nhìn động tác của hắn, có thể nhìn ra được hắn thập phần yêu quý này nồi đất. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm những thư ấy nấm, một bên rửa, một bên dùng tay đem môi nấm xé mở hai nửa. Quý Như Yên thì lại là ở một bên thường thường hướng táo lò lý ném một ít tuổi lửa, tò mò hỏi, vừa ngươi nói, ngươi làm này khuẩn nấm canh là cho mẹ ngươi ăn, ta thế nào không nhìn thấy mẹ ngươi? Nguyên Chiêu hồi lấy một tươi cười, mẹ ta ở Kính An tự lý, lúc này, nàng còn đang sao kinh thư, không nhanh như vậy thức ăn. Hắn nương, ở Kính An tự lý chép sách. Hắn gọi Nguyên Chiêu. Nguyên, chờ một chút. Chẳng lẽ, hắn chính là danh bất kinh truyện cửu hoàng tử? Quý Như Yên cười khổ, việc này cũng quá trùng hợp đi. Nguyên Chiêu không có lưu ý Quý Như Yên, cho nên tự cố tự làm xong khuẩn nấm canh, hắn trước thìa ra một chén lớn ra, sau đó bưng cho Quý Như Yên, quý cô nương. Ngươi uống trước canh, ta đi trước cho ta nương tống canh đi. Ân, đi đi. Khuẩn nấm canh vị đạo, thập phần ngon. Không ngờ, này Nguyên Chiêu nấu ra tới Đông Tây, còn có thể nhập khẩu. Quý Như Yên thấy hắn cầm nồi đất đi rồi, cũng là ở bên thu thập xong kia chỉ gà rừng, tìm căn cành cây, đem gà rừng xoa khởi đến, táo lò thượng liệt hỏa mặt trên nướng khởi đến. Cây nướng được không sai biệt lắm, Quý Như Yên lại nhìn thấy Nguyên Chiêu một người thập phần cô đơn đi trở về. Lúc hắn trở lại, nguyên bản hoàn chỉnh nồi đất cũng thành mảnh nhỏ, tĩnh tĩnh nằm ở trước ngực của hắn. Trên mặt của hắn, treo lệ ngân, có vẻ thập phần ủy khuất. Quý Như Yên thấy hắn này phó bộ dáng, có chút lo lắng, chuyện gì xảy ra? Ngươi cho ngươi nương tống canh đâu? Nguyên Chiêu lắc lắc đầu, đột nhiên đem trong lòng nồi đất mảnh nhỏ toàn bộ đập hướng trên mặt đất, nhanh chân tiểu vã ngoại bảo. Nguyên Chiêu! Nguyên Chiêu! Quý Như Yên kêu lên hắn mấy câu, phát hiện tiểu tử này chạy được nhanh hơn. Tâm tình của hắn như vậy không ổn định, hiện tại bóng đêm đã nhập hắc, trong núi có hay không khác dã thú nàng là không biết, nhưng này Lăng tiểu tử tình tự không ổn định, ở trong núi đấu đá lung tung, không chết mới là lạ. Nàng lo lắng hắn, trong tay gà nướng cũng không ăn thượng một ngụm, trực tiếp kén gà rừng, thi triển khinh công cấp cấp đuổi theo. Này một đuổi theo, nàng lại nghe tới hắn bi phẫn giận đều, một bên tiếng khóc reo hò, một bên tật chạy. Vì sao? Vì sao ngươi muốn đối với ta như vậy? Ta rốt cuộc làm sai cái gì? Bởi vì đêm đen, trên núi lộ cũng trượt, Nguyên Chiêu một tiếng liền trượt té trên mặt đất. Hắn nằm bò trên mặt đất, tay nắm thành quả đấm, thẳng đấm trên mặt đất bùn đất, thanh âm khàn khàn, ta rốt cuộc muốn làm như thế nào, ngươi mới có thể liếc mắt nhìn ta. Quý Như Yên chạm ở phía sau hắn, lặng lặng nhìn hắn, ở không biết sự tình là chuyện gì xảy ra thời gian, nàng sẽ không loạn mở miệng. Nguyên Chiêu trầm mặc rất lâu, đột nhiên toát ra một câu nói, Quý Như Yên, ngươi hôm nay sẽ không nên cứu ta, nhượng ta chết thật tốt. Chương 171, con có hiếu. Vô tình nương. Quý Như Yên nhún bả vai một cái, một tay kéo xuống một con gà cánh gặm, sau đó đi tới trước mặt của hắn, đem kia hơn phân nửa gà nướng đưa tới trước mặt của hắn, được rồi. Ngươi cho dù muốn tử, tốt xấu cũng làm cái ăn no ma quỷ bái. Nặc, trước ăn một chút gì đi. Nguyên Chiêu lắc lắc đầu, ta không ăn thức ăn mặn. Quý Như Yên quét mắt nhìn hắn một cái, không ăn thức ăn mặn. Ngươi cũng không phải hòa thượng, học người không sát sinh làm cái gì. Lại nói, ngươi không phải muốn chết sao? Còn tính toán có ăn hay không thức ăn mặn vấn đề. Ngươi không hiểu. Ân, ta xác thực không hiểu. Đến, nói nghe một chút, ngươi cầm khuẩn nấm canh cho ngươi nương, đã xảy ra chuyện gì? Nguyên Chiêu nghe nói, thần tình càng uể oải không phân chấn, như là đánh sướng cả. Ngay Quý Như Yên cho là hắn cái gì cũng sẽ không lúc nói, hắn lại yếu ớt nói ra, mình 6 tuổi khởi, ta liền và nương tách ra cư trú. Mặc dù ta vẫn không rõ, vì sao mẹ ta muốn đuổi ta đi, không cho ta ở lại Kính An tự. Ta bất phải ly khai nương, liền vẫn ở tại chính mình dựng lên cỏ tranh trong phòng, biết nương ở tại Kính An tự lý, nàng hàng năm đô hội hạt máu, ta nghe qua trụ trì đã nói, khuẩn nấm canh có thể cho nương thân thể đỡ hơn một chút, ta liền mỗi ngày ở trong núi tìm kiếm khuẩn nấm. Quý Như Yên có chút ngạc nhiên nhìn hắn, hắc, tiểu tử này cư nhiên tại đây Hương Sơn, trà trộn hơn 10 năm đi. Ngươi như vậy hiếu tâm, mẹ ngươi không biết. Không phải, nương đều biết. Chỉ là nương mỗi lần đô hội đối đãi ta lạnh lùng như sinh ra, bất, hoặc là nói liên sinh ra cũng không bằng, nương không cho ta gọi nàng một tiếng nương. Tối hôm nay, nương ở trong thiện phòng hộp máu, ta thất kinh vọt đi và hỏi nàng thế nào, có muốn hay không thỉnh đại phu, ai biết mẹ ta vừa thấy được ta, liền trực tiếp lấy ta cho nàng làm khuẩn nấm canh đập. Còn sông ta quá nổi giận, nhượng ta lập tức rời đi tầm mắt của nàng, nàng sau này lại cũng không muốn gặp lại ta. Nguyên Chiêu vừa nói, một bên đau lòng khóc, ta không biết làm sai cái gì, 6 tuổi trước đây, nương đều đúng ta rất tốt, rất tốt. Ta còn nhớ 5 tuổi năm ấy mùa đông, ta sinh bệnh phát sốt, đốt 3 ngày 3 đêm, tất cả đại phu đều nói ta không thể cứu được, là nương chính mình không dung tha, lăng là ở đại tuyết thiên lý, đem thân thể của mình nằm ở tuyết lý. Đãi toàn thân đóng băng, lại đến ôm ta, như vậy tới tới lui lui cả ngày, mới để cho ta còn sống. Thế nhưng nương tự một năm kia khởi, liền người mắc bệnh lạnh lẽo ở mức đau, mỗi đến mùa đông, đô hội toàn thân đô đau. Quý Như Yên nghe nói, ngồi xổm này Nguyên Chiêu trước mặt, không hề hình tượng tiếp tục gặm trong tay cánh con gà. Không có biện pháp, nàng thực sự thật đói, hôm nay cả ngày đều bận rộn thái tử giết bằng thuốc độc án, thật vất vả trộm cái nhàn, nghĩ đến Hương Sơn hưởng thụ này nửa ngày nhàn, kết quả còn than lên bậc này sự. Không thể không nói, thời gian này vận khí của hắn quả thật có như vậy một điểm bối, xem ra, Phật tổ là muốn nàng hôm nay đi Kính An tự lý cho hắn lao nhân ra đốt nén nhang. Nguyên Chiêu này Lăng tiểu tử còn đang thương tâm không ngớt. Quý Như Yên đã ăn xong rồi, ném trong tay xương gà, đột đứng lên, đi thôi, hôm nay ta tống Phật đưa đến Tây, mang ta đi cho ngươi nương nhìn nhìn đi, ngươi không phải nói nàng hôm nay phát bệnh sao. Ta là một đại phu, không nhớ nàng tử lời, liền mang ta đi đi. Ngươi thật là đại phu. Nguyên Chiêu vừa mừng vừa sợ. Quý Như Yên tức giận lật cái liếc mắt, ngươi đã quên hôm nay là ai giúp ngươi giải gián độc. Quý Như Yên, đại ân đại đức của ngươi, Nguyên Chiêu kiếp này chắc chắn sẽ khắc trong tấm khảm. Thấy hắn còn muốn tiếp tục lời vô ích, Quý Như Yên một ngụm cắt ngang lời của hắn, lời vô ích thì nói, dẫn ta đi gặp mẹ ngươi quan trọng, có thể hay không cứu nàng, ta cũng không nắm chặt. Chương 172, không phải gọi ngươi lan sao. Ta tin ngươi nhất định có thể cứu ta nương. Nguyên Chiêu vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, cấp cấp nghĩ kéo Quý Như Yên tay. Quý Như Yên thiểm quá khứ, ngươi không muốn chết sao? Bất, ta không chết. ta phải cứu ta nương. Nguyên Chiêu khẩn trương hề hề. Vạn nhất mẹ ngươi từ đâu, ngươi còn có thể tìm chết bất.
Ta.
Quý Như Yên thật sâu nhìn hắn một cái, nam tử hán đại trượng phu, nên có chính mình chí hướng. Nói xong, nàng đi đầu trở về đi, đi tới Kính An tự cửa lớn, có Nguyên Chiêu dẫn đường, một đường thông thuận không trở ngại. Mà đi ngang qua một hành lang thời gian, Quý Như Yên có thể cảm giác được ở đây, cư nhiên sẽ có tứ cao thủ ở trong bóng tối giám thị. Quý Như Yên bất động thanh sắc, chỉ là đi theo Nguyên Chiêu phía sau, Nguyên Chiêu như là không hay biết tựa như, trực tiếp vọt tới một độc lập thiện phòng trước mặt, lực mạnh vuốt cửa gỗ, nương. Câu ngài khai mở cửa, Chiêu Nhi mời một vị đại phu, ngài khai mở cửa đi. Ta không phải gọi ngươi Lan sao? Ngươi thế nào còn đang này? Ngươi đây là muốn tức chết ta sao? Trong phòng nữ tử, thanh âm sắc bén chung lại có một chút vô lực. Nương, nhi tử là ngài mang thai 10 tháng sinh hạ tới, dù cho nương không tiếp thu nhi tử cũng không thể không nhận ngài A nương, dù cho nhi tử cầu ngài này một lần cuối cùng, ngài để đại phu nhìn nhìn đi. Có được không? Trong phòng yên lặng một lúc lâu, cuối cùng nữ tử kia còn là đáp một tiếng, ngươi đi đi, ở đây không phải ngươi nên lưu địa phương. Đi ngươi nên đi địa phương, đó mới là ngươi hẳn là ở địa phương. Nương! Ngài không muốn đuổi ta đi. Ta sẽ không đi. Nguyên Chiêu ở ngoài cửa đau khổ cầu xin, vẫn là không có cách nào đả động trong phòng nữ tử. Quý Như Yên ở bên nhìn, cũng là có thêm không hiểu, Nguyên Chiêu như vậy hiếu thuận, vì sao nữ tử kia liền như vậy tuyệt tình vô nghĩa đâu. Quý Như Yên than nhẹ một tức, tiến lên vô vô Nguyên Chiêu vai, ý bảo chính mình đến nói, nhượng hắn lui ở một bên. Hít sâu một hơi, thanh âm ổn định mà kiên trì, phu nhân, tại hạ Quý Như Yên, bởi vì từ nhỏ ở đại cứu cứu trong nhà học ý hề, vì vậy có vài phần ý thuật. Không biết phu nhân có thể hay không nhượng tiểu nữ tử thử một lần. Quý Như Yên. Trong phòng Tĩnh Phi giật mình một chút, tên này rất quen thuộc tất, ở đâu nghe qua. Đống nhiên nghĩ đến Mạnh Ma Ma lần đó đến Kính An tự nói cho chuyện của nàng, không sai, Thiên Sương hiểu rõ nữ nhi, đã bảo Quý Như Yên. Tĩnh Phi tim đập rộn lên, nỗ lực lắng lại kích động, nàng biết chung quanh đây có cao thủ giám thị, vì miễn bọn họ hoài nghi, nàng chỉ có thể làm bộ cự tuyệt, không cần, thân thể của ta sớm đã là người sắp chết. Làm sao cần phải thử lại? Đã phu nhân đô cho là mình là người sắp chết, sao không nhượng tiểu nữ tử thử thử đâu? Có lẽ sẽ có một tuyến sinh cơ. Đối phương cự tuyệt, càng làm cho Quý Như Yên muốn gặp được nàng. Nguyên nhân vô nó, nàng nghĩ hiểu rõ, vì sao đối phương muốn như vậy đối đãi chính mình thân nhi tử. Thính Phi trầm mặc không nói thêm gì nữa. Mà Nguyên Chiêu vừa mới mẫu thân còn là như vậy cố chấp, cắn răng, như là làm quyết định gì tựa như, quỳ gối cửa, nương. Chỉ cần ngươi đáp ứng nhi tử. Nhượng quý cô nương cho ngài nhìn nhìn, nhi tử nguyện ý ly khai Hương Sơn. Bất tái xuất hiện ở nương trước mặt. Quý Như Yên kinh ngạc, có chút không nói gì, Nguyên Chiêu, ngươi làm sao cần phải như vậy? Ai ngờ trong phòng nữ tử lại lên tiếng, Chiêu Nhi, ngươi nói thế quả thật. Nhi tử nguyện ý phát hạ lời thề. Hảo, vậy ta sẽ tin ngươi một lần. Cửa gỗ ầm một tiếng, mở ra, xuất hiện ở Quý Như Yên trước mặt, là một người mặc tố y phu nhân, vóc người nhỏ yếu, sắc mặt tuyết trắng, không có gì huyết sắc. Mà đôi môi lại chỉnh xanh tím sắc. Chương 173, Kính An hậu quý nữ. Một người bình thường, một khi chỉnh môi xanh tím sắc, kia đại biểu cho người này máu tuần hoàn không tốt sở dồn, dịch hoạn bệnh tim, thiếu máu, có chúng phong khuynh hướng. Hơn nữa ở cực độ lạnh lẽo lúc, thân thể cuối cùng máu tuần hoàn bất lương, vì vậy môi hiện ra xanh tím sắc. Quý Như Yên thấy tình trạng đó, tâm trạng trầm xuống, phụ nhân này nhưng bệnh không cạn. Tĩnh Phi nhìn lướt qua Quý Như Yên, mâu quang liên thiểm, hai tay khẽ run. Nhưng vẫn là kiềm chế chấn định nói, ngươi theo ta tiến vào đó là, Chiêu Nhi ở ngoài cửa chờ. Là, nương. Đối với mẫu thân lạnh lùng, Nguyên Chiêu lại có vẻ thập phần vui vẻ, bởi vì mẫu thân rốt cuộc nguyện ý lại nhượng đại phu xem bệnh. Không biết vì sao, Nguyên Chiêu tổng cảm thấy Quý Như Yên nhất định có thể cứu sống mẹ của hắn, vì vậy mới có thể hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho mẫu thân đồng ý cấp Quý Như Yên cho nàng nhìn nhìn. Tĩnh Phi xoay người trực tiếp hướng trong thiện phòng đi đến, Quý Như Yên thì lại là vô vô Nguyên Chiêu vai. Lúc này mới theo phụ nhân kia đi vào, đóng lại thiện phòng cửa gỗ. Cửa lớn vừa đóng cửa, Quý Như Yên trong đầu liền truyền đến phụ nhân kia thanh âm, ngươi là của Thiên Sương nữ nhi. Quý Như Yên trong lòng một hãi, nàng thế nào cũng không có nghĩ đến, phụ nhân này lại là cái vũ kỹ cao thủ, hơn nữa nội lực tuyệt đối thâm hậu. Lập tức xoay người, cảnh giác nhìn phụ nhân này, đồng dạng dùng nội lực truyền âm dò hỏi, ngươi là ai? Là ta nhiều này vừa hỏi, ngươi tướng mạo cùng Thiên Sương có mấy thành tương tự? Hơn nữa nhìn dáng vẻ của ngươi cũng đúng là 16-17 tuổi tả hữu, tính toán thời gian, ngươi cũng đúng là như vậy lớn. Thời gian quá được thật mau, không ngờ ta như vậy tiện mệnh, lại còn có thể nhìn thấy ngươi. Tĩnh Phi nhìn Quý Như Yên, trên mặt lộ ra buồn rầu ý, có lẽ là nàng tỉnh tự có chút kích động, khiến cho tâm phổi bất xuất, lại phun ra một búng máu ra. Quý Như Yên thấy nàng thổ huyết, cố không được lời nàng nói có chứa nhiều điểm đáng ngờ, nhưng vẫn là tiến lên thay nàng bắt mạch, này một phen mạch, Quý Như Yên sững sờ ở tại chỗ. Nguyên nhân vô nó, cô gái này chung lại là say diêm hoàng. Mặc dù chúng độc cực cạn, nhưng vẫn là có thể nhận thấy được, nhiễm say diêm hoàng loại độc chất này, tuy là một chút, cũng có thể làm cho người ta thống khổ đến cực điểm. Ngươi vì sao lại chung say diêm hoàng độc? Quý Như Yên thanh âm đã trở nên nghiêm nghị, nguyên nhân vô nó, đơn giản là phụ nhân này, tuyệt đối cùng mẫu thân của mình có liên quan, thậm chí sẽ biết mẫu thân là bị người nào làm hại. Tĩnh Phi lau khỏe miệng máu, lộ ra một nụ cười khổ, đứa nhỏ, nguyện ý nghe ta nói một cố sự sao? Quý Như Yên không nói, nhàn nhạt nhìn nàng. Tĩnh Phi hít một hơi thật sâu, 18 năm trước, cùng mẹ của ngươi quen biết, là ở Kính An Hậu trong phủ đường Hoa Yến Thượng, đến bây giờ ta còn nhớ, thiên xương cầm kỹ cao siêu, tài hoa cao, có thể xưng được thượng ti ưu quốc đệ nhất tài nữ. Thậm chí là liên dung mạo cũng là nhất đẳng một hảo, đối với thiên xương xuất sắc, ta cũng không có nửa điểm đố kỵ, tương phản là bội phục. Về sau, ta dẫn nàng cho thỏa đáng hữu. Ta cá tính hoạt bát hiếu động, cộng thêm to gan lớn mật, nam tử thích cưỡi ngựa bắn tên tỉ võ, trở thành ta dồn yêu. Quý Như Yên tĩnh tĩnh đứng ở đối diện với nàng, lắng nghe của nàng tự thuật. Ngày đó trời thu, tiên hoàng cử hành thu săn, nhượng các quốc gia công hậu phủ các tiểu thư thăm dự, cha ta nhượng ta đừng làm náo động, bởi vì tiên hoàng ở cấp chư vị hoàng tử tuyển phi, cùng những thư ấy làm ra vẻ quý gia các tiểu thư, ta là không lời nào để nói, ta chỉ hảo đem thiên xương cung kéo đi làm bạn ta, nhượng thiên xương đổi tên là tuyết xương, giả trang ta bà con xa biểu muội. Mà khi đó, di quốc đại hoàng tử Bùi Khê ở quốc gia của ta là hạt nhân. Hắn lại liếc mắt một cái nhìn chúng thiên sương, đồng thời coi trọng thiên sương, còn có Yên Vương Điện Hạ. Chương 174, Thân Thế Chi Mê. Nghe đến đó, Quý Như Yên chân mày nhăn được sâu hơn. Bùi Khê cư nhiên là của di quốc đại hoàng tử. Điểm này, nàng là thế nào cũng không có nghĩ đến. Quý Như Yên hiện tại chỉ cảm thấy trên đầu một đỉnh mây đen, thẳng ép tới nàng sắp bạo tạc. Tĩnh Phi liếc mắt nhìn Quý Như Yên, tiếp tục nói, từ ngày đó bắt đầu, thiên sương liền bị Yên Vương cùng Bùi Khê đồng thời theo đuổi. Bất quá ta nhìn ra được, thiên sương thích người là Bùi Khê. Đang cùng thiên sương quen biết một năm sau, ta vào cung làm hoàng phi, mà thiên sương ở ta sinh hạ chiêu nhi ba ngày sau, đột nhiên yên lặng mà bức cấp gả cho, gả người cư nhiên không phải Bùi Khê. Mà là thái y viện Lý Quý Đông Minh, Quý Đông Minh lúc đó chỉ là một danh bất kinh chuyện tiểu thái y ỉa đối đãi ta nhận được tin tức thời gian, nàng cùng Quý Đông Minh đã thành hôn. Ta nghĩ tìm Bùi Khê, lại phát hiện hắn đã ly khai Ti U Quốc, không biết tung tích. Hỏi cung Yên Vương. Tiên Vương nói di quốc quốc chủ Tân Tang, Bùi Khê đã ở một tháng trước liền rời đi Ti U Quốc. Quý Như Yên cười khổ, quả nhiên, trước mắt vị này phu nhân chính là Tĩnh Phi. Chính là đương kim thánh thượng đặt ở đầu quả tim thượng đau người, bất quá, Tĩnh Phi tựa hồ có quá nhiều tâm sự, vì vậy mới có thể như vậy u buồn. Bởi cùng Quý Đông Minh thành thân kết quá nhanh, ta làm cho người ta trực tiếp thỉnh nàng tiến cung, muốn hỏi nàng xảy ra chuyện gì thời gian sự, nàng lại cự tuyệt cùng gặp mặt ta, chỉ là làm cho người ta cho ta dẫn theo bốn chữ. Tất cả bình an. Tĩnh Phi nói đến đây, hít sâu một hơi, tất cả bình an sao? À, nếu như thực sự bình an, nàng làm sao cần phải gả nhập quý phủ hậu, cự tuyệt tất cả mở tiệc chiêu đãi, bế không ra hộ. 7 tháng hậu, ngươi liền xuất thế. Thiên xương thân thể luôn luôn rất tốt, sao có thể hội sinh non? Ta căn bản không cần đi thăm dò, cũng biết, ngươi kiên quyết bất là của Quý Đông Minh thân cốt nhục, mà là của Bùi Khê nữ nhi ruột thịt. Quý Như Yên tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, biểu hiện ra thoạt nhìn yên tĩnh. Nhưng thực tế trong lòng đã sớm nổi lên ba đảo sóng biển. Mẫu thân ôm của nàng thời gian, gả cho Quý Đông Minh. Điểm này, nàng ở nhìn thấy Quách Tử Đệ thời gian, Quách Tử Đệ cũng từng đã nói với nàng bí mật này. Lúc đó nàng mặc dù là để ở trong lòng, lại không có vội vã đi điều tra, đối với nàng đến nói, nàng chỉ nghĩ tra ra là ai nghĩ giết bằng thuốc độc mẫu thân của nàng. Thẳng đến 11 năm trước, Bùi Khê cuối cùng từ Di Quốc đến Ti U Quốc, cùng hắn đồng hành là hoàng hậu của hắn. Bùi Khê tìm được ta. Nói muốn đơn độc thấy thiên sương một mặt. Đêm hôm đó, ta hẹn thiên sương, thấy bọn họ nói chuyện một ít lời hậu, ta không biết hắn cùng với thiên sương nói chuyện cái gì, Bùi Khê rời đi thời gian, thiên sương cũng không biết tung tích. Lại về sau, ta lại nghe thiên sương mang thai, tính toán một chút ngày, lại cùng Bùi Khê gặp mặt cái kia buổi tối phù hợp. Tĩnh Phi cười khổ, thế nhưng, tự thiên sương mang thai hậu, mặc kệ ta dùng biện pháp gì cầu kiến, nàng cuối cùng là với ta cự chi không thấy. Mà Bùi Khê cũng tự đêm hôm đó ở Thịnh Kinh ngây người 3 ngày liền rời đi. Bùi Khê hoàng hậu họ Trần, là di quốc đương triều tướng gia con vợ cả đại tiểu thư. Ta từng ở một buổi tối thấy qua vị này Trần hoàng hậu, xuất nhập hoàng hậu mẫu đơn cung. cũng chính là bởi vì ta không có đúng lúc cảnh giác chuyện này, chỉ là một tháng, ta Kính An hậu phủ liền bị kín vu cổ thuật tội danh, Mãn Quý phủ hạ hơn 300 miệng ăn mệnh, đều không một người còn sống. Nói đến đây, Thính Phi hai mắt chảy ra hối hận nước mắt. Quý Như Yên cầm chặt nắm tay, lại lần nữa buông ra, ta làm sao biết ta là của Phượng Thiên Sương nữ nhi. Mạnh ma ma ở lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời gian, nàng đến Kính An tự nói cho ta biết. Ngươi nói cho ta biết này đó chuyện cũ, là muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì. Tĩnh Phi nhìn chằm chằm mắt của nàng, một chữ một trận nói, ta nghĩ nói cho ngươi biết một việc, Trần Hoàng Hậu tuyệt đối không đơn giản, ở Bùi Khê Ly khai thịnh kinh tiền một buổi tối, nàng cùng mẹ của ngươi gặp mặt một lần. Chương 175, một mũi tên kỷ đầu điểu. Cái gì? Quý Như Yên kinh hô lên tiếng. Ngươi không có nghe lầm, Trần Hoàng Hậu cùng mẹ của ngươi đơn độc thấy qua một mặt. Tĩnh Phi kiên định nói tự mình biết chuyện, đứa nhỏ, ta thời gian không nhiều, ta biết ta như vậy sống tạm. Căn bản là xin lỗi ta Kính An hậu quý phủ hạ hơn 300 cái nhân mạng. Nhưng ta bây giờ lại bị bắt với này Kính An tự lý, ngay cả Kính An tự cửa lớn cũng không có thể đi ra khỏi một bước. Ta có nghĩ thầm vì Kính An hậu phủ sửa lại án xử sai tội danh, lại hưu tâm vô lực, ta có thể làm chính là mỗi ngày sao chép luân hồi kinh, nhượng Kính An hậu trong phủ oan hồn có thể ít một chút. Quý Như Yên bán liễm mi mắt, ngươi đã nghĩ sửa lại án xử sai Kính An hậu phủ tội danh, vì sao không cho cửu hoàng tử ra mặt đâu? Thính Phi cười khổ, ta chưa từng không muốn. Ở đứa nhỏ này 6 tuổi thời gian, ta để hắn ly khai ta, nhượng hắn ở trong hoàng cung ngốc, đừng đi theo ta Kính An tự, hắn kia quật cường tính tình lại như nhau trước đây ta. Xem ra, Thính Phi là muốn điều tra rõ Kính An hậu phủ chuyện. Bất quá, hiện tại cung đình tình thế, lại có phải hay không yên lặng lúc. Quý Như Yên đột nhiên nảy ra ý hay, đột nhiên nói, có lẽ, ta nên nói cho ngài một việc. Thái tử đương triều ở Tết Trung Nguyên ngày đó, chết bất đắc kỳ tử. Biểu hiện ra, giết bằng thuốc độc thái tử người, là Quý Đông Minh. Ngươi cho rằng sẽ là ai ở sau lưng làm chủ chuyện này đâu? Thái tử? Là? Thính Phi cười lạnh liên tục, bị chết hảo. Xem ra thủ đoạn của Ngọc Uyển chính là lợi hại. Ngọc Uyển? Quý Như Yên sửng sốt, nàng cho rằng Thính Phi sẽ nói Hoàng hậu nương nương mới đúng, lại không nghĩ rằng nàng nói lại Uyển Quý Phi. Thính Phi lạnh lạnh liếc nàng liếc mắt một cái, ngữ khí thập phần lạnh lùng, lúc trước Ngọc Uyển có thể từ nhỏ tiểu nhân một đáp ứng. Ngắn mấy năm, có thể nhảy trở thành đương triều quý phi, ngươi thật cho rằng nàng đơn thuần sao? Ta Kính An hậu phủ sa sút, này nhìn như vô tội ôn nhu người, chính là nàng báo cáo ta Kính An hậu trong phủ có vu cổ vật, sau đó hoàng hậu nương nương phái người đi trong phủ một cha cụ cứu. Chuyện năm đó, nếu không có nàng cùng hoàng hậu nương nương hợp tác kháng khít, ta Kính An hậu phủ sao lại thua thất bại thảm hại? Thái tử chi tử, tình không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh là Huyền quý phi gây nên. Quý Như Yên nhất châm kiến huyết chỉ ra độc này giết án trọng điểm. Tĩnh Phi mỉm cười, ngươi nếu thật muốn biết thái tử chi chết là phủ cùng Uyển quý phi có liên quan, rất đơn giản, ngươi chỉ cần đi thái y viện tìm phó viện phán gì thái y y, đối gì thái y thi hình, là có thể biết việc này đến lung đi mạch. Gì thái y sao? Quý Như Yên trong lòng âm thầm nhớ kỹ tên này, sau đó lại hỏi, ngươi vì sao lại hoài nghi là Uyển quý phi, mà không phải hoàng hậu nương nương đâu? Tĩnh Phi mỉm cười, ngồi trên ghế, tiện đà thấp giọng nói, nguyên nhân rất đơn giản, hoàng hậu cùng Uyển quý phi đã không còn là đồng minh, mà là đối lập quan hệ. Lý do chỉ có một, thái tử đã chết, thái tử vị, cũng chính là hoàng tử chi tranh. Thái tử tử, đối lục hoàng tử sẽ có rất nhiều chỗ tốt, vì vậy, biểu hiện ra đến xem, lục hoàng tử hội được ích. Muốn biết, lục hoàng tử phía sau, có tuyết phi đoàn người ủng hộ. Mà quý đông minh, chính là tuyết phi tâm phúc thái y y do quý đông minh xuất thủ, tội danh tự nhiên có thể về đến tuyết phi trên người. Coi như là không thể nhất cử đả đảo hoàng hậu, cũng có thể ta dụng hoàng hậu phụ tá đắc lực. Quý Như Yên chỉ cảm thấy đầu sắp không đủ dùng, này trong cung nữ nhân đầu, thật đúng là lợi hại. Riêng là này Uyển quý phi, cũng rất làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu việc này thật là Uyển quý phi gây nên, kia không thể không nói, nàng trước muốn Uyển quý phi đối phó Quý Đông Minh thời gian, quả thực liền là cho một thời cơ cấp Uyển quý phi hạ kế này sách. Chỉ là, này kế sách rốt cuộc liên lụy bao nhiêu người, một mũi tên kỷ đầu điểu. Nhất thời hồi lâu, thật đúng là tính không rõ ràng lắm. Chương 176, bị người tiệt hồ. Thời gian không còn sớm, này Kính An tự không phải ngươi nên ngốc địa phương, ngươi ly khai đi. Thính Phi thần tình nhàn nhạt, mở miệng nói chuyện đuổi người. Lần này mở miệng, nàng cũng không có dùng nội lực truyền âm, mà là nói thẳng nói. Quý Như Yên minh bạch ý của nàng, nàng là nghĩ nói cho Quý Như Yên, đừng thấy các nàng nói chuyện rất tiến tĩnh, không người quấy rầy, thế nhưng hiện tại Kính An tự, nàng là không có tự do. Bởi vì kia ám ở bọn thị vệ đang giám thị. Nàng là tới cho Tĩnh Phi bắt mạch xem bệnh, cũng không thể dừng lại ở trong phòng lâu lắm, miễn cho tao người ta nghi ngờ. Quý Như Yên gật gật đầu, cất giọng nói, ngươi thân thể thiếu hụt lợi hại, ta mở phương thuốc tử cho ngươi, quay đầu lại ngươi làm cho người ta cho ngươi chảo một chút dược đi. Vừa nói, nàng một bên theo trong không gian lấy ra một lọ đan dược ở trong lòng bàn tay, lặng lẽ tắt cho Tĩnh Phi, truyền âm nói, một ngày một viên, một tháng sau, ta trở lại thăm ngươi. Nói xong, Quý Như Yên tự hành mở cửa gỗ, nhấc chân đi ra ngoài. Nguyên Chiêu cái kia Lăng tiểu tử vừa thấy Quý Như Yên đi ra, ba ba thấu tiến lên, quý cô nương, mẹ ta bệnh thế nào? Quý Như Yên biết cái chỗ này nói chuyện phải cẩn thận, cũng là lắc lắc đầu, không nói gì, cũng không nói hảo cũng không nói hoại. Nguyên Chiêu lại cho là hắn nương không thể cứu được, ngơ ngẩn nhìn phía thiện phòng, lo lắng không ngớt. Thấy tiểu tử ngốc này thất hồn lạc phách bộ dáng, nàng lòng có không đành lòng, thế là mở miệng, ngươi cùng ta xuống núi đi. Bất, ta muốn cùng mẹ ta. Ngươi bất bồi ta xuống núi, thế nào cho ngươi nương bốc thuốc? A. Nguyên Chiêu vừa mừng vừa sợ, ý của ngươi là mẹ ta hiểu được cứu. Quý Như Yên ta cũng không gạt hắn, thản nói đạo, ta chỉ có nhị phân nắm chặt, ngươi xem, ta cho ngươi nương chỉ còn là bất trị. Chị, chỉ cần có chia ra hy vọng, ta đô hy vọng nương có thể dài mệnh bách tuổi. Nguyên Chiêu nhìn thiện phòng, kiên quyết đồng ý đạo. Quý Như Yên mỉm cười, hướng dưới chân núi đi đến. Bóng đêm càng ngày càng đen, theo Hương Sơn trở lại Thịnh Kinh, đã là lúc đêm khuya, vừa nhập kinh, Giao Quang cùng Trấn Tinh hai người lại ở cửa thành Lý chờ. Nhìn thấy Trấn Tinh xuất hiện, nàng liền biết hữu tình huống xuất hiện. Thế là đối Giao Quang phân phó, ngươi mang vị công tử này đi Phượng ra tiệm thuốc thủ một ít dược, chuyên trị hàn chứng, thân thể thiếu hụt lợi hại thuốc bổ. Là, tiểu thư, vị công tử này, xin mời đi theo ta. Nguyên Chiêu có chút kinh sợ nhìn Giao Quang, nhìn lại Quý Như Yên. Quý Như Yên hướng hắn cười cười, Nguyên Chiêu ngươi đi đi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Đại Giao Quang mang theo Nguyên Chiêu đi rồi, Quý Như Yên xoay người nhìn về phía Trấn Tinh, nhẹ giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thư, thập hoàng tử cùng thái y viện gì thái y định ngày hẹn, nhưng về sau thập hoàng tử muốn ra tay muốn giết gì thái y ỉa, gì thái y lại bị một danh hắc y nhân cứu đi, hiện nay tung tích không rõ. Hắc y nhân cứu đi. Đúng vậy. Quý Như Yên lạnh giọng nói, phải tra được gì thái y hạ lạc. Nếu như tất cả như người nào đó theo như lời, kia này gì thái y chính là người tốt nhất chứng. Thuộc hạ tuân mệnh. Trấn Tinh chắp tay, lắc mình ẩn vào trong màn đêm. Quý Như Yên rơi vào trong suy tư, sẽ là ai cứu đi gì thái y đâu. Hắc y nhân là địch hay là bạn. Nàng này mới vừa theo Tĩnh Phi chỗ đó nhận được tin tức, đang muốn tìm này gì thái y tìm chứng cứ một chút. Nhưng không nghĩ có người sớm một bước tiệt hồ. Loại tư vị này nhưng thật khó chịu. Giao Quang nhượng Nguyên Chiêu bao mấy ngày dược, được Quý Như Yên phân phó, Tống Nguyên Chiêu hồi kính an tự. Quý Như Yên thì lại là về tới Yên Vương Phủ Phi Liêu Các, vừa mới ngồi xuống rót một chén nước, đột nhiên cảm giác trong phòng khác thường dạng, gian phòng của nàng lại có người. Cái chén trong tay, không chút do dự lập tức hướng giường phương hướng ném đi. Chương 177, ở đâu ra lão nam nhân? Theo cái chén bay ra, cái chén nhưng là bị người thưởng thức ở trong tay. Ai? Quý Như Yên quát lạnh một tiếng, chất vấn trên giường người. Trên giường người, truyền đến kia trầm thấp mà tràn ngập tà định thanh âm, không ngờ, bản hoàng tử này vất vả vì mỹ nhân mà đến, vừa thấy mặt, lại là cấp như ta vậy một phần đại lễ. Quý Như Yên vừa nghe thanh âm này, kinh cằm đều phải rơi trên mặt đất. Người này, lại là Thiên Độc Quốc thất hoàng tử điện hạ. Là ngươi? Quý Như Yên trăm mối ngờ không giải được, ngươi sao có thể biết ta tại đây? Như Yên quận chúa ở Thịnh Kinh như vậy danh khí đại, bản hoàng tử dù cho không muốn lưu ý, cũng sẽ người truyền miệng a biết ngươi muốn tìm người này, cho nên, đem người này cho ngươi đưa tới. Ngươi yên tâm, hắn bách huyệt ngủ, ta đã điểm, chỉ cần không hiểu huyệt, hắn là sẽ không tỉnh lại. Lạc Thuấn Thần đứng lên, từng bước một hướng đi nàng, hắn dáng người thon dài, trên người mặc nhất kiện màu tím sậm trường bào, thật dài tóc đen trong suốt sáng, theo trên người một cỗ lực đạo mà yếu ớt phiêu đãng, tản ra một loại màu đen khiếp người. Không biết vì sao, đối mặt như vậy nhân vật nguy hiểm, Quý Như Yên bản năng lui về phía sau một hai bộ. Ngươi biết ta muốn tìm người nào? Lạc Thuấn Thần thật sâu nhìn nàng một cái, nhàn nhạt phun ra ba chữ, gì thái y ỉa. Quý Như Yên thân thể chấn động, ngươi sao có thể biết? Chỉ cần ta muốn biết, tự sẽ biết. Lạc Thuấn Thần khỏe miệng lánh ngạnh căng, đao khắc tựa như tuấn mỹ dung nhan thượng, giải xa cách chớ gần khí tức. Nam nhân này khí chàng thật sự là quá lớn. Làm cho nàng không tự chủ cảm thấy khẩn trương, cảnh giác. Tinh thần độ cao tập trung. Nỗ lực hít sâu một hơi, bình tĩnh trở lại, nàng biết rõ đạo, một người sẽ không bình nguyên vô cớ như vậy với nàng, mà vị này hoàng tử điện hạ hội như vậy ngoài dự đoán mọi người hành sự, kia tất nhiên sẽ có sở cầu. Ngươi muốn ta làm cái gì? Lạc Thuấn Thần mâu quang lóe lên, câu môi cười cười, ngươi quả nhiên thông minh, ta thích người thông minh giao tiếp. Về phần ta muốn cái gì, qua một thời gian, ngươi tự sẽ biết.
Hảo.
Đã hiện tại ta cái gì cũng không thể biết, ta cũng muốn nghỉ ngơi, ngươi là phủ nên ly khai đâu.
Lạc Thuấn Thần ngước mắt nhìn thẳng nàng, ngươi thật to gan, cư nhiên với ta hạ lệnh trục khách.
Quý Như Yên không sợ với hắn, gan lớn sao?
Ta không cho là ta đại, bởi vì nơi này là phòng của ta, nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi lúc này là lúc đêm khuya.
Hoàng tử điện hạ cũng không nên dừng lưu lại nơi này, không phải sao?
Giết bằng thuốc độc thái tử sau lưng sai khiến người, chính là Huyền Quý Phi.
Nếu như ngươi tìm không được có lợi chứng cứ, bản hoàng tử giúp ngươi.
Không nhọc ngươi lo lắng, ta tự sẽ xử lý tốt.
Của nàng lãnh đạm, nhượng Lạc Thuấn Thần cười, thân hình chợt lóe, biến mất ở trong màn đêm.
Cảm giác được bốn phía đã không có hơi thở của hắn, Quý Như Yên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, này hoàng tử điện hạ, quả nhiên không phải người bình thường.
Hắn vũ kỹ bí hiểm, chỉ sợ cùng mình tương xứng.
Chỉ là, vì sao hắn sẽ biết gì thái y là người nàng muốn tìm?
Hơn nữa còn đưa cái này người cấp đưa đến trước mặt nàng, chẳng lẽ không biết, chỉ cần gì thái y chỉ chứng Nguyễn Quý Phi, kia tất cả chân tướng đô hội rõ ràng sao?
Ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên giường đã qua 50 gì thái y kìa, Quý Như Yên thở dài một tiếng, đêm nay lại là một đêm không ngủ.
Đi ra phi liễu cát, nếu chặt ngủ được mơ mơ màng màng thế tử Phù Lạc Thánh đến phi liễu cát, đương Phù Lạc Thánh một bụng bất mãn thời gian, đột nhiên thấy phi liễu cát trên giường ra một bán lao nam nhân, mãn não hạp ngủ trùng lập tức toàn bay, này ở đâu ra lão nam nhân?
Chờ một chút, thế nào như vậy nhìn quen mắt ta?
Chương 178, là Huyền Quý Phi sai khiến.
Quý Như Yên tức giận thay hắn giải thích nghi hoặc, đây là gì thái y hề?
Hắn sao có thể này?
Phù Lạc Thánh thất thanh quái khiếu.
Quý Như Yên thật sự là chịu không nổi hắn như vậy ngạc nhiên, giơ tay liền thưởng hắn một chán cây búa, câm miệng.
Như vậy ngạc nhiên làm cái gì?
Ngươi có phải hay không muốn cho nghĩa phụ nghe đến đó khác thường thường, vạn nhất quấy rầy hắn lão nhân ra giấc ngủ, ngươi phụ trách không được.
Phù Lạc Thánh há miệng muốn nói, nhưng hắn còn chưa nói một câu, liền bị người từ phía sau đá đi vào.
Lảo đảo một cái ngã tiến phi liễu cát, Quý Như Yên cùng Phù Lạc Thánh nhìn phía sau, phát hiện Yên Vương chính hắc gương mặt nhìn bọn họ.
Tiểu tử thối, đây là ngươi muội muội khuê cư.
Đã trễ thế này, ngươi quỷ quỷ sùng sùng làm cái gì?
Phù Lạc Thánh ủy khuất khóc không ra nước mắt, phụ vương, ngươi thiên vị cũng không mang như vậy.
Rõ ràng chính là ta ở trong phòng đang ngủ ngon giấc, là nàng đem ta nhéo tới có được không?
Thực sự là thế này phải không?
Yên Vương hoài nghi hướng Quý Như Yên phương hướng nhìn lại, rất có một bộ nếu là Phù Lạc Thánh tiểu tử này nói dối lời, hắn hội không chút nào nương tay giáo huấn đứa con trai này.
Quý Như Yên buồn cười nhìn này đối phụ tử, nghĩa phụ, thế tử ca ca đúng là ta kêu hắn tới đâu.
Là như vậy, phòng ta xuất hiện một người, mà người này, là thái y viện gì thái y y nghĩa phụ ngươi là phủ nhận thức.
Yên Vương ngẩn ra, gì thái y y
hắn tại sao sẽ ở này?
Quý Như Yên cũng không có tính toán đem Lạc Thuấn Thần đã tới chuyện nơi đây nói cho Yên Vương, nhưng lại không thể tiết lộ chính mình có thể có được thế lực, để tránh bị Yên Vương băn khoăn.
Thế là, sửa lại lý mạch suy nghĩ, này mới mở miệng nói, hắn bị thập hoàng tử truy sát, mà ta tình cờ cứu hắn.
Thập hoàng tử truy sát gì thái y y?
Phù Lạc Thánh ngạc nhiên không ngớt.
Ngay cả Yên Vương đồng dạng vẻ mặt khiếp sợ, này gì thái y luôn luôn cùng người không thù, dùng cái gì sẽ làm thập hoàng tử như vậy hạ sát thủ?
Này sẽ phải hỏi một chút gì thái y bản thân.
Quý Như Yên nhún nhún vai, so đo ở trên giường gì thái y y.
Ba người đến gần giường, Quý Như Yên cách không cởi ra gì thái y trên người bách huyệt ngủ, gì thái y mơ mơ màng màng tỉnh táo lại, một mở mắt ra, liền nhìn thấy Yên Vương đoàn người. Trong lòng vừa kinh vừa sợ, sợ đến toàn thân run lên, nhưng lý trí còn đang, cư nhiên theo trên giường bỏ dậy, quỳ gối Yên Vương trước mặt, thần tham kiến Yên Vương, cầu Yên Vương cứu cứu thần tính mạng, thần vô cùng cảm kích.
Phù Lạc Thánh liếc hắn liếc mắt một cái, gì thái y y, ngươi đây là thế nào?
Em đẹp nói cái gì cứu mạng, ngươi đây là đắc tội người nào?
Di thái y nghe nói, hé miệng không đáp.
Quý Như Yên ở bên nhìn, nàng cũng không lúc này cùng này gì thái y ngoạn say mê.
Di thái y kìa, dù cho ngươi không nói, bất đại biểu ta sẽ không biết.
Ngươi tối nay lẽ ra ở thái y viện trách nhiệm, nhưng ngươi không ở thái y viện trách nhiệm, trái lại đi gặp thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn, này thập hoàng tử vì sao phải giết ngươi?
Di thái y vẫn là không nói.
Yên Vương thì lại là rất có kiên trì đứng ở một bên, tĩnh nhìn gì thái y kìa.
Yên Vương thế tử Phù Lạc Thánh càng trực tiếp nâng cái ghế, trước cấp nhà mình lão tử ngồi lên, hắn đứng ở Yên Vương bên người, nhìn gì thái y hội phun ra cái gì kinh thiên người đại bí mật.
Quý Như Yên thấy này gì thái y mấy tuổi đã không nhỏ, nghĩ đến gia quyến cũng không ít.
Gì thái y kìa, ngươi đêm nay mặc dù may mắn chưa chết, nhưng ngươi cảm thấy ngươi người nhà, thập hoàng tử sẽ bỏ qua bọn họ sao?
Ngươi như vậy kéo dài đi xuống, chúng ta là không có gì tổn thất,
mà ngươi Hà phủ đông đảo tính mạng. Di thái y toàn thân chấn động, toàn thân mềm nhũn, ngồi sững trên đất, lẩm bẩm nói, thái tử điện hạ tử, là huyện quý phi sai khiến. Chương 179, thất hoàng tử có ở đây không? Hắn những lời này, lập tức khiến cho Yên Vương cùng Phù Lạc Thánh coi trọng, phụ tử lưỡng nhìn nhau, lập tức thầm hỏi. Luận thẩm vấn cửa ải này, Phù Lạc Thánh luôn luôn thay thánh thượng làm qua không ít chuyện, cũng tự có một bộ hỏi biện pháp. Đại tất cả hỏi rõ ràng, hơn nữa nhượng gì thái úy đồng ý xác nhận. Quý Như Yên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên gì thái úy thừa nhận, cùng Tĩnh phi phỏng đoán cũng không nhị dị. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi bội phục khởi xa ở Kính An tự Tĩnh phi, tuy bất ở hậu cung, nhưng đối với hoàng quyền tranh đấu, lại nếu chỉ trưởng. Bình minh lúc, Phù Lạc Thánh mang theo gì thái úy vào cung đi, chuyện kế tiếp liền do hắn đi xử lý. Quý Như Yên thì lại là hướng hành cung phương hướng đi đến, bất kể như thế nào, nàng cũng muốn hỏi rõ ràng kia thất hoàng tử điện hạ Lạc Thuấn Thần, vì sao lại giúp nàng. Còn có, hắn rốt cuộc muốn nàng làm cái gì? Đi tới hành cung địa phương, hướng bọn thị vệ nói lên chính mình tính danh, lại không nghĩ rằng cư nhiên sẽ là cái kia tướng mạo khuynh quốc khuynh thành quốc sư, ra nên tiếp nàng. Tích Tiểu Ngộng vừa thấy được Quý Như Yên, cười đến phá lệ hài lòng, quý cô nương. Không ngờ, ngươi cư nhiên sẽ đến này, thật đúng là khách rít đến A. Tích quốc sư hảo, không biết thất hoàng tử có ở đây không? Thân thủ bất đả tiếu kiểm nhân, Quý Như Yên hơi mỉm cười, hỏi. Thật không có ý tứ, nay thiên điện hạ không ở đâu? Không ở. Đúng vậy, điện hạ vào cung đi. Nghe nói thánh thượng nghĩ ở tháng 10 phân thời gian muốn chọn tú, điện hạ nhận lời mời vào cung, thánh thượng nói đang chọn tú thời gian, nhượng điện hạ chọn hoàng tử phi, hảo mang về thiên độc quốc. Quý Như Yên nhẹ nhăn lá liễu mày, không có hé răng. Tích Tiểu Ngộng nhìn trước mắt nàng, quý cô nương, không biết có thể hay không hánh diện uống chén trà. Lại là uống trà. Lần trước vì của nàng hánh diện, này tích quốc sư thế nhưng dán 10 vạn đâu. Lúc này còn thật không sợ nàng hố tử hắn a. Bất quá, Quý Như Yên hiện tại vô tâm tình hố người, ngươi nghĩ biết cái gì, cứ nói thẳng đi. Tích Tiểu Ngộng tán thưởng nhìn nàng, bình tĩnh nói, điện hạ sáng sớm hôm nay liền biết ngươi sẽ tìm đến hắn, mà hắn vào cung, chính là vì giúp ngươi giải quyết giết bằng thuốc độc thái tử hung thủ người. Chẳng lẽ là, ngươi thật cho rằng chính là một gì thái ý hề, liền thực sự có thể lật đổ ở hậu cung thịnh sủng 10 năm huyền quý phi không được? Quý Như Yên cả kinh, lời này là có ý gì? Ý tứ của ta rất rõ ràng. Quý cô nương cũng không tượng như vậy vụng về người. Ngươi là nói, gì thái y chỉ chứng, cũng không thể nhượng nguyện quý phi nhận tội. Tích Tiểu Ngộng gật gật đầu, Tiêu quốc chính quyền, ngươi hiểu biết cũng không triệt để. Nhất là huyện quý phi gia tộc, Mạch Thành Ngọc gia, huyện quý phi đệ đệ ở biên cương thủ quan, theo nghe này tỷ đệ lưỡng tình cảm thâm hậu, nếu như thánh thượng xử tử huyện quý phi, kia dựa vào Ngọc tướng quân yêu tỷ tính cách, tất nhiên sẽ vì kỳ tỷ phản quốc cũng chẳng có gì lạ. Nghe đến đó, Quý Như Yên sắc mặt trầm hàn. Tiêu quốc hoàng quyền, cũng không phải là thánh thượng duy nhất độc tôn, mà là thì kỷ đại gia tộc vi tôn, không có kia kỷ đại gia tộc binh quyền ủng hộ, này Tiêu quốc Giang Sơn, sớm đã bị người cắn ướt. Tích Tiểu Ngộng hết chỗ chê là, thiên độc quốc đã sớm nghĩ nhất thống thiên hạ, chỉ bất quá thời cơ còn chưa thành thục, vì vậy mới có thể vẫn án binh bất động. Quý Như Yên đột nhiên có chút phiền chán như vậy vòng tròn cuộc sống, mỗi ngày không phải ngươi chết ta sống, giỏi về tâm kế, như vậy sống không mệt mỏi sao? Vì gia tộc. Vì hoàng quyền, nên trả giá hạnh phúc của mình, sinh mệnh. Nàng không khỏi thay ở trong thâm cung người, cảm thấy bi ai. Chương 180, điện hạ tình cảm chân thành sao? Tích quốc sư, thiên độc quốc thất hoàng tử điện hạ, tại sao muốn giúp ta? Tiết Trung Nguyên cung yến thượng, điện hạ đứng ra làm người chứng kiến, mà đêm qua cũng đem quan trọng nhân chứng gì thái y đưa đến ta nơi ở, hắn muốn ta giúp hắn làm cái gì đấy? Nay cũng không phải là ta có thể biết, còn là quý cô nương ngươi tự hành lĩnh ngộ đi. Tích Tiểu Ngộng tự tiếu phi tiếu nhìn nàng. Quý Như Yên mặt nhi rút chịu, Tích quốc sư, ngươi không phải hoàng tử điện hạ tình cảm chân thành sao? Tình cảm chân thành sao? Tích Tiểu Ngộng đột nhiên cười ha ha khởi đến, bối tay với phía sau, quay người đi tiến hành cùng ở chỗ sâu trong, không hề để ý tới Quý Như Yên. Quý Như Yên thấy hắn quái dị như vậy, cũng không biết chính mình câu nào nhạ được hắn như vậy cười to. Nghe đồn chung, này thiên độc quốc thất hoàng tử điện hạ, không phải là một có long dương chi phích sao? Hơn nữa, thất hoàng tử điện hạ nam hoan, ở thiên độc quốc thế nhưng nhiều đến không xuể. Thì như từ quốc sư, cho tới đọc sách sĩ tử. Chỉ cần tư sắc tốt nhất, đều chạy không khỏi này thất hoàng tử bàn tay tâm. Một thích nam tử hoàng tử, vì sao lại nhiều lần giúp nàng? Quý Như Yên thật là trăm mối ngờ không giải được. Hoàng cung, chính dương điện. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên sắc mặt thập phần không tốt, giết bằng thuốc độc thái tử hung thủ là điều tra ra, thế nhưng hắn lại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đơn giản là huyện quý phi đệ đệ. chính là biên cương tướng quân, có toàn bộ Ti U quốc 1/3 binh quyền. Một khi xử tử Huyền Quý Phi, kia bất đại biểu Ngọc tướng quân sẽ không có phản biến. Có nữa, nước láng giềng hai đại quốc gia, có thể hay không mượn này phản loạn lúc, đối Ti U quốc bỏ đá xuống giếng, đâu cũng chưa biết. Tiên vương thế tử Phù Lạc Thánh thấy sắc mặt hắn hắc được như đáy nồi, ở bên bồi cười, thánh thượng bà bá, ngươi đừng nóng giận. Sự tình đã đô tra ra manh mối, còn là chuyện lớn hóa nhỏ đi. Cô vương này Giang Sơn sợ là nếu không ổn. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên vô cùng đau đớn. Thánh thượng bà bá. Phù Lạc Thánh không biết nên như thế nào khuyên giải an ủi, dù sao thánh thượng thoạt nhìn mặt ngoài cảnh tượng, thực tế lại có quá nhiều chế khuỷu tay. Nếu là năm đó Kính An hậu phủ không có phát sinh như vậy vu cổ thuật, binh quyền cũng tuyệt đối không hội bên cạnh rơi vào Ngọc Gia trong tay. Thánh thượng năm đó sai rồi một bước, đến nỗi phía sau toàn bộ cờ đô hạ sai rồi, thế là hoàng quyền càng bị nẹt. Giữa hậu cung người, mặc dù cũng không có bên ngoài quấy rầy chính quyền, nhưng trên thực tế, tiền triều cùng hậu cung làm sao từng tách ra quá. Lạc Thánh, ngươi nói này thất hoàng tử, hôm nay vào cung chỉ chứng Nguyễn Quý Phi chính là sau lưng người chủ sự, còn lấy ra chứng cứ, hắn là có ý gì? Hắn hội truy cứu việc này sao? Này, chất nhi không biết. Thiên độc quốc, cũng không là dễ trọc. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên đau đầu không nớt. Phù Lạc Thánh cười khổ, đứng ở một bên, thực sự không biết nên nói cái gì. Thì ngược lại An Huyền, tĩnh đứng ở long ỷ sau lưng, không có hé răng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Thánh thượng Phù Ngạo Thiên rốt cuộc hạ chỉ ý, Huyền Quý Phi nhiếp lục cung sự vụ xử trí bất công, xỉ đoạt kỳ Quý Phi phong hào, xuống làm phi vị, phạt kỳ bế cung 3 tháng. Vừa mới trở lại Yên Vương Phủ Phi Liếu các lúc. Quý Như Yên nghe thấy này ý chỉ thời gian, chỉ cảm thấy không nói gì. Này thánh thượng, thật đúng là tiếng sấm đại, hạt mưa tiểu A. Chỉ là đoạt Huyền Quý Phi phong hào, nhưng còn đang phi vị, chỉ cần này Huyền Phi tâm nhi còn là muốn này hoàng quyền, lại sao lại đơn giản buông tha đâu. Như Yên, ngươi là phủ cảm thấy thánh thượng không dùng được. Yên Vương ở bên nhẹ giọng hỏi. Quý Như Yên lắc lắc đầu, không có, chỉ là cảm thấy hoàng quyền phức tạp, thánh thượng như vậy xử trí cũng đều thỏa. Yên Vương than nhẹ một tiếng. Cũng là ngươi thấy so sánh thấu triệt, hoàng quyền tồn tại, luôn luôn là hơn oan hồn, rất nhiều người vì này hoàng quyền không tiếc sát nhân hãm hại, cuối cùng mục đích, chỉ là vì ngồi lên kêu cao nhất long ỷ thế nhưng, thực sự ngồi lên kêu long ỷ, liền thực sự nắm giữ thiên hạ sao. Đây chẳng qua là một khác cuộc chiến đấu mở ra. Chương 181, Nguyên Chiêu cầu kiến. Đối mặt Tiên Vương nói chuyện, Quý Như Yên chỉ là cười cười, không nói. Tiên Vương nhìn Quý Như Yên, như là tựa như nghĩ tới điều gì, há miệng, lại không có mở miệng. Quý Như Yên thấy hắn khó xử thành cái dạng này, liền nói, nghĩa phụ, ngươi có lời gì liền trực tiếp nói với ta đi, không cần như vậy khó xử. Như Yên, ngươi thực sự nhận thức Ngân Mặt công tử sao? Quý Như Yên cười, nghĩa phụ cho là ta đang nói dối. Bất, không phải. Mà là, nếu như ngươi thực sự nhận thức Ngân Mặt công tử, có thể hay không nhượng hắn nhất định phải tận lực cứu cứu Tĩnh Phi nương nương. Yên Vương cười khổ, Tuyết Xương sinh tiền tốt nhất bằng hữu, chỉ có Tĩnh Phi một người. Tự Bùi Khê ly khai Ti U quốc sau, ta cũng lại chưa từng thấy qua Tuyết Sương, ta nghĩ Tuyết Sương không bao giờ nữa nhớ con người của ta đi. Sắc mặt hắn bi ai, Quý Như Yên không biết nên như thế nào đối mặt như vậy người si tình. Mẫu thân đã chết, mặc kệ nàng sinh tiền gọi là Tuyết Sương còn là Phượng Thiên Sương, cũng đã theo cái chết của nàng, mà hóa thành khói bụi. Nếu như nhượng Yên Vương biết mẫu thân về sau phát sinh chuyện, sẽ chỉ làm hắn càng thêm thương tâm. Nghĩa phụ, giai nhân đã không ở, ngươi tốt hảo bảo trọng thân thể mới là. Tiên Vương gật gật đầu, ân, cũng là ngươi hiểu chuyện, liền ngươi còn có thể quan tâm thân thể ta. Mà cái tiểu tử thối kia suốt ngày, cũng không thấy, cũng không biết đi đâu lêu lổng. Quý Như Yên cười, Tiên Vương nói tiểu tử thối, dĩ nhiên là Yên Vương quý phủ thế tử. Cũng là Yên Vương con trai duy nhất. Tại đây Yên Vương quý phủ, không có khác nữ quyến, lúc trước nàng đến Yên Vương phủ thời gian, liền cảm thấy ngoài ý muốn, về sau thế tử Phù Lạc Thánh nói với nàng, Yên Vương chỉ thú quá một danh chất phi. Kia chắc phi sinh dưỡng hắn sau, vì thân thể quá mức gầy yếu, đại Phù Lạc Thánh 3 tuổi lúc, liền chết bệnh. Từ đó về sau, Tiên Vương cũng không lại nạp thiếp nên phi, tự mình mang theo Phù Lạc Thánh, lại đường cha lại đường nương. Đợi được Phù Lạc Thánh 8 tuổi thời gian, Tiên Vương tống hắn đến Diễm Tông, tập ngoại môn đệ tử võ công. Học tập 8 năm, liền trở lại kinh thành, 16 tuổi khởi, liền thay Thánh thượng Phù Ngạo Thiên làm việc. Hiện tại Phù Lạc Thánh đã 20 tuổi, nhưng vẫn là cô quả một người. Nghĩa phụ, thế tử ca ca không có lêu lổng, hắn tất nhiên là còn đang bang thánh thượng xử lý công vụ đâu. Trái lại thế tử ca ca việc hôn nhân, nghĩa phụ bất tính toán cấp thế tử ca ca tìm cái thê tử sao. Tiên Vương nghe nói, lắc đầu liên tục, tức giận vô cùng thẳng vỗ bàn, tiểu tử ngu ngốc kia, căn bản không muốn thành thân, nói chuyện cùng này vấn đề, liền trực tiếp nói nữ nhân là phiền phức. chết sống đô không muốn thành thân, nếu như dám buộc hắn, hắn liền xuất ra làm hòa thượng. Ngươi nói, này nghịch tử có phải hay không muốn chọc giận tử ta không được? Quý Như Yên rút chịu khoe miệng, này Phù Lạc Thánh, thật đúng là hoa lạ. Bất quá, 20 tuổi thành thân, đúng là sớm một chút. Nghĩa phụ đừng lo lắng, đó là thế tử ca ca còn chưa có gặp được nhượng hắn ái mộ người, một khi gặp được, không cần chúng ta thúc, chính hắn cũng sẽ nói ra đâu. Điều này cũng đúng. Yên Vương ban tín bán nghi, về sau suy nghĩ một chút, chính mình đương nhiên không gặp được Tuyết Sương trước, cũng không là thế này phải không? Cũng là bình thường trở lại. Đang ở hai người nói chuyện cáo một đoạn rơi thời gian, ngoài cửa có người khởi bẩm, vương, gia, quận chúa, ngoài cửa có người cầu kiến quận chúa. Là một nam tử, danh gọi Nguyên Chiêu, không biết quận chúa có hay không tuyên thấy. Quý Như Yên có chút ngạc nhiên, này Nguyên Chiêu làm sao tìm được nàng tới? Chẳng lẽ là Tĩnh Phi bệnh tình có điều chuyển biến xấu không được? Mau mời Nguyên Chiêu công tử tiến vào. Là. Hạ nhân vội vàng lĩnh mệnh đi đem Nguyên Chiêu dẫn theo tiến vào. Nguyên Chiêu lúc tiến vào, sắc mặt cũng không khẩn trương, thì ngược lại đối Quý Như Yên ùn một tiếng quỳ xuống, "Quý cô nương, Nguyên Chiêu là tới cảm ơn ơn cứu mạng của ngươi." Chương 182, thấy qua hoàng thúc. "Nguyên Chiêu công tử, cái này làm sao có thể dùng? Mau mau xin đứng lên." Quý Như Yên hoảng sợ, vội vàng tiến lên nâng dậy hắn. Việc này nếu để cho thánh thượng biết, còn không chém đầu của nàng cũng có phân đâu. Nguyên Chiêu thế nhưng đường đường cửu hoàng tử, nhượng một hoàng tử cho nàng này tiểu nữ tử quy lại, quả thực liền người tiên. Nguyên Chiêu đứng lên hậu, hôm qua ban đêm, ta nhượng mẫu thân uống xong ngươi khai phương thuốc tử, mẫu thân có thể an ổn ngủ thượng một cảm thấy. Cho nên hôm nay ta liền ly khai chỗ đó, ta sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa của ta, ly khai chỗ đó, đi mẫu thân muốn cho ta đi địa phương. Quý Như Yên có chút ngạc nhiên, ngươi nghĩ kỹ. Chỗ đó, an tươi nuốt sống. Mặc kệ thế nào, chỗ đó, cũng là của ta ra. Nguyên Chiêu kiên định trong mắt nhìn Quý Như Yên, có cố định niềm tin. Yên Vương vẫn ở bên nhìn, chỉ cảm thấy này gọi Nguyên Chiêu cậu ấm, mặc dù nói hắn một thân bố ý hề, ngũ quan lại có chút quen mắt, nhất thời lại nhớ không nổi giống ai. Quý Như Yên than nhẹ một tiếng, Nguyên Chiêu, đây là Yên Vương, cũng là của ngươi hoàng thúc, ngươi thấy qua ngươi hoàng thúc. Nguyên Chiêu thấy hoàng thúc. Nguyên Chiêu cung kính hướng Yên Vương chắp tay chào. Yên Vương thất kinh, vừa mừng vừa sợ nhìn Nguyên Chiêu, nhìn lại Quý Như Yên, Như Yên, đứa nhỏ này thật là Tĩnh Phi sao? Cửu hoàng tử. Nghĩa phụ, hắn đúng là cửu hoàng tử. Ta cùng với cửu hoàng tử quen biết, cũng là ngẫu nhiên gặp nhau. Ngay cả Tĩnh Phi, ta hôm qua buổi tối cũng cùng nàng thấy qua một mặt. Ta từ nhỏ ở Phượng Thiên Phủ lớn lên, Phượng gia là y dược thế gia, đại cứu cứu rảnh thời gian, cũng dạy ta một hai tay. Vì vậy ta liền cấp Tĩnh Phi mở kỷ tề bổ thân thể dược. Quý Như Yên sắc mặt không sợ hãi, thong thả đem qua đi hương sân chuyện, ngắn mấy câu liền công đạo rõ ràng. Nàng không có đề cập Nguyên Chiêu thương tâm dục tìm chết việc, cũng không nói Tĩnh Phi đuổi Nguyên Chiêu việc. Điều này làm cho Nguyên Chiêu cảm kích nhìn nàng một cái, nàng thì lại là nói với hắn, Nguyên Chiêu, ngươi muốn về nhà lời, còn là ở Yên Vương phủ ở trước, đại thế tử ca ca đã trở về, nhượng hắn đi đầu hỏi qua thánh thượng, nhìn nữa thánh thượng thế nào an bài mới tốt. Nàng không có nói cho Nguyên Chiêu, hiện tại hắn trở về nhưng không phải lúc. Thái tử vừa mới tân tang, thái tử vị, chư vị hoàng tử dục dịch. Mà hắn trở về, cũng sẽ không cấp thế cục này mang đến nửa điểm chỗ tốt, ngược lại sẽ thúc đẩy mấy vị thành niên các hoàng tử cùng thi triển kỹ trường, nhao nhao muốn ngồi thượng kia đem long ỷ. Nguyên Chiêu là Tĩnh Phi con, Tĩnh Phi lại là thánh thượng sở yêu người, yêu phòng cùng phòng, Quý Như Yên có thể khẳng định, thánh thượng sẽ không để cho Nguyên Chiêu hồi cung. Nguyên Chiêu lúc này hồi cung bằng là dương nhập bầy sói, không bị phá cốt vào bụng, đó là không có khả năng sự. Yên Vương nghe thấy Quý Như Yên đề lời, tâm trạng cũng minh bạch, gật đầu lia lịa, Chiêu Nhi, ngươi liền ở Yên Vương phủ ở trước, chờ ngươi thế tử ca ca hướng thánh thượng đề cập hậu, thánh thượng sắp xếp xong xuôi, ngươi lại hồi cùng cũng không trễ. Hơn nữa qua nhiều năm như vậy, ngươi cũng chưa từng ở trong cung cư trú, một ít hoàng tử nên học công khóa, ngươi nhất định cũng hạ xuống không ít, đến lúc đó hoàng thúc cho ngươi thỉnh cái thái sư phó, cũng tốt nhượng ngươi học tập học tập. Như vậy được không? Nguyên Chiêu tất cả nghe theo hoàng thúc căn bài. Nguyên Chiêu tính tình đơn thuần, nghe thấy Yên Vương nói như vậy, liền ôn thuần gật đầu đáp ứng. Thấy hắn đã đáp ứng, Yên Vương vội vàng an bài hạ nhân, đem trường phúc cư quét tức ra, nhượng Nguyên Chiêu cư trú, cũng làm cho người cho hắn cắt mấy bộ hoàng tử phục sức. Đường đường một hoàng tử, mặc bố y y, vậy quá thất lễ. Quý Như Yên thấy Nguyên Chiêu vành mắt có chút biến thành màu đen, bạch nhãn cầu lý lộ ra tơ máu. Sợ là này Lăng tiểu tử là ngày hôm qua ban đêm đô canh dự ở Tĩnh Phi bên người, liền nhượng hạ nhân mang theo hắn về trước trường phúc cư nghỉ ngơi đi. Yên Vương nhìn Nguyên Chiêu rời đi, không khỏi đau đầu, cửu hoàng tử bây giờ trở về hoàng thành, tất nhiên lại hội nhắc lên một hồi tình phong huyết vụ a. Quý Như Yên nhíu nhíu mày, nghĩa phụ cảm thấy, cửu hoàng tử có thể không hồi hoàng thành sao. Hai người nhìn nhau, khoe miệng đều là bất đắc dĩ cay đắng. Chương 183, tiểu thư không nên tham dự. Ngày hôm sau, sắc trời âm trầm. Quý Như Yên ngủ lúc tỉnh, lại phát hiện Thất Sát đã hậu ở giường bên cạnh. Lắc lắc có chút trầm trọng đầu, ngươi đã đến rồi, thế nào bất gọi ta? Thuộc hạ thấy tiểu thư ngủ được hương, vì vậy không có gọi ngài. Ngươi giám thị lục hoàng tử, hắn có cái gì dị thường? Quý Như Yên theo trên giường ngồi dậy, ngẩng đầu lên nhìn Thất Sát. Thất Sát kính cẩn thủy con ngươi, lục hoàng tử cùng thất hoàng tử đánh một trận, đem thất hoàng tử mặt cấp hoa hoa. Nga! Quý Như Yên nghe nói, trước mắt sáng ngời, không ngờ hoàng hậu nương nương thân nhi tử cùng Tuyết Phi nhi tử, cư nhiên cũng sẽ nội hống. Thất Sát nhìn Quý Như Yên thần tình, mà hắn há miệng, diện vô biểu tình nói, tiểu thư, có câu Thất Sát phải nói cho ngài. Hoàng quyền thay đổi luôn luôn tàn nhẫn vô cùng, long ỷ dưới, luôn luôn đều là thiên thi bách cốt. Tiểu thư không nên tham dự. Thất Sát, ngươi có biết đang nói cái gì? Quý Như Yên hoành hắn liếc mắt một cái, thanh âm hàn băng. Thuộc hạ biết, nếu nặc tiểu thư cảm thấy Thất Sát sai rồi, muốn phạt Thất Sát đến La Sát cốc trừng phạt, thuộc hạ cam nguyện lĩnh phạt. Thất Sát chắp tay cúi đầu, bình tĩnh tự nhiên. Thấy hắn như vậy, Quý Như Yên không khỏi cảm thấy buồn cười, kỳ thực toàn bộ Bát Sát tinh trùng, nàng tối nhìn người tốt, đừng quá mức là Thất Sát. Thất Sát là Bát Sát tinh trùng, duy nhất một có chủ kiến người. Hơn nữa còn hội không sợ e ngại nàng, mà dám cả gan nói thẳng nói ra chính mình lo lắng này chỗ. Vậy ngươi nói, ta nên làm như thế nào đâu? Tiểu thư nên hồi Phượng Thiên Phủ, Quý Phủ đã đại thế đã mất, hơn nữa tiểu thư cũng không muốn Quý Đông Minh tính mạng, lại ở lại Thịnh Kinh cũng là không làm nên chuyện gì, còn không bằng sớm rời đi, miễn cho bị dính dáng này hoàng quyền đấu tranh trong. Thất Sát, ngươi nói nhẹ. Mặc dù ta không muốn bị dính dáng, nhưng sớm đã bị dính dáng, thân thế của ta xem như là rõ ràng. Phải ly khai Thịnh Kinh cũng không có gì không thể, nhưng ta đã đáp ứng Thánh Thượng, hội cứu Kính An tự Tinh Phi. Chỉ cần bái nguyện tiết một quá, Khôi Tinh theo Di Quốc sau khi trở về, chúng ta liền tức khắc ly khai Thịnh Kinh. Đến lúc đó, ta nghĩ nhượng các ngươi bồi ta cùng nhau đến Di Quốc. Quý Như Yên phân phó nói. Thất Sát gật gật đầu, là. Ngươi tiếp tục giám thị lục hoàng tử, chỉ cần bất liên lụy Phượng ra lợi ích, liền không cần xen vào việc của người khác. Thuộc hạ minh bạch. Thất Sát theo cửa sổ tung người rời đi. Quý Như Yên thì lại là đang suy tư chính mình nên như thế nào thoát thân. Dù sao nàng đoạn này thời gian ở Thịnh Kinh nhạ hạ chuyện, nàng nhưng không cảm thấy này Thịnh Kinh hoàng thân môn hội dung được hạ nàng. Tiết Trung Nguyên nhượng này đó hoàng thân môn, từng người một xuất huyết nhiều quên tiền, nếu thật nhượng này đó hoàng thân môn nhìn thấy nàng, một người một nước bọn, cũng có thể chết đuối nàng đâu. Mặc dù nói này đó hoàng thân môn nàng bản vô ý hố, nhưng cuối cùng vẫn còn nàng dẫn lên, vì vậy sẽ bị người nhớ trong lòng cũng chẳng có gì lạ. Linh Tinh bưng một chậu nước gấm đi đến, tiểu thư, trước xấu một chút đi. Đãi nàng rửa mặt hoàn tất thời gian, Linh Tinh lúc này mới đưa lô thai nhẹ ngữ, tiểu thư, vừa An Huyền đến truyền lời, nói là Quý Đông Minh ở trong thiên lao, muốn gặp tiểu thư một mặt. Quý Như Yên nhíu nhíu mày, lúc này Quý Đông Minh muốn gặp nàng, là có lời gì nghĩ nói với nàng đâu. Linh Tinh ở bên nói thầm, tiểu thư, dựa vào thuộc hạ nhìn, này Quý Đông Minh sợ là không có gì hay lời muốn nói. Tiểu thư nếu không muốn đi, không đi cũng được. Thầy ta sơ trang. Nếu Quý Đông Minh không nói nói tốt, An Huyền kiên quyết sẽ không đến đây truyền lời. Nói cách khác, Quý Đông Minh có bí mật muốn đơn độc cùng nàng vừa nói. Đã như vậy, nàng đi một chuyến thiên lao cũng không thường không thể. Quý Đông Minh tốt nhất cầu khẩn hắn thật có thể phun ra có giá trị lời, bằng không, nàng tuyệt đối sẽ ở hắn chết tiền lại dẫm thượng một cước. Chương 184, ngươi xứng làm cha ta. Thiên lao. Quý Đông Minh đã chỉ còn lại có nửa cái mạng, cả người tượng chỉ tử cầu tựa như đảo ở trong góc. Quý Như Yên xuất hiện ở thiên lao thời gian, An Huyền ở một bên nói, mấy ngày này, Tuyết Phi có từng muốn thấy Quý Đông Minh, mặc dù không biết nàng tại sao muốn tới gặp Quý Đông Minh, nhưng ta còn là cản lại nàng, không làm nàng tiến vào thiên lao. Quý Đông Minh tội danh, Thánh Thượng đã hạ chỉ ý, hắn là hẳn phải chết không thể. Ta này sẽ phải đi Quý Phủ bắt người, tỷ tỷ, ngươi chỉ có này một canh giờ. Quý Như Yên gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình hiểu biết. An Huyền chiếm được của nàng ý bảo, phất phất tay. Nhượng thị vệ mở ra cửa lao thượng khóa. Sau, An Huyền mang theo thị vệ ly khai, đem không gian này để lại cho Quý Như Yên cùng Quý Đông Minh. Quý Như Yên đi vào trong phòng giam, lặng lặng nhìn trên mặt đất Quý Đông Minh, ta tới, ngươi có lời gì muốn nói với ta? Quý Đông Minh mở ra cặp mắt của mình, hai mắt tràn đầy hận ý, ngươi ước gì ta chết, có phải hay không? Ngươi sống hay chết, không liên quan tới ta. Quý Như Yên lạnh lùng trả lời, không phải nói nàng vô tâm vô phế. Mà là nàng thực sự không có cách nào sắc mặt tốt đối mặt Quý Đông Minh. Mẫu thân năm đó tử, nàng vẫn nhớ ngày đó buổi tối, giông tố không ngừng, nàng đau khổ cầu khẩn Quý Đông Minh, cầu hắn có thể cứu cứu nương. Nhưng hắn lại bạc tình quả nghĩa, liền nhìn cũng không nhìn nương liếc mắt một cái, càng đừng nhắc tới đáp lại của nàng khóc lóc kể lể. Quý Đông Minh đột nhiên cười, ta biết ngươi là hận ta, trong ánh mắt ngươi có hận. Ta nhìn thấy, ngươi để cho ta tới, là nghe ngươi này đó lời vô ích sao? Thời giờ của ngươi không nhiều, ta nghe Trường An Hậu nói, Thánh Thượng đã hạ chỉ, giết bằng thuốc độc thái tử tội danh, do ngươi cùng dì thái y cùng nhau gánh chịu, tội cùng cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Quý Đông Minh hết hồn, hắn nghĩ như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình thuận lợi mấy chục tái, lại hội rơi vào như vậy như tư hoàn cảnh. Ngươi nói Thánh Thượng đã hạ chỉ. Ta không cần thiết lừa ngươi, tin hiện tại Trường An Hậu đã đi quý phủ bắt người. Quý Như Yên vẻ mặt tiết lặng, Phong Khinh Vân đạm nói quý phủ đang ở phát sinh chuyện. Bất! Không thể! Quý Như Yên, ngươi đừng quên, ngươi cũng là họ Quý. Quý Đông Minh đột nhiên đứng lên, vọt tới trước mặt nàng, hai tay chăm chú khắp ở hai vai của nàng, ánh mắt có phẫn nộ. Quý Như Yên lạnh lùng nhìn hắn một cái, ta cũng vậy họ Quý. Thực sự là thiên đại cười nhạo, xin hỏi quý đại nhân, ngươi có từng có một khắc coi ta là quá nữ nhi? Theo ta sinh ra một khắc kia khởi, ngươi một bước cũng chưa từng tiến vào Quá Thiên Sương Viện. Coi như là muội muội sinh ra, nương tử, ngươi cũng chưa từng vì nàng chạy qua một giọt nước mắt. Nương sau khi chết một năm kia, ta chỉ có 6 tuổi, 6 tuổi lại bị ngươi và Kỳ Di Nương bức được chỉ có thể ly khai quý phủ, thậm chí Kỳ Di Nương còn mua được sát thủ muốn ta và muội muội mệnh, điểm này ngươi sẽ không biết sao. Ngươi nói một chút, ngươi xứng làm cha ta. Từng ngươi một vấn đề, giống như đem đao nhọn, đâm vào Quý Đông Minh tâm hoa. Cũng làm cho Quý Đông Minh không dám đối mặt nàng cặp kia thanh thản trong mắt. Quý Đông Minh hít một hơi thật sâu, mẹ ngươi chân chính nguyên nhân cái chết, ta biết. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, cứu ra đệ đệ của ngươi muội muội các. Cũng mực, cũng văn, cũng võ, như thơ bọn họ còn không hiểu chuyện, bọn họ như vậy trẻ tuổi, không nên liền như vậy chết đi. Ta nợ ngươi, để một mình ta hoàn lại. Thấy hắn khó có được nghiêm chỉnh lại, Quý Như Yên câu dẫn ra một mặt cười lạnh, kia muốn nhìn ngươi nói nguyên nhân cái chết, có hay không cùng ta biết đến nhất trí. Nếu như ngươi có nửa điểm lời nói dối, ngươi cũng đừng nghĩ bọn họ đô sống. Nhớ kỹ, muốn bọn họ tính mạng người, không phải ta, mà là Thánh Thượng. Quý Đông Minh nghe nói, giận mà không dám nói gì, phiết mở mắt, ngự ra kinh người, Thiên Sương, chết vào say Diêm Hoàng. Chương 185, Phượng Thiên Sương. Ta hận ngươi. Thiên Sương, chết vào say Diêm Hoàng. Quý Như Yên toàn thân chấn động, nàng nghĩ như thế nào cũng không có nghĩ đến, nàng thế nào cha cũng cha không được say Diêm Hoàng hạ lạc. Quý Đông Minh vậy mà sẽ biết. Khổng lồ sát y đánh thẳng lên hắn, trong chớp mắt, tay nàng đã khắp lên Quý Đông Minh cổ, thanh như hàn băng, là ngươi cấp nương hạ độc. Trên tay kình đạo càng lúc càng lớn, Quý Đông Minh sắp hô hấp không hơn, hắn vội vàng thẳng thắn, bất. Không phải ta. Một nữ tử nói cho ta biết. Dáng vẻ của hắn tỉnh không giống như đang nói dối, Quý Như Yên cũng là buông lỏng tay ra, là ai? Cô gái này ta chỉ thấy qua nàng một mặt, ta nhớ, cô gái này là Di Quốc Trần Hoàng Hậu thiếp thân thị nữ. Tên là Băng Phàm. Băng Phàm. Trần Hoàng Hậu thị nữ. Quý Như Yên trong óc lập tức nhớ lại đêm hôm đó, ở Kính An tự nội, Tĩnh Phi từng nói với nàng quá, ở Bùi Khê ly khai Thịnh Kinh tiền một buổi tối, Trần Hoàng Hậu cùng mẹ của ngươi gặp mặt một lần. Nói như vậy, có lẽ sẽ ở đó cái buổi tối, mẫu thân liền phục hạ say Diêm Hoàng. Quý Đông Minh thấy nàng thần sắc mưa nắng thất thường, ta đã đem ta biết đến sự, đô nói cho ngươi biết, ngươi là phủ nên cứu đệ đệ ngươi muội muội các. Quý Như Yên dương mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Ngươi còn lọt một việc. Cái gì? Mẹ ta hậu sản rong huyết, là ai nấu thăng dơ đại bổ canh? Quý Đông Minh sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, hắn không nghĩ đến, Quý Như Yên mà ngay cả chuyện này cũng biết. Quý Như Yên thấy hắn sững sờ ở tại chỗ, cũng không nhúc nhích, không khỏi cười lạnh liên tục, ngươi không muốn mở miệng, đó là bởi vì cho ta nương hạ dược người, chính là ngươi yêu nhất tiểu di nương. Quý Đông Minh sợ đến dưới chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt té trên mặt đất. Quý Như Yên kia mang trên mặt nhợt nhạt tiêu ý. Lại làm cho hắn cảm thấy như đặt mình trong như mùa đông khắc nghiệt trong, liên một tia ấm áp ý cũng không có. Vốn, Quý Như Yên là không biết, này thăng dơ đại bổ canh lại sẽ là kiểu di nương. Mà là, Yên Tuyết đi nhờ vả nàng hậu, hướng nàng báo cáo chuyện này. Lấy Yên Tuyết ngay lúc đó bi phẫn, tất nhiên sẽ không nói dối. Hơn nữa nương sinh như tuyết thời gian, chính mình tiền đi tìm nữ đầu bếp muốn làm canh, vừa lúc tiểu di nương cũng xuất hiện ở chỗ đó, cũng chính là tiểu di nương mở miệng nhượng nữ đầu bếp làm canh. Mới để cho Quý Như Yên cảm kích mà khắc trong tâm khảm. Chính là bởi vì này một nguyên do, nàng mới có thể vừa mới hồi phủ thời gian, đối kiểu di nương có cầu mà ứng chi. Ai biết, nàng lại giúp tức khắc muốn hại chết mẫu thân tiện nhân. Vì vậy tới về sau, Quý Như Yên đối với Kiều Di Nương cũng là không hề dối trá ứng đối. Quý Như Yên từng bước một hướng đi Quý Đông Minh, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ngươi yên tâm, quý phủ tứ đứa nhỏ, ta cũng sẽ để cho bọn họ sống. Về phần những người khác, Thánh Thượng có chỉ, hội để cho bọn họ tùy ngươi một đường hoàng tuyển, tin ở hoàng tuyển trên đường, quý đại nhân ngươi cũng sẽ không tịch mịch. Quý Đông Minh ngồi dưới đất, vẻ mặt tuyệt vọng. Quý Như Yên lôi kéo váy biên, đi hướng nhà tù ngoại, vẫy tay nhượng thị vệ khóa cửa. Quý Như Yên như là nhớ tới chuyện gì tựa như, đúng rồi, đã quên nói với ngươi sự kiện, ta cũng là nhượng ngươi làm Minh Bạch Quỷ. Ta, cũng không phải là ngươi nữ nhi ruột thịt. Vì vậy, ta cũng không họ Quý. Ngươi bất họ Quý. Ngươi bất họ Quý. Thì thào lặp lại hai câu. Đánh trống ngực trung Quý Đông Minh cất tiếng cười to, tiếng cười có lệ, ta liền biết, Thiên Sương thật là không sạch thân. Phượng Thiên Sương. Ngươi lừa ta thật là khổ a. Ngươi biết rõ ta luôn luôn phụng ngươi vì nữ thần. Ngươi lại như vậy đối lại ta, Phượng Thiên Sương. Ta hận ngươi. Ngươi đừng muốn rời đi bên cạnh ta, dù cho ta chết, ta cũng muốn ngươi bồi ở bên cạnh ta. Nói, Quý Đông Minh lại tức khắc đụng hướng kia trên tường đá, óc bắn ra bốn phía, mắt thấy là không sống nổi. Chương 186, phần mộ bị đào. Thiên lao chung bọn thị vệ cấp thiết được mở ra cửa lao, vài người vội vàng nâng Quý Đông Minh bày ra trên mặt đất, Quý Như Yên thì lại là nhíu mày, các ngươi còn lăng làm cái gì, còn không đi thỉnh thái y đi hề. Đối. Quận chúa nói đối, ngươi này ngu ngốc, còn không mau đi thỉnh thái y đi hề. Thị vệ trưởng một tay vỗ về phía bên cạnh tiểu lâu la, khiển trách. Tiểu nhân này liền đi. Tiểu lâu la lĩnh mệnh ly khai. Quý Như Yên nhìn về phía chỉ có chút giận phần Quý Đông Minh, không hiểu hắn câu nói sau cùng là có ý gì. Muốn mẫu thân bồi ở bên cạnh hắn. Mẫu thân bất là chết sao, thế nào bồi? Chờ một chút. Phần mộ. Đáng chết. Quý Như Yên cáo giận trừng mắt Quý Đông Minh. Này âm hiểm ra hỏa, cư nhiên ở mẫu thân phần mộ thượng động thủ. Quý Đông Minh, ngươi cho ta nghe. Nếu là ngươi dám đụng đến ta mẫu thân phần mộ, ngươi cũng mơ tưởng lại nhượng quý phủ bọn nhỏ sống. Nói xong, Quý Như Yên hỏa thiêu lửa cháy lan ra đồng cỏ chạy ra khỏi thiên lao, chạy thẳng tới quý phủ Tổ Sơn. Thi triển khinh công, lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến quý phủ Tổ Sơn, rất xa liền nhìn thấy nguyên lai thuộc về mẫu thân phần mộ, không ngờ kinh bị người đào rỗng. Quý Như Yên vừa giận vừa hận. Nhịn không được đối mặt mình lực mạnh quát một chút. 3. Thủ hạ không có lưu tình nửa phần, thẳng đánh cho ánh mắt của nàng mạo sao kim. Nàng hận chính mình, vậy mà không nghĩ đến mẫu thân phần mộ, lại còn sẽ có người đánh cái chủ ý này. Lệ, vào lúc này bất lực trượt xuống. Nàng thực sự không biết thi hài rốt cuộc ở đâu, mà nàng bản ý là muốn cho mẫu thân phần mộ có thể thiên nhập phượng ra, lại không nghĩ rằng, vào lúc này, mẫu thân thi hài lại không biết tung tích. Mà duy nhất người biết, chính là Quý Đông Minh. Chỉ là, Quý Đông Minh vậy gặp trở ngại muốn chết, coi như là cứu sống hắn, hắn cũng sẽ không nói cho nàng thật muốn. Quỳ gối kia một đại vũng bùn bên cạnh, Quý Như Yên cắn cắn môi, giơ tay phải lên, ánh mắt kiên định, thanh như bản thạch nói, ta, Quý Như Yên ở đây thể. Mặc kệ ai là động mẫu thân của ta phần mộ, coi như là thiên hoàng lão tử ra tay, ta cũng định nhượng ngươi nghiền xương thành cho. Sắc trời bản thân liền âm trầm phát ám, mà ở Quý Như Yên phát hạ lời thề hậu, chân trời thoáng qua một đạo ngân lôi. Ngay sau đó mưa tầm tã mưa to ngã xuống. Nàng vẫn là quỳ ở nơi đó, cũng không nhúc nhích. Tùy ý kia giọt mưa đánh vào trên người của nàng, nàng ngàn tính vạn tính, cũng không có tính đến lại sẽ có người động phần mộ chủ ý. Hơn nữa quý phủ tao ngộ, hoàn toàn chính là Quý Đông Minh chính mình vụ về, bảo hộ luận ra, vô ý làm người khác quân cờ, coi như là hưởng mạng cũng không quá đáng. Nàng hiện tại trăm mối ngờ không giải được chính là, mẫu thân thi hải rốt cuộc ở nơi nào. Nếu như tìm không được, nàng muốn thế nào đi đối mặt đại cứu cứu. Muốn thế nào đối mặt muội muội? Nghĩ tới đây lúc, dù cho trên đầu nước mưa lạnh như suối nước, nhưng không có biện pháp làm cho nàng mạch suy nghĩ có thể làm theo, ngược lại là càng lúc càng loạn. Mưa to càng rơi xuống càng lớn, mà Quý Như Yên tại đầy hố to bên cạnh, vì đủ một canh giờ, nàng vẫn là bất động hợp tác. Trận này mưa, hạ được khá lớn. Hố to lý nước mưa, cũng tích có chừng 10 cm thâm. Quý Như Yên nhìn cái hầm kia, dường như lão tăng nhập định tựa như. Lạc Thuấn Thần chạy tới Tổ Sơn thời gian. Nhìn thấy chính là một màn này, nàng thất hồn lạc phách quỳ ở nơi đó, tựa là bút bê sứ tựa như, cũng không nhúc nhích. Đi tới bên người nàng, Lạc Thuấn Thần đau lòng nói, đừng quỳ, ta biết mẹ của ngươi thi hải ở đâu. Một câu nói, như là đốt trong lòng nàng hy vọng. Quý Như Yên chợt quay đầu lại, hai tay trực tiếp nắm lấy hắn làn váy, nói. Mẫu thân của ta thi hải ở đâu? Người trước khởi đến. Người nói mau. Hai người ngươi xem ta xem ngươi, giằng co không dưới. Cuối cùng. Còn là Lạc Thuấn Thần thoái nhượng, nếu như ta không đoán sai, mẹ của ngươi thi hải, đã ở đi trước Di Quốc trên đường. Chương 187, Di Quốc Loan đao khách.
Đoán.
Quý Như Yên nhạy bén nhìn Lạc Thuấn Thần, hiển nhiên là bất mãn hắn đáp án. Lạc Thuấn Thần kéo nàng đứng dậy, trầm giọng khuyên lơn, ngươi bình tĩnh một chút, khi ta phái người tới nơi này thời gian, liền thấy có người đã đào nổi lên mẹ của ngươi thi hải chính muốn mang đi, về sau người của ta tiến lên cướp thời gian, lại có một nhóm người đến đây đoạt. Bọn họ mỗi một người đều am hiểu dùng loan đao, kia chính là Di Quốc Hoàng gia loan đao khách. Bọn họ người tới có chừng 50 người, người của ta không địch lại, chỉ có thể là nhượng những thứ ấy đao khách các đoạt đi rồi mẹ của ngươi thi hải.
Loan đao khách.
Quý Như Yên nâng mắt thấy hắn, thì thào nói ra hắn trong lời nói quan trọng ý tứ.
Là.
Lạc Thuấn Thần gật gật đầu. Quý Như Yên thật sâu nhìn hắn một cái, rút tay mình về, vậy ngươi vì sao lại quan tâm chuyện của ta?
Đừng nói cho ta, ngươi chỉ là trùng hợp mà thôi.
Từ đâu thái y lúc khởi, ngươi vẫn đang âm thầm giúp ta, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì?
Nhẹ nhẹ mưa phùn, không ngừng bỏ ra đến.
Lạc Thuấn Thần ánh mắt có chút trống rỗng, thanh âm như là theo phương xa truyền đến tựa đến, ta nghĩ muốn, ngươi bây giờ ở còn cấp không dậy nổi.
Quý Như Yên nhìn hắn, đột nhiên gian không biết vì sao lại có một loại cảm giác, trước mắt vị này hoàng tử điện hạ, rõ ràng liền đứng ở bên cạnh nàng, thế nhưng nàng lại cảm giác nàng cùng hắn là người của hai thế giới, xa không thể cùng.
Cần phải trở về, ngươi dù cho tiếp tục ở đây lý, cũng không có cái gì dùng.
Lạc Thuấn Thần dẫn đầu xoay người xuống núi, bóng lưng của hắn có vẻ là vậy cô độc mà tuyệt ngạo.
Quý Như Yên im lặng không lên tiếng theo đuôi phía sau hắn, nguyên bản hỗn loạn mạch suy nghĩ cũng đang từ từ khôi phục bình tĩnh.
Thịnh kinh cửa thành đang ở trước mắt, Lạc Thuấn Thần lại đột nhiên xoay người nhìn nàng, ngươi nhất định phải đi vào sao?
Quý Như Yên buồn cười nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi hiểu thuật đọc tâm sao?
Không hiểu, nhưng biết ngươi là một nói là làm người.
Ngươi đã biết mẹ của ngươi thi hải vận hướng Di Quốc, ngươi nếu lúc này còn đang thịnh kinh, kia nhất định sẽ cuốn vào hoàng quyền chi tranh chung, dù cho ngươi thập phần thông minh, cũng không pháp toàn thân trở ra.
Thất hoàng tử, ngươi thực sự rất thông minh.
Hy vọng chúng ta là bằng hữu, mà không phải địch nhân.
Địch nhân sao?
Kia muốn nhìn sự lựa chọn của ngươi, ngươi sẽ trở thành vì địch nhân của ta sao?
Quý Như Yên sửng sốt, sau đó trịnh trọng lắc lắc đầu, sẽ không.
Ngươi đã giúp ta ân tình, ngươi yên tâm, chỉ cần sau này ngươi có cần chỗ của ta, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi.
Lạc Thuấn Thần mỉm cười, báo bất báo đáp ta, ngươi hay là trước đi Di Quốc xử lý tốt chuyện của ngươi.
Ta ở thịnh kinh chờ ngươi trở về, đến lúc đó sẽ cùng ta uống rượu, không say không về, thế nào?
Hảo, một lời đã định.
Quý Như Yên xác thực không muốn lại ngốc ở thịnh kinh, các hoàng tử tranh đấu đã ngày đêm tiệm nóng, nàng vô ý hoàng quyền, tự sẽ không tận lực đi giúp ai.
Thế là, nàng lặng yên hồi một chuyến quý phủ.
Lúc này quý phủ, sớm đã người đi nhà trống, nguyên bản náo nhiệt đại trạch, thành tĩnh mịch bàn phòng trống.
Quý Như Yên trực tiếp đi vào Thiên Sương viện, hướng kia trống giống sân, lạnh giọng kêu, Lãnh Liên.
Người đi ra cho ta.
Nô tỳ tham kiến thiếu chủ.
Lãnh Liên thân thể giống như quỷ mị bàn xuất hiện ở Quý Như Yên phía sau. Sắc mặt như thường.
Thấy đối phương một mực cung kính bộ dáng, Quý Như Yên đối Lãnh Liên như trước không có nửa điểm sắc mặt tốt, mẫu thân thi hải, thế nhưng hắn ra lệnh.
Lãnh Liên trầm mặc không lên tiếng.
Đừng tưởng rằng không lên tiếng, ta cũng không biết.
Ngươi bây giờ có thể trở về đi phục mệnh, ta sẽ tức khắc khởi hành đi trước Di Quốc.
Ngươi nhượng hắn cho ta nghe, đừng nói hắn có phải là của ta hay không phụ thân, nhưng hắn tuyệt đối không thể lấy nhục mẫu thân của ta thanh danh.
Nói xong, Quý Như Yên lạnh lùng ly khai Thiên Sương viện.
Lưu lại Lãnh Liên một người ngốc sung ở nơi đó, một lát, nàng mới hồi phục tinh thần lại, chủ công, thiếu chủ như vậy oán hận với ngài, dù cho thiếu chủ thực sự trở lại ngài bên người, đối với ngài mà nói, thật là chuyện tốt sao.
Chương 188, Châu già gặm cỏ non.
Ly khai quý phủ, Quý Như Yên lập tức vội vàng đi một chuyến mặt đông đại trạch.
Phát ra khẩn cấp tín hiệu, trong nửa canh giờ, triệu hồi ở thịnh kinh nội thành 50 người, ra lệnh một tiếng, 45 cá nhân đã đi đầu hướng Di Quốc phương hướng mà đi.
Quý Như Yên thì phân phó Tuế Tinh cùng Trấn Tinh ở lại thịnh kinh, lưu ý kinh thành phong vân, có thay đổi gì thời gian, cũng tốt đúng lúc thông chi chính mình.
Lại phân phó Giao Quang đi Phượng Minh Hạng thông chi ám nô, về quỷ hoàng thuốc giải, sẽ làm Giao Quang phụ trách cùng đại sư huynh liên lạc, tịnh nhượng Giao Quang ngốc ở thịnh kinh cùng ám nô giữ liên lạc.
Mà nàng thì mang theo Linh Tinh, thất sát hai người, ra roi thúc ngựa tiến đến Di Quốc.
Quý Như Yên cách lái rất nhanh, thậm chí cũng không có cùng Yên Vương phủ bất luận kẻ nào đối mặt.
Chỉ làm cho Giao Quang đến hội báo một tiếng hành tung, liền biến mất không ảnh.
Biết được Quý Như Yên ly khai, điều này làm cho Yên Vương Thế Tử Phụ Lạc Thánh mắng liên tục, này nha đầu chết tiệt kia, đi như thế nào cũng không cùng chúng ta ăn bữa cơm, cứ như vậy không thanh không tức đi rồi.
Yên Vương hoành hắn liếc mắt một cái, Như Yên đó là có việc gấp, lại nói, nàng không phải phái người trở về nói cho chúng ta biết.
Ngươi còn ở đâu ra lời vô ích ở kỷ kỷ méo mó.
Phụ Vương,
ta vốn là muốn hỏi một chút nàng, quý phủ những thư ấy tiểu thư các thiếu gia, nhưng phải làm sao? Thực sự dựa vào thánh thượng bá bá ý chỉ cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội sao? Tiên vương nhàn nhạt hồi hắn một câu, ngươi muốn kháng chỉ? Đương nhiên không phải. Phù Lạc Thánh sợ đến liên tục xua tay, đùa giỡn cái gì, kháng chỉ lớn như vậy đỉnh mũ đắp xuống, hắn nhưng mang bất ổn. Kia không phải được, triều ý chỉ làm việc. Tiên vương liếc nhi tử liếc mắt một cái, mâu quang thoáng qua một mạt sắc ý. Như yên đứa bé kia còn tưởng rằng hắn không biết, hắn nữ nhân yêu mến, chính là Phượng Thiên Sương. Chỉ là, Thiên Sương giấu giếm được hắn thật là khổ. Nàng liên bởi vì năm đó mẫu hậu một câu, thương hộ chi nữ không xứng thân phận của hắn mà rời xa hắn. Nếu không phải là cửu hoàng tử Nguyên Chiêu trở về, Tiên vương còn không biết Như Yên đứa nhỏ này còn muốn giấu giếm chính mình bao lâu. Có thể làm cho Tĩnh Phi nguyện ý gặp lại người, trừ Tuyết Sương nữ nhi, còn ai vào đây? Quý Đông Minh nam nhân kia, căn bản là chết chưa hết tội. Tuy nói lần này thái tử giết bằng thuốc độc chi án, Quý Đông Minh là vô tội, nhưng hậu cung những thứ ấy bị hắn cùng với Tuyết Phi liên thủ ám hại Phi Tần các làm sao kỳ vô tội. Tuy nói quý phủ những thứ ấy tiểu hài coi như là vô tội toi mạng, nhưng Yên vương ở hoàng gia, thật sâu minh bạch một cái đạo lý, nhổ cỏ nhổ tận gốc. Nếu như giữ lại thật lớn nguy cơ cấp Như Yên đứa bé này, hắn là vạn vạn không thể tiếp thu. Cùng với đến lúc đó nhượng Như Yên khó xử, còn không bằng mình làm chủ, phụ chỉ Chu quý phủ trên dưới chừng 100 miệng ăn mệnh. Chỉ là, Như Yên đứa nhỏ này cấp cấp ly khai, là vì cái gì đâu? Vừa giao quang nha đầu kia nói, Như Yên đi di quốc, chẳng lẽ là đi tìm Bùi Khê sao? Chỉ mong Bùi Khê tên hôn đả này hội đãi Như Yên khá hơn một chút, đừng nữa nhượng đứa nhỏ này nhận hết khổ sở. Phù Lạc Thánh nhìn nhìn nhà mình cha, không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy Quý Như Yên xuất hiện ở vương phủ hậu, phụ vương trở nên không giống nhau. Hình như đối Quý Như Yên chuyện, đặc biệt để bụng. Trong óc thoáng qua một tia khả năng, lập tức trừng lớn hai mắt, phụ vương, ngươi nên sẽ không thấy thượng Quý Như Yên đi. Ngươi muốn nạp nàng làm thiếp không được. Yên vương nghe nói, sắc mặt như hắc qua. Tiểu tử thối này cả đầu ý nghĩ xấu xa. Đứng lên, giơ tay lực mạnh liền vỗ tiểu tử này đầu, ngươi ngu xuẩn. Bản vương niên kỷ, đều có thể làm Như Yên cha. Niên kỷ không là vấn đề, châu già gặm cỏ non cũng là có thể a. Phù Lạc Thánh xoa xoa bị chụp đau chán. Chương 189, cách đi phi vị. Yên vương tức giận đến trực tiếp một đấm, liền đấm ở tại trên đầu của hắn, ngươi như vậy có nhàn tình xa đảng, được, cấp lao tử lăn ra đây, lao tử thay ngươi hảo hảo tùng tùng xương cốt. Không muốn a. Phụ vương. Ta sai rồi, được hay không? Đùa giỡn cái gì? Phụ vương tùng xương cốt phương thức, nhất định sẽ nhượng hắn 3 ngày không xuống giường được. Phù Lạc Thánh một bên cầu xin tha thứ, một bên hướng về phía Yên vương khổ qua mặt, đánh bi tình bài. Yên vương thấy hắn một bộ đáng thương bộ dáng, cười hắc hắc, níu chặt hắn cổ áo, hướng ra phía ngoài lôi ra đi, thanh như hàn băng, tiểu tử ngươi tỉnh ngộ quá muộn. Trời xanh a. Đại địa a. Ngươi nhượng ta chết quên đi. Phù Lạc Thánh kêu khổ thấu trời. Tiên vương phủ hậu viện, không bao lâu, liền vang lên người nào đó tiếng kêu thảm thiết. Hoàng thành Tử Dương trong cung, Tuyết Phi ngơ ngẩn quỳ trên mặt đất, An Huyền mắt lạnh nhìn nàng một cái, diện vô biểu tình, cầm một minh hoàng thánh chỉ, tuyên, phụ thánh thượng ý chỉ, Tuyết Phi quản giáo bất thiện, cố cách đi phi vị, xuống làm thần. Tĩnh Nhân công chúa cá tính thâm độc, lại mang thuốc độc xuất nhập cung yến, ý đồ mưu không tốt, bỏ hoàng thất ngọc đĩa, tịnh tứ rượu độc một chén. Khâm thử. Một tuyên hoàng thánh chỉ. An Huyền ngoài cười nhưng trong không cười nói, Tuyết Tần, thật xin lỗi. Chúng ta muốn ấn Hoàng thượng ý chỉ làm việc, thỉnh thứ lỗi. Người tới, bác đi Tuyết Tần trên người phi vị chế phục, tỉnh đem Tử Dương trong cung thuộc về phi vị vật phẩm thiên gia đưa đi nội vụ phủ. Tuyết Tần lập tức ngồi sững trên đất, tùy ý cung tỷ bác đi của nàng chế phục, thần tình dại ra dường như không có hồn phách bút bê vải bình thường. Mấy ngày nay chuyện, dường như hy kịch bản tựa như. Nữ nhi bị đánh nhập thiên lao, ngay sau đó Hoàng hậu đãi chính mình như khí tử bình thường. Bất thân thủ tương trợ, ngược lại là đẩy được không còn một mảnh. Càng làm cho nàng vừa giận vừa hận người, chớ quá là trấn Bắc hậu phủ tỷ tỷ, lại nói quên cấp thánh thượng bạc, đều muốn nàng toàn bộ nhổ ra, bằng không ân đoạn nghĩa tuyệt. Hảo một ân đoạn nghĩa tuyệt. Tử Dương cung kêu loạn ầm ĩ không ngớt, đủ 2 canh giờ, lúc này mới yên tĩnh lại. Nữ quan Quỳnh Hoa liếc mắt nhìn vẫn ngồi dưới đất chủ tử, không khỏi xót xa trong lòng không ngớt, tiến lên đỡ Tuyết Tần, nương nương, địa khí lạnh, ngài thân thể luôn luôn không tốt, hay là trước đứng lên đi. Quỳnh Hoa, ta cái gì cũng không có, ta cái gì cũng không có. Tuyết Tần hối hận trượt xuống nước mắt. Nữ quan Quỳnh Hoa nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nương nương, ngài còn có thất hoàng tử điện hạ, hiện tại ngài cùng thất hoàng tử đã là từng bước khó đi, nếu là nương nương lúc này lại chán trường, này trong hoàng cung, há còn có thể có ngài cùng thất hoàng tử điện hạ địa vị. Hoàng hậu nương nương bây giờ đối với ngài không quan tâm, nhưng ngài lại còn phải đứng lên, mới có thể làm cho thất hoàng tử điện hạ có một túc nơi a.
Đối,
ta còn có Phong Nhi. Tuyết Tần tượng là bị người đánh một chi thuốc kích thích tựa như, lập tức phục hồi tinh thần lại, Phong Nhi ở đâu?
Nhượng hắn lập tức tới gặp ta.
Nữ quan Quỳnh Hoa cười khổ, nương nương, ngài quá mệt mỏi. Thất hoàng tử hiện tại nhượng thánh thượng cấm túc với hoàng tử trong phủ, làm sao có thể ra đâu?
Cấm túc?
Đã xảy ra chuyện gì?
Thất hoàng tử cùng lục hoàng tử nổi lên tranh chấp, hai người ở thái phó trước mặt đánh nhau, thánh thượng phạt thất hoàng tử cấm túc một tháng, tu thân dưỡng tính.
Tuyết Tần tức giận đối mẫu đơn cung phương hướng mắng to, hoàng hậu kia lão bà nương khinh người quá đáng.
Nữ quan Quỳnh Hoa vội vàng khuyên nhủ, nương nương, trong cung nhiều người nhĩ tạp, ngài còn là chớ mắng.
Trước mắt, ngài nên nghĩ nghĩ biện pháp, vượt qua này một khốn cảnh mới là.
Tuyết Tần khuôn mặt u sầu đầy mặt, ta đô tự thân khó bảo toàn, tỷ tỷ lại không giúp ta, ta có thể làm sao?
Chương 190, ta vì thứ cá.
Nữ quan Quỳnh Hoa mâu quang lóe lên, ở bên nhẹ giọng nói, nương nương, ngài còn có ca ca.
Chỉ cần ngài tu thư một phong, nhượng quốc chủ phái sứ giả đến Ti U quốc gửi lời hỏi thăm ngài, trước mắt khốn cục, bất đô giải sao.
Tuyết Tần nghe nói, tinh tế suy nghĩ sâu xa, đúng vậy.
Chỉ cần ca ca phái sứ giả đến Ti U quốc, chính mình khốn cục, là có thể cởi hết.
Tuyết Tần mừng khôn kể xiết, nắm Quỳnh Hoa tay, còn là Quỳnh Hoa ngươi thông minh nhất, có thể lúc nào cũng nhắc nhở ta.
Tài cán vì nương nương cống hiến, là của Quỳnh Hoa phúc khí.
Một chủ một phó, tâm tư khác nhau tương đến đỡ.
Tuyết Tần lập tức đi tới trên bàn sách, nhượng Quỳnh Hoa mài mực, nàng rất nhanh viết một phong thư cấp ca ca của mình, tịnh nhượng Quỳnh Hoa đem thư này mang đến Di Quốc đi.
Quỳnh Hoa cầm tín, ở lúc đêm khuya, liền cầm nữ quan lệnh bài, chân trước mới ra Tử Dương cung, chân sau lại đi thập hoàng tử phủ đệ.
Thập hoàng tử phủ Nguyên Tuấn chính ở trong phủ uống rượu mua vui, vũ kỹ các nhảy lập tức quyến rũ đẹp đẽ trưởng thượng vũ.
Bên người một người thị vệ tiến lên, ở thập hoàng tử phủ Nguyên Tuấn bên thai nhỏ tiếng mấy câu, phủ Nguyên Tuấn trước mắt sáng ngời. Lập tức vỗ một cái tay, cả sảnh đường tiếng nhạc cùng vũ kỹ các, lập tức ngừng động tác.
Tất cả lui ra.
Là.
Chúng nữ như nối đuôi nhau ra bàn ly khai đại đường.
Đãi đại đường tất cả khôi phục yên tĩnh thời gian, thập hoàng tử phù Nguyên Tuấn thì lại là phân phó bên người thị vệ, để cho nàng đi vào.
Là.
Không cần thiết lâu ngày, thị vệ dẫn Quỳnh Hoa đi đến.
Quỳnh Hoa vừa thấy được thập hoàng tử phù Nguyên Tuấn, ánh mắt trở nên quyến rũ, phong tình vạn chủng hành lễ, nô tỳ tham kiến thập hoàng tử điện hạ. Điện hạ cát tường.
Qua đây.
Thập hoàng tử phù Nguyên Tuấn cười cười, hướng nàng vây vây tay.
Quỳnh Hoa chậm rãi rời bước liên tục, đi tới bên cạnh hắn.
Thình lình, bị lôi tiến trong ngực của hắn chung, nhàn nhạt long diên hương vị đạo, lập tức tập vào mũi gian, nhượng Quỳnh Hoa mạch suy nghĩ trở nên chỉ dừng khởi đến.
Thập hoàng tử phù Nguyên Tuấn ôm nàng, ta ta cười xấu xa đạo, tiểu mỹ nhân, ngươi nói có quan trọng tín cho ta, ở đâu?
Điện hạ, ngài ôm nô tỳ thế nào đưa cho ngài?
Quỳnh Hoa đà thanh. Hai tay lại hoàn lên cổ của hắn.
Úc!
Thực sự lấy không được sao?
Điện hạ chính mình lấy, bất tốt hơn sao?
Quỳnh Hoa hướng hắn liếc mắt đưa tình, lắc lắc thân thể, càng thiếp tiến hắn ngực, ý bảo kia tín ở ngực của chính mình thượng.
Tiểu yêu tinh, như vậy gấp không thể chờ, nhưng là muốn bản hoàng tử.
Nô tỳ đã là điện hạ người, nô tỳ có thể nghĩ cũng chỉ có điện hạ một người.
Ha ha ha!
Cái miệng nhỏ nhắn chính là ngọt.
Thập hoàng tử phù Nguyên Tuấn Đại Phương hôn một cái Quỳnh Hoa. Thân thủ ở trước ngực của nàng lấy ra lá thư này, đương trong thư nội dung trình hiện lúc đi ra, hắn không khỏi đại duyệt, hảo.
Quả nhiên là quan trọng tín.
Quỳnh Hoa, ngươi thế nhưng cấp bản hoàng tử lập công A, nói đi.
Ngươi nghĩ muốn cái gì, bản hoàng tử đô cho ngươi.
Nô tỳ chỉ cần điện hạ, cái gì cũng không cần.
Nói xong, nàng chủ động phụ lên chính mình môi thơm, cùng hắn song song cổn phát trên mặt đất.
Bóng đêm chính nồng, mà này đại đường Lý Hương sắc cũng đang ở chính diễn.
Đáng thương Tuyết Tần hoàn toàn không biết, nhất cử nhất động của nàng, sớm đã là người ra trên sàn thịt cá.
Mà cây đao này trở, chính là của Huyền Phi Nhi Tử, Thập Hoàng Tử.
Thập Hoàng Tử luôn luôn tao nhã có lễ, lại xử sự hòa nhã, đại hạ nhân cũng không trách mắng, phong bình là chư vị Hoàng Tử chung, tốt nhất một.
Thử nghĩ nghĩ, đương này tiếp cận hoàn mỹ Thập Hoàng Tử, hắn muốn tiếp cận Tuyết Phi, bất, hiện tại nên xưng Tuyết Tần bên người nữ quan Quỳnh Hoa, chỉ cần hy sinh điểm nam sắc, là có thể dễ dàng đạt được hắn muốn tất cả.
Hoàng tử nữ nhân, cái thân phận này ở hoàng cung đám cung nữ mà nói, tuyệt đối là mạnh nhất sức hấp dẫn.
Chương 191, cả vốn lẫn lời.
Canh ba thời gian, Quỳnh Hoa ly khai thập hoàng tử phủ đệ.
Thập hoàng tử phù Nguyên Tuấn ngồi ở đại đường thượng, trên người y phục mất trật tự, lại càng lộ vẻ hắn có một loại không nói gì khí phách.
Nhan cổ, ngươi ra đi.
Chỗ tối hiện ra một người thân ảnh, hắn một thân hắc ý liề, ngay cả trên đầu cũng mang theo vải đen bao, chỉ lộ ra hai con mắt.
Chủ thượng.
Sáng mai, bản hoàng tử có phải hay không nên hảo hảo cấp Tuyết Tần một đón đầu thống kích đâu?
Chủ thượng, vạn vạn không thể.
Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn nhìn phía hắn, vì sao không thể?
Nhan cổ túi đầu nhìn hắn, thánh thượng không thích có người mơ ước hắn hậu cung, nếu phong thư này ngày mai sẽ nhượng thánh thượng biết, tất nhiên sẽ làm thánh thượng đối chủ thượng ngài có chứa nhiều kiêng rẻ, đây là tốn sức bất lấy lòng.
Cùng với ngày mai cấp Tuyết Tần thống kích, sao không ở thích hợp thời cơ, cấp Tuyết Tần họa vô đơn chí sao?
Có nữa, chậm một chút thời gian, cũng có thể nhượng Quỳnh Hoa tình cảnh an toàn hơn một chút.
Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn nhíu nhíu mày, cái kia cung nữ còn có cái gì dùng?
Chủ thượng có điều không biết, ở hậu cung chung, có nữ quan tồn tại, tất nhiên sẽ xử chủ thượng đem hậu cung phong vân thấy càng thấu triệt một ít.
Vì chủ thượng thiên thu sự thống trị, mong rằng chủ thượng có thể lại ẩn nhẫn một chút thời gian.
Hảo! Theo ý ngươi nói làm chính là,
thái tử trong phủ những thứ ấy sát thủ, ngươi đều xử trí được rồi.
Nhan cổ chắp tay, chủ thượng yên tâm, ẩn đã an bài thỏa đáng.
Tiếp được tới thời gian, ngươi còn là không cần có quá nhiều cử động, thiên độc quốc thất hoàng tử cùng quốc sư, hai người bọn họ cũng không là dễ chọc.
Hơn nữa mấy ngày hôm trước mẫu phi không hiểu bị xuống làm phi vị, bản hoàng tử còn muốn bắt được sự thực chân tướng đâu.
Thuộc hạ biết.
Hai người nhìn nhau không nói gì, thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn thì lại là sửa sang lại y phục, đứng dậy ly khai đại đường.
Mà Nhan cổ thì lại là nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt lóe lên, hắn đến bây giờ cũng không làm rõ được, vì sao cái kia thiên độc quốc thất hoàng tử cư nhiên sẽ biết thân phận của hắn, hơn nữa còn có thể tìm được hắn chỗ ở.
Trực tiếp động thủ, đánh cho hắn từng bước bại lui, cuối cùng lại không giết hắn.
Ngược lại là buộc hắn đem giao ra một vật chứng ra, làm cho thất hoàng tử chỉ chứng Uyển Quý Phi.
Tuy nói chủ thượng mẫu phi cũng không có thụ quá nặng trừng phạt, thánh thượng mặc dù đối với ngoại hạ chỉ nói là Uyển Quý Phi xử sự bất công, nhưng trên thực tế, đã là đối Uyển Phi đã dậy rồi cảnh giác.
Nhan cổ đi ra khỏi đại đường, nhìn trên trời tinh quang, yếu ớt thở dài một tiếng.
Có lẽ chủ thượng thiên thu sự thống trị, không có khả năng thực hiện.
Bởi vì, đã nhượng đế tâm đề phòng.
Chuyện của tôi rất nét.
Chuyện nụ à toài.
Một khi thập hoàng tử biết, kia nhượng Uyển Phi hàng vị người, là của mình thời gian, hội thế nào đãi chính mình đâu.
Mà hắn, có hay không cũng nên mặt khác trạch chủ mà cư đâu.
Ly khai thập hoàng tử phủ đệ, Nhan cổ về tới chính mình chỗ ở.
Vừa vào cửa, cũng cảm giác được trong phòng đã có người ngồi trên ghế, Lạc Thuấn Thần chính khiêu chân bắt chéo ngồi ở chỗ kia, bên cạnh còn đứng cái nam tử, chính là Khuynh Quốc Khuynh Thành Tích quốc sư.
Cuối cùng cũng đã trở về.
Ngồi.
Lạc Thuấn Thần vừa nói, một bên còn cấp Nhan cổ cầm một chén trà đặt ở chính mình đối diện, cấp mãn lên nước trà.
Nhan cổ chỉ cảm thấy người trước mắt này quả thực tượng cái oan hồn tựa như, lần trước chỉ là Lạc Thuấn Thần đến tìm hắn, này hội còn mang theo giúp đỡ tới.
Trong lòng bang bang nhảy loạn, cảnh giác nhìn Lạc Thuấn Thần, ngươi tìm ta có chuyện gì?
Lạc Thuấn Thần nhìn hắn, ta khí cười, ngươi dám cả gan phái người đi ám sát ta, việc này, dù sao cũng phải hảo hảo tính tính chứng đi.
Nhan cổ sững sờ ở tại chỗ, ngươi lần trước đến, không phải đã tính qua sao?
Lạc Thuấn Thần thu hồi tươi cười, nghiêm trang nói, lần trước là tới thu điểm lợi tức mà thôi, lần này tới, ta nhưng là phải cả vốn lẫn lời lấy đi.
Nhan cổ thần sắc đại biến, ngươi là muốn mạng của ta.
Chương 192, phá hủy thập hoàng tử.
Mạng của ngươi, ở trong mắt ta không đáng giá.
Lạc Thuấn Thần chật chật lắc lắc đầu, vẻ mặt xem thường nhìn Nhan cổ, bộ dáng kia có bao nhiêu đáng đánh đòn, thì có nhiều đáng đánh đòn.
Nhan cổ khỏe miệng rút chịu, nam nhân này thật đúng là một điểm tình cảm cũng không để lại cho hắn.
Nghe cho kỹ, ta muốn ngươi ly khai thập hoàng tử bên người.
Sau đó đi cửu hoàng tử chỗ đó, bảo hộ hắn.
Cửu hoàng tử.
Nhan cổ sửng sốt một chút, một lát không kịp phản ứng.
Lạc Thuấn Thần mâu quang đột nhiên hàn, nhìn chằm chằm Nhan cổ thần tình, như là nhìn một người chết tựa như, ngươi không đồng ý.
Nhan cổ là một tập võ người, vũ kỹ cũng sẽ không sai đi nơi nào, đối phương phát ra sắc ý. Đó là ủn ủn kéo đến hướng hắn đánh tới, nếu hắn dám cả gan nói không đồng ý, hắn không chút nghi ngờ trước mắt này bí hiểm nam tử sẽ trực tiếp tế hắn, sau đó hắn cũng chỉ có thể đến Diêm Vương gia chỗ đó đưa tin đi.
Bất, ta đồng ý chỉ là, nay cửu hoàng tử ở đâu?
Nhan cổ đề tâm, vội vàng trả lời.
Lạc Thuấn Thần mỉm cười, Yên Vương Phủ.
Yên Vương Phủ.
Không sai.
Lộ, đại gia đã chỉ cho ngươi, hy vọng ngươi đừng nhượng đại gia ta thất vọng Nga.
Nhan cổ cười khổ, điện hạ. Ngươi nhượng ta đột nhiên chuyển đầu cửu hoàng tử, này muốn ta thế nào hướng thập hoàng tử giao cho đâu?
Tích quốc sư ở bên lánh cười lạnh một tiếng, đó là ngươi chính mình chuyện hư hỏng nhi, đừng hy vọng chính ngươi chuyện hư hỏng nhi, nhà ta hoàng tử cũng sẽ không giúp ngươi chối ít.
Nhan cổ bị sặc một cái, lập tức nói không nên lời đến, chỉ có thể nuốt xuống trong lòng cay đắng.
Lạc Thuấn Thần đứng lên, hướng Tích Tiểu Ngộng gật gật đầu.
Tích Tiểu Ngộng linh ý, chỉnh chỉnh sắc mặt, ngươi đã có thể đỡ được khởi này thập hoàng tử, như vậy phá hủy hắn. đối với ngươi mà nói, cũng không phải một chuyện khó, không phải sao? Nhan Cổ ngạc nhiên, hắn lại muốn chính mình phá hủy thập hoàng tử. Này! Lạc Thuấn Thần đã đi hướng cửa, thanh âm u lãnh, Phù Nguyên Tuấn, là giết chết sư phụ ngươi hung thủ. Nói xong, đi nhanh ly khai gian phòng này tử. Tích Tiểu Ngộng liếc mắt nhìn biến mất ở cửa lớn Lạc Thuấn Thần, quay đầu đối Nhan Cổ nói, ngươi Nhan thị một tộc hủy diệt, chính là Huyền Phi nương nương kết tác. Thập hoàng tử vì đạt được ngươi tương trợ, mới có thể thiết ham an bài này tất cả, nhượng ngươi nghĩ lầm hắn là ân nhân cứu mạng của ngươi. Ngươi nếu tiếp tục ngốc ở thập hoàng tử bên người, ngươi xác định hắn sự thống trị thành công lúc, hội lưu tính mệnh của ngươi sao? Nhan Cổ nghe nói, quá sợ hãi. Tuy nói hắn mang theo vải đen, chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng toàn thân hắn đô ở nhận không ngừng run rẩy, cũng đã biểu hiện ra hắn lúc này khiếp sợ cùng phẫn nộ. Ngươi nói có thể có chứng cứ. Như vậy để hủy thập hoàng tử, ngươi có dụng ý gì? Lời tuy là hỏi như vậy, thế nhưng Nhan Cổ trong lòng đã có 7 phần tin. Tích Tiểu Ngộng mắt lạnh quét một chút hắn, ngươi đối với bổn quốc sư mà nói, một điểm tác dụng cũng không có. Đối với ngươi cảm thấy hứng thú, là điện hạ. Nếu không có điện hạ lưu ngươi còn chỗ hữu dụng, sớm ở đó thiên ngươi tới hành cung ám sát thời gian, bổn quốc sư liền một kiếm muốn mạng của ngươi. Mở chó của ngươi mắt, xem thật kỹ rõ ràng này lệnh bài thượng tự. Nói xong, Tích Tiểu Ngộng từ trong ngực lấy ra một huy chương đồng, bài thượng còn có vết máu. Này huy chương đồng là không trọn vẹn không được đầy đủ, chỉ có phân nửa. Nhan Cổ tiếp nhận hắn ném qua tới lệnh bài, cẩn thận nhìn lại, tim đập loạn vũ, từ trong ngực lấy ra một nửa kia lệnh bài, hai khối không trọn vẹn lệnh bài hợp nhị vì một thời gian, hắn phát hiện này hai khối không trọn vẹn lệnh bài cư nhiên tương ăn khớp. Nặng nhất chính là, lệnh bài phía sau, có một ký tự thập. Đó là dùng nội lực viết tiến huy chương đồng chung. Bởi vì hắn trong tay huy chương đồng chỉ có dựng lên, hắn vẫn cho là sát hại sư phụ cùng Nhan thị một tộc người, sẽ là thái tử điện hạ. Nhưng không nghĩ, hắn vẫn bị lừa, vẫn luôn đang vì cựu nhân làm việc. Chương 193, đối phương là quỷ sao. Thấy Nhan Cổ sắc mặt tái nhợt kỳ cục, Tích Tiểu Ngộng cũng chỉ là lạnh lùng phủi hắn liếc mắt một cái, yếu ớt nói, bây giờ, ngươi cũng biết ai là của ngươi Nhan thị một tộc cựu địch, đừng nữa nhượng cựu hận mơ hồ tệ cặp mắt của ngươi. Đừng nữa làm một có mắt không trong người, bằng không, ngươi lấy mặt mũi nào đi đối mặt với ngươi chết đi tộc nhân đâu. Nắm lệnh bài tay, trực tiếp nắm thành quyền đầu, lệnh bài ở trong tay của hắn, trực tiếp tạo thành bột phấn. Nhan Cổ hai mắt sung huyết, lệ khí thẳng tiêu, ngươi yên tâm, ta từ nay về sau, tuyệt không còn là một có mắt không trong người. Điện hạ đại ơn đại đức, Nhan Cổ báo thù sau, chắc chắn sẽ đến tương trợ Yên Vương phủ cửu hoàng tử. Tích Tiểu Ngộng gật gật đầu, đi ra cửa, nhớ kỹ ngươi đã nói, sau này còn gặp lại. Ở Tích Tiểu Ngộng sau khi rời đi, Nhan Cổ vẫn là đứng ở tại chỗ, cũng không nhúc nhích. Cả người rơi vào trầm tư chung. Đêm, càng phát ra thâm thúy. Cùng này tương đồng một buổi tối, Quý Như Yên nhưng vẫn ở trên lưng ngựa gấp rút lên đường. Nàng đã mệt mỏi không chịu nổi, liên tục 2 ngày 2 đêm gấp rút lên đường, con ngựa ở trên đường nghỉ ngơi một chút, lúc này cũng thập phần mệt, cước trình đã biến chậm. Thất Sát đột nhiên tung người bay lên, nhảy tới Quý Như Yên ngựa thượng, một phen dắt lấy dây cương, đem chạy băng băng trùng con ngựa cứng rắn kéo ngừng. Con ngựa hoảng sợ, móng trước tăng lên. Thất Sát tay như trước không có ly khai dây cương tử, tối tăm con ngươi lộ ra lạnh lạnh, khóc không nói, tiểu thư, nên nghỉ ngơi. Quý Như Yên nhìn hắn liếc mắt một cái, không nói gì, theo trên lưng ngựa nhảy xuống tới. Linh Tinh ở Thất Sát ý bảo hạ, vội vàng từ trong cái bọc lấy ra thủy cùng thức ăn, tiểu thư, trước ăn một chút gì đi. Một hồi ta ở phía trước trong rừng cây tìm điểm củi lửa, nhượng tiểu thư ngươi sưởi ấm. Quý Như Yên chỉ tiếp nhận túi nước, uống mấy ngụm nước, bất lên tiếng nữa. Linh Tinh vừa thấy được như vậy nàng, chỉ cảm thấy mau cốt tùng e ngại, vội vàng có bao nhiêu tránh xa rất xa. Tiểu thư đây là sinh khí, ở áp chế chung đâu. Nếu không phải có thể làm cho tiểu thư thư thái, chỉ sợ một hồi còn có thể lăn qua lăn lại đâu. Đem ngửa cột vào cách đó không xa trên cây, Linh Tinh thoa mỡ vào chân, rất nhanh lưu. Thất Sát thì lại là ở một bên đứng, tĩnh tĩnh bảo vệ Quý Như Yên. Quý Như Yên uống xong thủy, tay cầm túi nước, Thất Sát, ngươi nói những người đó, hội so với chúng ta sắp đến đạt di quốc sao? Không có khả năng. Đi di quốc đường, chỉ có lục lộ một. Dù cho bọn họ sử dụng chính là thiên lý mã, cũng tất nhiên so với không được tốc độ của chúng ta, từ nơi này đến di quốc, nhanh nhất cước trình cũng cần 10 ngày. Mà bọn họ cũng chính là so với chúng ta sớm một ngày mà thôi. Bọn họ cũng không phải quỷ, khẳng định cũng sẽ cần nghỉ ngơi. Nghe hắn vừa nói như thế, Quý Như Yên khỏe miệng không khỏi rút chịu, Thất Sát nói cười lạnh nói, thật đúng là làm cho nàng không nói gì. Quỷ. Đối phương là quỷ sao? Có nói như vậy sao? Thất Sát thấy nàng trầm mặc, chỉ có thể là tiếp tục khuyên nhủ, tiểu thư, Thất Sát biết ngài muốn cầm lại phu nhân thi hài, nhưng hiện tại chúng ta đã mau chóng ở gấp rút lên đường, nhất định có thể đuổi theo bọn họ. Chẳng lẽ tiểu thư còn không tin mình đích thực lực sao? Truy cập để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Biết, ta hiện tại chỉ lo lắng bọn họ đem mẫu thân thi hài đánh cháo. Tiểu thư đã phái 45 người đánh đằng trước trận, tất nhiên sẽ không để cho bọn họ đánh cháo. Chỉ cần đem thi hài cướp được tay, chúng ta liền lập tức khởi hành hồi Ti U Quốc. Quý Như Yên gật gật đầu, người chim diều cũng mang đi ra, vậy nhượng nó đi tìm Khôi Tinh. Khôi Tinh đã ở Di Quốc, nhượng hắn ở nơi đó chú ý Di Quốc hoàng cung khác thường. Nhìn thấy có thi hài xuất hiện, xuất thủ cướp. Thất Sát mỉm cười, tiểu thư an tâm, xuất phát tiền, ta đã nhượng mặt khác một cái chim diều đi báo tin. Chương 194, Trần Hoàng Hậu uy hiếp. Đối với Thất Sát làm việc, Quý Như Yên còn là thập phần yên tâm. Thất Sát tính tình lãnh khốc, làm việc lại có thể sớm một bước làm được vị, đây cũng chính là Quý Như Yên nhượng hắn cùng chính mình đến Di Quốc nguyên nhân. Hai người nói chuyện mới vừa cáo một đoạn rơi, Linh Tinh ở phía xa lại đột nhiên thất thanh thét chói tai. A! Tiếng kêu kinh sợ một trong rừng cây chim chóc phát phát dương cánh bay cao, còn có mấy cây lông chim ở trên không trung lo lắng rớt xuống. Tại đây cái buổi tối lý, tình huống như vậy, càng thêm sớm người. Quý Như Yên cùng Thất Sát nhìn nhau, hai người một trước một sau hướng Linh Tinh phương hướng mà đi, vừa đến bên người nàng thời gian, phát hiện Linh Tinh này ngốc cô nương một mông ngồi dưới đất, kinh hồn chưa định. Linh Tinh bên người có hai gà rừng, huy hai cánh, còn trên mặt đất liều mạng dãy rủa. Làm sao vậy? Người quỷ gào gì? Thất Sát liếc mắt nhìn Linh Tinh, có chút không nói gì. Linh Tinh thân ngón tay chỉ phía trước cái kia tiểu đất lỡ, thanh âm run rẩy không ngớt. Thất Sát, ngươi giúp ta nhìn nhìn chỗ đó, vừa bỗng nhiên nắm lấy ta chân nhỏ, rốt cuộc là người, còn là quỷ. Quý Như Yên nghe nói, đã đi hướng kia tiểu đất lỡ, bởi sắc trời quá đen, cái gì đôi nhìn không thấy. Nàng trực tiếp một trưởng vỗ về phía bên cạnh cành cây, băng vào cường thịnh nội lực, lăng là nhượng này cành cây đốt lên. Nhờ ánh lửa, cuối cùng cũng thấy rõ ràng kia đất lỡ hạ tình cảnh. Đó là một người áo đen, bởi trên mặt của đối phương dính bùn đất, trái lại nhìn không ra nam nữ. Thất Sát, nhìn nhìn này người đã chết không có. Là. Thất Sát lĩnh mệnh đem hắc y nhân kia xách đi lên, do xét thăm đối phương hơi thở, phát hiện còn có yêu đất khí tức. Cẩn thận lại thay đối phương kiểm tra một chút, tiểu thư, nam tử này người bị ngoại thương. Chỉ là mất máu quá nhiều, mới có thể ủng hộ không được, đã hôn mê. Tin tưởng hắn vừa mới tỉnh lại thời gian, phát hiện Linh Tinh tồn tại, nghị hướng Linh Tinh cầu cứu. Kết quả Linh Tinh nhượng hắn lại thêm tân thương, ngược lại thành trọng thương. Đầu tiên, tay phải của hắn xương cốt chặt đứt, lưng dưới đụng vào đất lỡ thượng kia khối trên tảng đá lớn, xương sống thắt lưng đã bị tổn thương, chắc hẳn là của Linh Tinh kỳ tác. Linh Tinh tiểu nha đầu này nghe nói, cuối cùng cũng hồi hồn, có chút bất mãn, Thất Sát. Ngươi nói như vậy rõ ràng làm cái gì? Ta lại không phải cố ý lại nói, rõ ràng là hắn không đúng, lúc nửa đêm ra dọa người a, còn kháp ta chân nhỏ, ta đương nhiên là một cước phi đạp hắn a. Quý Như Yên vỗ về trán, việc này nếu bàn về cái đúng sai, còn thật là khó khăn. Đừng nói trước đem người này cứu lại nói. Là. Thất Sát đeo hắc y nhân, Linh Tinh thu thập xong thức ăn cùng tuổi khô về tới ngựa bên cạnh. Đương Thất Sát lấy nước trong rửa mặt của đối phương lúc, hắn không khỏi ngẩn ra, Lanh Văn Bách. Thế nào lại là hắn? Quý Như Yên thấy Thất Sát thần tình quỷ dị, thế nào? Ngươi nhận thức hắn. Thất Sát hít một hơi thật sâu, ngựa khí đã không bình tĩnh, Lanh Văn Bách. Di quốc đệ nhất công tử. Hắn gì, chính là của Di quốc Trần Hoàng Hậu. Nàng nghe nói, ánh mắt lập tức trở nên u lãnh, nói như vậy, hắn là của Trần Hoàng Hậu cháu ngoại trai. Hắn cùng với Trần Hoàng Hậu quan hệ được không? Thất Sát lắc lắc đầu, Lãnh Văn Bách sinh cha mẹ, ở hắn sau khi sinh liền tử. Hắn là do Trần Hoàng Hậu nuôi lớn, ở ngoài mặt xem ra, hai người quan hệ cũng không phải là thập phần hảo, hoặc là phải nói, thập phần khách sáo. Từ hắn sau khi trưởng thành, liền rời đi kinh thành Lạc Châu. Xung quanh du lịch. Linh Tinh liếc mắt nhìn hắn, Thất Sát, chiếu ngươi nói như vậy, người này cứu đến đối tiểu thư cũng không có gì dùng. Thất Sát ngoắc ngoắc khỏe môi, ngươi sai rồi, Lãnh Văn Bách vừa vặn là Di quốc Trần Hoàng Hậu uy hiếp. Cái gì? Quý Như Yên kinh ngạc vạn phần, liền ngay cả Linh Tinh cũng cảm thấy không thể tưởng ra. Chương 195, chỉ có tiểu thư một người. Thất Sát thấy các nàng hai người kinh ngạc, cũng không lại út mở, Trần Hoàng Hậu đối Lãnh Văn Bách thập phần sủng ái. Có lẽ là bởi vì Lãnh Văn Bách là nàng một tay nuôi lớn, ở Trần Hoàng Hậu trong mắt, Lãnh Văn Bách so với con trai của mình, càng hơn là sủng ái. Cộng thêm, Lãnh Văn Bách xác thực rất thông minh, đã học qua thư, đã gặp qua là không quên được, vì vậy mới có thể có Di quốc đệ nhất công tử Mỹ Dự. Thế nhưng, ở Lãnh Văn Bách 10 tuổi sau, Lãnh Văn Bách đối Trần Hoàng Hậu vẫn luôn là nhàn nhạt, mặc dù nói không hơn có bao nhiêu sao thân hậu, nhưng nhượng Trần Hoàng Hậu với hắn lại sợ lại yêu. Vì vậy, ta mới có thể nói. Hắn là của Trần Hoàng Hậu mềm hiếp. Quý Như Yên đột nhiên nhìn Thất Sát, trên mặt hắn kia đạo vết sẹo. Thất Sát, ngươi thành thật mà nói, ngươi đối chuyện của hắn như vậy rõ ràng, ngươi cùng Lãnh Văn Bách nhưng là quen biết cũ. Thất Sát sửng sốt một chút, rời đi chỗ khác tầm mắt, nhìn phía linh tinh vừa mọc lên lửa trại, trầm mặc không nói. Quý Như Yên thấy hắn cái kia bộ dáng, biết hắn sẽ không nói nữa, thế là cũng không ép hỏi. Thất Sát, là ở 3 năm trước đây, mình ở ven đường nhặt về. Khi đó, hắn cũng là một thân trọng thương, sống dở chết dở. Nếu không phải là mình bằng vào trong không gian tiên dược, cộng thêm hắn tự thân cầu sinh ý thức cường đại, đã sớm chết đấu. Quý Như Yên yếu ớt thở dài một tiếng, phân phó linh tinh chiếu cố tốt Lãnh Văn Bách, tịnh xử lý tốt vết thương trên người hắn miệng, cũng không biết là không phải là bởi vì vết thương đau đớn, nhượng Lãnh Văn Bách theo trong hôn mê chuyển tỉnh lại. Mở hai mắt ra, Lãnh Văn Bách nhìn mọi người, các ngươi là ai? Quý Như Yên không trả lời lời của hắn, thì ngược lại hỏi, ngươi vì sao lại ra ở đó hoang vô trong rừng cây? Lãnh Văn Bách dùng tay chống đỡ chính mình ngồi dậy, ta chỉ là trải qua chỗ đó mà thôi, lại không có nghĩ đến, cái chỗ này thập phần quỷ dị, hơn nữa còn có gấu đen thường lui tới. Gấu đen? Quý Như Yên trước mắt sáng ngời, nàng thế nào cũng không có nghĩ đến, cái chỗ này, cư nhiên sẽ có gấu đen thường lui tới. Muốn biết, hùng trưởng kia thế nhưng hiếm có bảo bối. Nặng nhất chính là hùng da lông, nếu là chế thành áo choàng, như vậy Tuyết Nhi ở đại mùa đông cũng không đến mức đông lạnh liên môn cũng không xảy ra. Ở Lãnh Văn Bách nói ra gấu đen, trong lòng nàng đã quyết định, nhất định phải đem này gấu đen cấp thu vào tay. Cùng Thất Sát nhìn nhau, Thất Sát, ngươi ở chỗ này lý. Bất, tiểu thư, ta với ngươi cùng đi. Thất Sát lại lắc lắc đầu, nghĩ muốn đi theo Quý Như Yên. Quý Như Yên nhíu nhíu mày, không có đáp ứng, Linh Tinh, ngươi cùng ta cùng đi, đem hắn giao cho Thất Sát. Hảo. Linh Tinh vui mừng đáp ứng, chỉ cần không cho nàng chiếu cố bệnh nhân, tiểu thư làm cho nàng đi làm gì đều được. Thất Sát muốn nói còn hưu, ở chạm đến tầm mắt của nàng, chỉ có thể câm miệng không nói. Quý Như Yên dẫn Linh Tinh ly khai, Lãnh Văn Bách nhìn thấy Thất Sát, hô hấp nín hơi, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò kêu một tiếng, thật là ngươi sao? Tiểu Thất. Thất Sát ánh mắt tiến lặng, Lãnh công tử, đã lâu không gặp. Quả nhiên là ngươi, Tiểu Thất, ngươi thực sự chưa chết. Lãnh gì nói với ta ngươi chưa chết, ta còn không tin, nguyên lai ngươi thật không có tử. Thật tốt quá. Xin lỗi, Tiểu Thất. Ta lại không có thể bảo hộ ngươi, còn nhượng ngươi mang đến sát thân này họa. Năm đó là lỗi của ta. Vừa nhắc tới chuyện năm đó, Thất Sát trực tiếp một ngụm cắt ngang lời của hắn, Lãnh công tử, chuyện năm đó đã qua. Ngươi tình không thua thiệt ta cái gì, ta cũng không thua thiệt ngươi. Từ nay về sau, ngươi là ngươi, ta là ta, nếu không là chủ tớ quan hệ. Ta bây giờ chủ tử chỉ có tiểu thư một người, hôm nay hội cứu ngươi, hoàn toàn là trùng hợp mà thôi. Chương 196, có gì chỉ giáo? Thất Sát lời, như là một thùng nước đá quay đầu xối tỉnh Lãnh Văn Bách. Lãnh Văn Bách sắc mặt biến được tuyết trắng, cuối cùng vẫn là vô lực cười khổ. Ta biết ta nên làm như thế nào, ngươi muốn cùng ta phân rõ giới tuyến, ta sẽ như lời ngươi nói, sẽ không dây dưa nữa ngươi. Cũng đúng, ngươi theo ta, chỉ làm cho ngươi mang đến họa sát thân, nếu không có ta vô năng, năm đó cũng sẽ không được ngươi. Thất Sát sắc mặt pha hắc, một ngụm cắt ngang lời của hắn, đủ rồi. Lãnh công tử, vết thương của ngươi thế không nhẹ. Còn là nghỉ ngơi nhiều cho thỏa đáng. Nói đi, ngươi cách nhiều năm như vậy, cũng chưa từng xuất hiện ở Di Quốc. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở Di Quốc đâu? Thầy tiểu thư làm việc. Có thể nói cho ta biết là chuyện gì sao? Nếu có thể bang, ta nhất định sẽ bang. Thất Sát do dự một chút, ôm một tia hy vọng, phu nhân Thi Hải, bị Loan Đao Khách trộm vận tới Di Quốc, hiện tại không biết Loan Đao Khách đem Thi Hải vận đi đâu. Lãnh Văn Bách sửng sốt, ngươi nói là Loan Đao Khách. Là... Ta vốn là phải về Thương Vân Sơn Trang, chính là nhận được gì thư tín, nàng nói sẽ ở Thương Vân Sơn Trang chờ ta. Lại không nghĩ rằng, vừa đến Nhữ Châu biên giới này rừng cây, lại gặp gấu đen. Thất Sát híp hí mắt, Trần Hoàng Hậu cư nhiên ở Thương Vân Sơn Trang. Mà sự xuất hiện của nàng, sẽ cùng Loan Đao Khách có quan hệ gì sao? Bất kể như thế nào, tin tức này, chính mình tất nhiên là muốn nói cho tiểu thư, nhượng tiểu thư quyết định đi về phía. Cảm ơn ngươi thẳng thắn cho biết. Thất Sát hướng hắn gật gật đầu. Khách khí mà mới lạ. Lãnh Văn Bách chỉ cảm thấy tâm hoa tượng là bị người dùng kiếm hung hăng thứ, làm đau mà vô lực nhảy lên. Ngày xưa chủ tớ, ở trong tim của hắn chưa từng có đem tiểu thất đương quá người hầu, mà là thật tâm coi hắn là làm huynh đệ của mình. Nhưng chuyện năm đó, cũng đúng là chính mình xử sự không chu toàn, mới có thể nhượng tiểu thất chiêu đến họa sát thân, này từ biệt lại là tam nhiều năm. Hắn vẫn cho là tiểu thất tử, lại không nghĩ rằng tiểu thất còn sống. Hơn nữa tiểu thất thay đổi, trở nên lạnh lùng mà xa cách. Đối với mình không giống trước đây vậy thân thiết. Lửa trại lý thiêu đốt cành cây, thường thường bá bá tiếng vang. Hai người lại lần nữa rơi vào yên lặng, một là không muốn lại mở miệng, một là có ý lại nhát gan. Bốn phía tĩnh quỷ dị. Quý Như Yên lúc trở lại, nhìn thấy chính là này một bộ bộ dáng. Nàng lúc trở lại, là tay không mà về, thất sát cũng sẽ không có hỏi nhiều gấu đen kia hạ lạc, thì ngược lại vội vàng đem Lãnh Văn Bách vừa nói sự, hội báo cho nàng biết. Quý Như Yên nghe nói, khiếp mị hai mắt, chẳng lẽ, đào đi rồi mẫu thân thi hài người, không phải Bùi Khê, mà là Trần Hoàng Hậu. Thế nhưng, Trần Hoàng Hậu sao có thể biết Ti U Quốc phát sinh chuyện? Chẳng lẽ, Quý Như Yên não quang chợt lóe, đáng chết. Lãnh Liên. Lãnh Liên chủ công, chưa chắc chính là Bùi Khê. Hơn nữa rất có thể, nàng là cái hai đầu xà, mặt ngoài giúp đỡ Bùi Khê, ám lại là người của Trần Hoàng Hậu. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích trước mắt này tất cả phát sinh, chỉ có Lãnh Liên, Trần Hoàng Hậu mới có thể thu được nhanh như vậy tin tức. Nay Trần Hoàng Hậu ở Thương Vân Sơn Trang, rất có thể chính là đang chờ mẫu thân thi hải. Quý Như Yên ánh mắt bật ra ra cường đại sắc ý, lệ khí bức người, Trần Hoàng Hậu. Ngươi tốt nhất đừng động mẫu thân của ta, bằng không ta định nhượng ngươi sống không bằng chết. Tiểu thư, vậy chúng ta tiếp được quay lại kia. Thương Vân Sơn Trang. Ngươi nhượng Khôi Tinh ở Lạc Châu thành chú ý loan đao khách xuất nhập, một khi nhìn thấy, giết không tha. Quý Như Yên phát hảo tư lệnh thời gian, khiến cho Lãnh Văn Bách chú ý. Trước mặt nữ tử, một thân đạm hoàng y sam, xinh xắn khuôn mặt, trang bị kia một đôi như mực bảo thạch bàn mắt to, càng làm cho không người nào pháp lờ đi sự tồn tại của nàng. Quý Như Yên thấy hắn nhìn mình, mắt lạnh quét quá khứ, Lãnh công tử, ngươi xem rồi ta có gì chỉ giáo. Chương 197, nửa đường cấp đi. Lãnh Văn Bách bị hỏi cùng, sửng sốt một chút. Thấy ba tầm mắt người đồ rơi vào trên người của hắn, vội vàng giải thích, cô nương đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn hỏi một chút, vì sao ngươi sẽ cùng gì có như vậy đại oán khí đâu. Ta nhớ ở Di Quốc trong hoàng thất, thịnh chưa từng thấy quá ngươi. Quý Như Yên cười lạnh, hoàng thất. Ta bất hiếm lạ. Về phần ngươi gì có hay không thực sự đắc tội ta, vậy muốn xem nàng ở Thương Vân Sơn Trang có hay không thực sự ở làm nhận không ra người chuyện. Này! Đủ rồi! Ta không lúc này cùng ngươi lời vô ích. Thất sát, linh tinh, lên ngựa. Chúng ta lập tức vội vàng Thương Vân Sơn Trang. Là! Thuộc hạ vội vàng thu dọn đồ đạc, dắt thượng mỗi người ngựa, dơ roi rời đi, đem Lãnh Văn Bách lưu tại chỗ thượng, tùy ý một mình hắn ở nơi đó. Quý Như Yên luôn luôn bất là người tốt lành gì, nàng tự nhận có thể cứu người. Nhưng bất đại biểu nói cứu nhân ra một mạng, sẽ phải phụ trách chiếu cố đối phương mãi cho đến đối phương hảo toàn. Nàng không phải nhà từ thiện, không lúc đó đi xen vào việc của người khác. Nàng làm tất cả, đều là vì người nhà mà thôi. Nếu không phải là bởi vì mẫu thân, nàng kiên quyết không muốn cùng Di Quốc bất cứ người nào nhắc lên quan hệ. Coi như là Tĩnh Phi nương nương đã từng nói, của nàng cha ruột là Di Quốc bệ hạ Bùi Khê, nàng như cũ là thờ ơ. Đơn giản là, phụ thân là ai, nàng đã không cần thiết. Nhiều năm như vậy đô qua đây, phụ thân tồn tại, với nàng mà nói, sớm đã không còn là cần thời gian A. Có nữa, nàng không cho là, Bùi Khê tồn tại, hội mang đến cho mình có bao nhiêu chỗ tốt. Tương đối, chỉ cần những người đó không tìm chính mình phiền phức, nàng đã nghĩ muốn thắp hương kính Phật đâu. Khoái mã hồi tiên, rốt cuộc ở trên trời minh thời gian, chạy tới cách Nhự Châu không xa Thương Vân Sơn Trang. Chín ngọn núi cao liên cùng một chỗ, mà Thương Vân Sơn Trang thành lập tại đây chín ngọn cao trên đỉnh núi. Bởi vì chín ngọn núi cao độ cao đô kém không có mấy, kiến trúc lên sơn trang càng hiển hùng vị khí phách. Tọa lạc tại ở đây sơn trang, càng tựa bàn ở núi cao thượng một giao long. Quý Như Yên đoàn người đến hổ không lâu, liền nghe tới cách đó không xa truyền đến tiếng vó ngựa. Không cần nàng chỉ thị, đã ở dưới chân núi tìm xong rồi ẩn thân điểm. Ba người, nhao nhao nhảy lên đại thụ, tạo thành hình tam giác bọc đánh. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần thời gian, Quý Như Yên thì nhìn thấy một dẫn đầu người áo lam. Bên hông hệ một thanh thật dài dương cung. Này đó người áo lam một bên gấp rút lên đường, phía sau hai con ngựa kéo một trường bản, trường trên sàn bịt kín một tầng vải trắng, nhìn không ra là cái gì. Quý Như Yên thì lại là nhìn ngựa phía sau trường bản, đánh giá vải trắng lý gì đó, đại thể có thể khẳng định, vậy hẳn là liền là của mẫu thân quan tài. Nàng tháo xuống bên cạnh lá cây, đãi kia đoàn người có nữa 10 thước sẽ phải theo nàng không coi vào đâu sông tới thời gian, nàng động. Lá cây bị rót vào của nàng nội lực, nàng công kích người. Chính là kia hai con ngựa kéo loan đao khách. Nàng vừa động thủ, linh tinh cùng nàng hợp tác nhiều năm, biết mình nên làm là cái gì, tiểu thư vừa được tay, nàng lập tức kéo hai con ngựa chuyển cái đầu. Vung lên roi ngựa, vội vàng con ngựa kéo phía sau quan tài ly khai. Thình linh xảy ra biến cố, nhượng loan đao khách các phản ứng không kịp, đã kịp phản ứng thời gian, linh tinh đã chạy con ngựa ly khai 5 thước trở lên. Thật lớn cậu đảm, dám cướp đồ của chúng ta. Lao tử tiễn ngươi về Tây Thiên. Thấy mình thật vất vả đắc thủ vật, lại bị người nửa đường cướp đi, điều này làm cho đầu lĩnh người áo lam giận dữ, vung lên loan đao, hướng Quý Như Yên phương hướng bổ tới. Chương 198, chờ ngươi đã lâu rồi. Thấy loan đao hướng chính mình bổ tới, Quý Như Yên hướng lộn ngược ra sau thân, một chân giải phi đưa tới, thẳng đối nam tử kia ngược kêu quá khứ. Ầm. Con ngựa trực tiếp bị đá bay ra ngoài, tự nhiên kia người cưỡi ngựa cũng ngã cái thất linh bát lạc. Thất sắt cũng hợp thời rút ra bên hông nhuyễn kiếm, cùng nàng đồng thời động thủ, hạ thủ thời gian, nhao nhao đều là tìm đối phương chí mạng điểm, một kích toi mạng. Lập tức, này dưới chân núi mùi máu tươi mười phần. Chỉ là ngắn một khắc đồng hồ, Quý Như Yên cùng thất sắt thì lại là đứng ở này mười mấy loan đao khách thi thể bên cạnh. Quý Như Yên mắt lạnh nhìn những thi thể này, thất sát, hủy thi di tích. Tiểu thư yên tâm, ta có mang hóa thi thủy, bảo đảm ở đây không có bất cứ dấu vết gì. Xa xa trăm mét ngoại, linh tinh thì lại là hướng Quý Như Yên vẫy vây tay, tiểu thư. Mau đến xem a. Quý Như Yên vội vàng thi triển khinh công, phiêu bay đến con ngựa kia phía sau xe, nhìn đến đó vải trắng lý quan tài, năm đó mâu thân hạ táng lúc, mình cũng có đã làm một ít ký hiệu, cẩn thận quan sát khởi đến, phát hiện cũng không có mở ra, đây coi như là tin tức tốt. Linh tinh, ngươi lập tức mang theo phu nhân quan tài đi trước Mân Thanh Trấn. Ta và thất sát hai ngày nữa lại trở lại, ngươi thuận tiện xem trọng nhị tiểu thư, đừng làm cho nàng khắp nơi đi. Là, linh tinh đem quan tài dùng vải trắng che hảo, xua đuổi hai con ngựa, hướng Mân Thanh Trấn phương hướng đi. Quý Như Yên nhìn nhìn Thương Vân Sơn Trang phương hướng, mang theo một mạt cắn máu tiêu ý, cùng thất sát lên núi đi. Tiểu thư, phu nhân quan tài đã tìm về, ngài còn muốn tìm nàng phiền phức sao? Hết lòng vì việc chung, tựa hồ không tốt. Quý Như Yên thản nhiên nói. Thất sát nghe nói, khoe miệng rút chịu, có chút không nói gì. Tiểu thư tính cách xưa nay đã như vậy, người không đáng ta, ta không đáng người, người nếu phạm ta, ta tất gấp 10 lần còn chi. Trần Hoàng Hậu, ta chỉ có thể chúc ngươi nhiều may mắn. Thương Vân bên trong sân trang, một danh phu nhân chính quỳ gối 10 thước cao Phật tổ trước mặt kỳ bái. Phụ nhân kia mặc hạnh màu trắng quan lục sắc chú sam, chấm đất rượu hồng thêu phượng thuộc hoa váy, người khoác thêu hoàng sắc sắc mây đen báo xa y điề. Mây đen bàn tóc, đầu đoàn phong lưu độc đáo hồ lô búi, nhẹ long tóc mây lý cắm mẫu đơn kim hoa, da như nón nả trên tay mang một hổ phách liên thanh kim thạch tay xuyến, eo hệ một răng màu trắng thêu bạch hạc dương cánh túi thơm, trên chân xuyên chính là màu đỏ tía sắc bảo tương hoa văn đụn mây hải, cả người hình như thiên tiên. Quý Như Yên chợt vừa thấy được phụ nhân này thời gian, cũng có chợt lóe thần thời gian, nàng không nghĩ đến, Trần Hoàng Hậu lại là như vậy mỹ mạo. Ban về đến, phụ nhân này so với chính mình nương còn đang đại niên kỳ đâu. Dù thế nào, nàng cũng có 36 đâu. Nhưng hôm nay nhìn Trần Hoàng Hậu, chỉ cảm thấy nàng như 20 mấy nữ tử bình thường, mỹ mạo không giảm. Quý Như Yên nhượng thất sát giữ ở ngoài cửa, mà chính nàng từng bước một đến gần Trần Hoàng Hậu. Trần Hoàng Hậu nghe được có tiếng âm, đứng dậy quay đầu nhìn Quý Như Yên, trên mặt không sợ hãi không sợ hãi, treo nhợt nhạt tiêu ý, ngươi rốt cuộc đến, bản cung đợi ngươi rất lâu. Ngươi đợi ta. Trần Hoàng Hậu hướng nàng gật gật đầu, thản nhiên nói, ngươi sẽ đến Thương Vân Sơn Trang, không phải là vì mẹ của ngươi quan tài sao. Mà ngươi ở dưới chân núi làm sự, bản cung cũng biết đến nhất thanh nhị sở. Quý Như Yên trong lòng một bẩm, nữ nhân này quả nhiên không đơn giản. Ngươi đại thiết hoàng hốt, muốn từ ta này được cái gì? Trần Hoàng Hậu mỉm cười, ngươi quả nhiên là cái người thông minh, so với ngươi kia chết đi mẫu thân muốn cho người thích nhiều. Bản cung muốn ngươi sau đó không hề bước vào gì quốc nửa bước. Quý Như Yên nhún nhún vai, nếu ta bất theo đâu? Trần Hoàng Hậu đột nhiên cười khởi đến, ý vị thâm trường, bản cung sợ này hậu quả, ngươi thừa gánh không nổi Nga. Tiểu cô nương, ngươi có muốn thử một chút hay không đâu? Chương 199, một phần đại lễ. Trần Hoàng Hậu một bộ tháng trù năm chắc bộ dáng, thật sự là làm cho người ta cảm thấy đáng đánh đòn. Quý Như Yên lạnh lùng đáp, chỉ cần ngươi không chọc vào ta, ta tự sẽ không tìm phiền toái của ngươi. Rất tốt. Thương Vân Sơn Trang trai thái, là di quốc nổi danh, quý tiểu thư nhưng có hứng thú cùng nhau ăn chung. Trần Hoàng Hậu lại phát ngôn mời. Quý Như Yên nhìn nàng một bộ thần bí hề hề bộ dáng, cũng không biết nàng trong hồ lô bán cái gì dược. Thế nào? Không dám sao? Trần Hoàng Hậu khiêu khích, nghe liếc mắt một cái Quý Như Yên. Quý Như Yên cười lạnh một tiếng, không phải là không dám, chỉ là đối ngươi, ta sợ ta ăn đau dạy dày. Một câu nói, nhượng Trần Hoàng Hậu sắc mặt khẽ biến. Nhưng nàng dù sao trải qua không ít sóng gió, chỉ là chát cái mắt, lại đổi lại kia phó khuôn mặt tươi cười nên người bộ dáng. Quý Như Yên không khỏi trong lòng bội phục, ngoài miệng lại tiếp tục nói, Trần Hoàng Hậu này trương khuôn mặt tươi cười, vì sao nhượng ta cảm giác giống ta thỉnh kinh bách hoa nhai Lý Tú bà đâu? Chẳng lẽ nói, Trần Hoàng Hậu xuất thân bách hoa nhai? Làm càn. Trong góc một cung tỷ phẫn nộ hướng Quý Như Yên đi tới, lớn tiếng chỉ trích đạo, dám đối hoàng hậu nương nương vô lễ, sẽ không sợ Chu Cửu tộc sao? Đối mặt cung tỳ chỉ trích, Quý Như Yên chỉ là nháy nháy mắt, ước. Cậu chủ nhân còn chưa có lên tiếng đâu, thế nào thì có chó điên ra sủa. Quý Như Yên lời nói, những câu mang thứ, đều là ở châm chọc Trần Hoàng hậu cùng nàng mang đến cung tỳ. Nay cung tỳ có lẽ là ở Di Quốc Hoàng thất bị được người tôn kính, không ngờ trước mắt này tiểu nữ hoa cư nhiên bất đem mình đương hồi sự, còn trông coi chính mình gọi cậu. Điều này làm cho nàng tại sao có thể nhẫn được đi xuống. Ngươi lớn mật. Ngươi. Cung tỳ còn chưa nói hết, Quý Như Yên đã mở miệng cắt ngang lời của nàng. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì ở trước mặt ta kỳ kỳ méo mó? Cái gì hoàng hậu nương nương? Ta thế nhưng Ti U quốc của chúa, cũng không phải là ngươi Di quốc con dân. Ngươi cho ta làm rõ ràng đối tượng, chớ đem ngươi kia cáo mượn oai hùng một bộ dùng ở bản quận chúa trên người. Nếu nhạ được ta khó chịu, ta làm theo chỉnh cho ngươi sống không bằng chết. Cung tỳ bị nàng như thế một chen nhau đổi tiền mặt, lăng là một câu nói cũng không nói ra được. Mà Trần Hoàng hậu cũng thu hồi khuôn mặt tươi cười. Bởi vì Quý Như Yên vừa mắng người, cũng không phải là chỉ cần mắng cung tỳ, mà là tiện thể cũng đem Trần Hoàng hậu cũng cấp mắng. Nay cung tỳ chính là người của Trần Hoàng hậu, mà đánh chó nhìn chủ nhân, Quý Như Yên như vậy không cho mặt cho mình, còn ở trước mặt nàng giáo huấn cung tỳ, kia không phải là trước mặt thưởng nàng bạn thai sao? Quý tiểu thư, lời này có chút qua. Trần Hoàng hậu yếu ớt nhắc nhở. Quý Như Yên câu môi cười tà, qua sao? Kia Trần Hoàng hậu muốn thế nào kêu ta đâu? Ngươi cứ hạ chiêu, ta Quý Như Yên sau đó. Trần Hoàng hậu thật sâu liếc mắt nhìn Quý Như Yên, hảo một nghe mới sinh độc không sợ cọp. Thật đúng là khi nàng ăn chay không được. Đã như vậy, vậy hưu tự trách mình thủ đoạn độc ác. Trần Hoàng hậu cười nhạt, cũng không lại vòng quanh, có bản lĩnh ở đây cùng bản cung kêu gào, còn không bằng hồi đi xem, bản cung cho ngươi bị một phần đại lễ, ngươi nhất định sẽ thích. Hồi đi xem. Một phần đại lễ. Quý Như Yên đột nhiên nhớ tới ở Mân Thanh trấn đại cứu cứu, đột nhiên cảm thấy lòng bàn chân sống ngội. Nay Trần Hoàng hậu nên sẽ không đem tay đưa đến Phượng Thiên Phủ đi. Quý Như Yên khoét Trần Hoàng hậu, ngươi làm cái gì? Trần Hoàng hậu nháy nháy mắt, bản cung nói, chỉ là bị một phần đại lễ. Ngươi cho ta nghe, nếu như ta để ý đã xảy ra chuyện, như vậy, ta cũng sẽ nhượng ngươi lấy được, toàn bộ đô hủy chi. Ô kìa! Quý tiểu thư ánh mắt thật đáng sợ. Bản cung rất sợ a. Hoa Châu, bản cung mệt mỏi, đỡ bản cung đi nghỉ ngơi thôi. Trần Hoàng hậu xoay người, tùy ý vừa cái kia bị Quý Như Yên chế nhạo cung tỷ, tên là Hoa Châu, đỡ chính mình ly khai. Chương 200, Ô Long cầu hôn 1. Theo Thương Vân Sơn Trang sau khi rời đi, Quý Như Yên tâm nhi luôn bất quy luật nhảy lên, tổng có một loại cảm giác bất an. Mặc dù nói một đường khoái mã trở lại, nói như thế nào cũng muốn 3 đến 4 thiên thời gian. Không biết, xa ở Mân Thanh trấn Phượng Thiên phủ có mạnh khỏe. Ngày hôm sau, Phượng Thiên Phủ tới một khách không mời mà đến. Mà người này, nhượng Phượng Thiên Phủ gia chủ Phượng Thiên Hữu trăm mối ngờ không giải được, vì sao như thế nhân vật số 1 sẽ đến Phượng Thiên Phủ đâu. Hơn nữa còn mang theo chứa nhiều đông tây đến đây, nhìn kia đầy đất cái dương, lại là vàng bạc châu báu. Người tới chính là Thiên Độc Quốc Thất Hoàng tử Điện Hạ, Lạc Thuấn Thần. Cùng hắn đồng hành, còn có kia tướng mạo khuynh quốc khuynh thành quốc sư Tích Tiểu Ngộng. Hai người dẫn một đại bang thị vệ nâng kia mấy đỏ thâm cái dương. Cứ như vậy vô cùng náo nhiệt tiến Phượng Thiên Phủ. Phượng Thiên Hữu nhìn người trước mặt, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, hướng phía sau nhi tử Phượng Từ Ân nhìn lại. Từ Ân, này là thế nào hội hồi sự? Phụ thân, ta cũng không biết. Phượng Thiên Hữu sắc mặt trầm xuống, chỉ sợ là lai giả bất thiện, thiện giả không đến a. Mệnh hạ nhân dâng trà, đem này hai vị quý khách nên đến thư phòng của mình. Phượng Thiên Hữu này mới mở miệng dò hỏi, không biết Hoàng tử Điện Hạ hôm nay đến phóng, là có chuyện gì quan trọng sao? Lạc Thuấn Thần hướng Phượng Thiên Hữu gật gật đầu, ta hôm nay đến đây, là muốn hướng Phượng lao ra cầu hôn. Cầu hôn. Phượng Thiên Hữu kinh ngạc không ngớt, nghĩ như thế nào cũng không có nghĩ đến, hội là tình huống như vậy. Hắn lại là muốn kết hôn nữ nhi Phượng Tiểu Diễm. Làm sùng muội ca ca Phượng Từ Ân càng sốt ruột, bất chờ Phượng Thiên Hữu cự tuyệt, đã trực tiếp làm chủ cự tuyệt, điện hạ nói quá lời, gia muội hiện tại niên kỷ chưa lấy chồng, sợ là không thể đáp ứng ngài sớm. Lạc Thuấn Thần mỉm cười, Phượng thiếu công tử hiểu lầm. Ta là tới cầu thú Quý Như Yên. Như Yên. Phượng Thiên Hữu trong lòng vừa nhảy, làm không hiểu Như Yên đứa nhỏ này, thế nào liền cùng này Thiên Độc Quốc Thất Hoàng tử nhắc lên quan hệ. Lạc Thuấn Thần mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, chính là, Như Yên quận chúa, ở Thịnh Kinh sơ trận cùng ta gặp lại, liền hướng bản hoàng tử tác muốn 10 vạn bạc làm xính lễ. Chỉ là ta thẩm thích Như Yên quận chúa, thế là tới cửa lại thêm một chút xính lễ, để tránh bạc đãi Như Yên, mong rằng Phượng lao gia có thể đồng ý cửa này việc hôn nhân. Phượng Thiên Hữu nghe nói, đè xuống trong lòng kinh sóng lớn sóng to, Như Yên đứa nhỏ này, cũng không phải là ta tử nữ, sợ là ta vô pháp thay nàng làm chủ. Hoàng tử điện hạ, còn là mời trở về đi. Lạc Thuấn Thần hướng Tích Tiểu Ngộng liếc liếc mắt một cái, Tích Tiểu Ngộng đành phải kiên trì, đem kia khối Phượng Hoàng huyết ngọc đặt ở Phượng Thiên Hữu trước mặt. Phượng lao ra, ngươi xem một chút này Phượng Hoàng huyết ngọc thế nhưng như yên quận chúa vật. Phượng Thiên Hữu nhìn thấy này Phượng Hoàng huyết ngọc thời gian, tâm trạng liền xác định, sợ là này thất hoàng tử nói đều thuộc sự thực. Đơn giản là, này Phượng Hoàng huyết ngọc chính là Phượng phủ truyền gia chi bảo, lúc trước nương cảm thấy thua thiệt Thiên Sương, liền nhượng này Phượng Hoàng huyết ngọc theo Thiên Sương xuất giá, mà cùng nhau ly khai Phượng phủ. Không ngờ, nhiều năm như vậy hầu, hắn lại một lần nữa thấy Phượng Hoàng huyết ngọc xuất hiện. Hắn còn tưởng rằng này Phượng Hoàng huyết ngọc đã sớm biến mất không thấy, lại không nghĩ rằng Như Yên đứa nhỏ này đem này Phượng Hoàng huyết ngọc cấp đưa ra. Dù cho hắn nghĩ hỏi rõ ràng, cũng không thể nào. Bởi vì Như Yên đứa nhỏ này không ở, hắn lại làm thế nào biết sự tình chân tướng đâu. Lạc Thuấn Thần như là thấy rõ ràng hắn khó xử, thế là nói, Phượng lao ra cần thời gian suy nghĩ, kia bản hoàng tử ngay mân thanh trấn Phượng Lai khách sạn ở, 3 ngày sau hỏi lại Phượng lao ra ý kiến, thế nào. Phượng Thiên Hữu không muốn đắc tội với hắn, liền uyển chuyển khuyên nhủ, nhượng điện hạ ngài ở khách sạn, như vậy sao được đâu. Nếu là điện hạ không để ý lời, còn là ở tại bên trong phủ đi. Ta này để hạ nhân quét tước ra Minh Thủy Viện cấp điện hạ tạm thời ở, được không? Lạc Thuấn Thần mâu quang lóe lên, hắn tinh kế, cuối cùng cũng thành công, hắn muốn chính là vào ở Phượng Thiên Phủ, để được rồi giải Quý Như Yên nhược điểm. Chương 201, Ô Long Cầu Hôn 2. Ở Thiên Độc Quốc, thất hoàng tử thanh danh rất lớn. Bất quá, là thuộc về phế vật cái loại đó thanh danh. Bởi vì thất hoàng tử có Long Dương chi phích, hơn nữa cùng quốc sư ái muội không rõ. Hơn nữa ở hoàng tử phủ đệ lý, cư nhiên không có cung tỳ hầu hạ. Tất cả đều là thuần một sắc nội thị vệ. Cộng thêm thất hoàng tử thân thể gầy yếu, nghe nói là từ nhỏ liền trúng độc, với là không thể thường xuyên ra một ít đại trường hợp. Thế nhưng thất hoàng tử lại là hoa trên đường khách quen, thầm thích nghe hí. Thế là, một ít rất có tư sắc nam hoa đán, đều sẽ trở thành hắn nhập mạc chi tân. Vì vậy, thất hoàng tử thanh danh, tuyệt là thanh danh bừa bãi. Phượng Thiên Hữu mặc dù không ly khai Ti U quốc, nhưng nhi tử Phượng Tử Ân lại thường xuyên chu du các nước. Đối Thiên Độc quốc một số chuyện còn là có chút rõ ràng. Đại thân hoàng tử cùng Tích quốc sư sau khi rời đi, Phượng Tư Ân nhìn phụ thân, có chút đại bất kính nói, phụ thân, ngươi tại sao có thể nhượng hắn ở tại Phượng Thiên Phủ đâu? Nếu không đâu? Đắc tội thất hoàng tử, ngươi có thể phụ được khởi trách nhiệm này sao? Phượng Thiên Hữu tức giận khiển trách. Phượng Tư Ân vừa tức vừa vội, hắn là đến cầu thú Như Yên, Như Yên tại sao có thể gả cho hắn? Nếu thật gả cho hắn, đây chẳng phải là nhượng Như Yên kiếp này đô ở góa sao? Phượng Thiên Hữu thở dài một tiếng, nhi tử tâm sự, hắn là người từng trải, tất nhiên là minh bạch nhi tử tâm đô ở Như Yên đứa bé kia trên người. Thế nhưng Như Yên đứa bé kia trong mắt, cũng không có nhi tử tồn tại. Coi như là có, kia cũng chỉ là thân tình, lại vô cái khác. Mấy ngày nay, ngươi đừng đi quấy rầy điện hạ. Ngươi ra chính là thật giả, hạ lệnh nhượng Hồng Y vệ đi đem Như Yên tìm trở về. Là, Phượng Từ Ân có chút không cam lòng, nhưng lại không thể không nghe lời ly khai thư phòng. Này tức khắc vừa mới đem thất hoàng tử đuổi đi, một đầu khác thích xen vào việc của người khác Sở Lam Thiên lão đầu lại xuất hiện. Chỉ thấy hắn hấp tấp vọt vào Phượng Thiên Hữu thư phòng, môn cũng không đập, tựa một trận long quyển phong tựa như xuất hiện ở Phượng Thiên Hữu trước mặt. Sở Lam Thiên tức khắc tóc bạc, hai mắt toát ra sao kim, hương trí ngang nhiên, ta vừa nghe hạ nhân nói, có người đến cầu thú Như Yên. Này có thật không? Đối mặt Sở Lam Thiên đặt câu hỏi, Phượng Thiên Hữu vẫn coi hắn là trưởng bối, huống chi, nếu không phải là Sở lão xuất thủ cứu giúp, Như Tuyết đứa bé kia đã sớm chết. Đối mặt như vậy đại ân nhân, hắn tự là không dám đắc tội, cũng biết hắn là một có thể loại người, liền dò hỏi, đúng vậy. Sở lão, ngươi nói, việc này nên làm cái gì bây giờ a? Sở Lam Thiên lật cái liếc mắt, trực tiếp nói, kia còn phải hỏi sao? Đương nhiên là đáp ứng a. Nay phàm phu tục tử, tại sao có thể xứng đôi Như Yên? Dựa vào lão phu nhìn, này thất hoàng tử lớn lên người khuôn cậu dạng, bất, người khuôn tuấn dạng, thậm được lão phu niềm vui. Hơn nữa khung đế không tệ, hảo hảo điều giáo một chút, chắc chắn có thể lấy trò giỏi hơn thầy, thẩm với Lam A. Nếu là Quý Như Yên ở đây, nghe thấy Sở Lam Thiên hàng này lời nói, nhất định sẽ một ngụm lao máu nhổ ra. Mã đản. Thì ra sư huynh là nhìn nàng quá được quá tiêu dao, cho nên nghĩ lại thu cái căn cốt kỳ giai người, sau đó hảo hảo phục tùng nàng không được. Phượng Thiên Hữu bị Sở Lam Thiên vừa nói như thế, cũng có chút buông lỏng, Sở lao ý là, này có thể. Thế nhưng ta nghe Từ Ân nói. Này thất hoàng tử có Long Dương chi phích. Long Dương chi phích tính cái gì? Dựa vào Như Yên đứa bé kia hình dạng, cái dạng gì nam nhân không chiếm được. Liên nhìn Như Yên chính mình có phải thật vậy hay không thích. Lại nói, ta vừa nghe nói, kia hoàng tử đô đem Như Yên tín vật lấy tới, nếu không phải Như Yên tự cái tống xuất đi, ta còn thật không tin ai có thể theo trên người nàng trộm được đông tây đâu. Nói không chừng, nam nhân này còn là Như Yên tự cái chọn. Nếu là ngươi đảm dám ngăn trở, đừng trách lão phu ngay cả ngươi cũng cùng nhau đánh. Sở Lam Thiên trừng liếc mắt một cái Phượng Thiên Hữu, bộ mặt tức giận. Phượng Thiên Hữu vội vàng lấy lòng đạo, Sở lão, ngài nói là nói chi vậy a, ngài là trưởng bối của ta sao lại không nghe ngài lời đâu. Chương 202, Ô Long cầu hôn 3. Thấy Phượng Thiên Hữu như vậy thượng đạo, Sở Lam Thiên hài lòng gật gật đầu, vậy ngươi liền đi đáp ứng tiểu tử kia để cầu thôi. Phượng Thiên Hữu ngẩn ra, cười khổ, Sở lão, việc này, còn là chờ Như Yên đứa nhỏ này trở về lại nói đi. Nếu là nhạ được nàng không vui, đến lúc đó tới một đào hôn, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Này! Sở Lam Thiên cũng như mày, bàn về tính cách nóng nảy, quý Như Yên đứa bé kia tuyệt đối là hỏa sơn tính tình, một điểm liền bạo. Lại cứ nàng lại thông minh, muốn cho nàng ngoan ngoãn xuất giá, này còn thật là có chút độ khó đâu. Đã như vậy, vậy làm cho người ta đi đem nàng tìm trở về, cũng không thể nói có người tới cầu hôn, đứa nhỏ này không ở, việc hôn nhân cũng không nhắc lại sao. Huống chi, nàng đã cập kê, cũng nên lập gia đình. Sở Lao nói là, ta đã phân phó Hồng Ý vệ đi tìm nàng đã trở về. Vậy chờ nàng trở về bàn lại đi. Sở Lam Thiên nói xong, chụp vũ mông ly khai. Về tới Tuyết Sương Viện. Một đạo phấn hồng sắc thân ảnh, nhanh như chớp thấu đi lên. Sư phụ, hôm nay ta nghe Thanh Ma Ma nói, có người hướng tỷ tỷ cầu hôn. Ngươi nha đầu này, tin tức trái lại mau rất. Sở Lam Thiên sủng nịch đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Đây chính là Phượng Như Tuyết, bây giờ nàng, vừa mới mãn 10 tuổi. Vóc người nhỏ nhắn xinh xắn mà ngây thơ rực rỡ. Nhân ra đây chính là theo ngươi học Nga. Sư phụ, ngươi nói mau thôi. Phượng Như Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn tính trẻ con, sắc mặt có chút hường hào, cực kỳ hứng thú kéo tay hắn, một bộ cổ linh tinh quái bộ dáng. Đối mặt này đáng yêu như đường bút bê sứ bản cô nương, Sở Lam Thiên luôn luôn là không có gì năng lực chống cự. Đúng là có người tới cầu hôn. Hơn nữa đối phương là Thiên Độc Quốc hoàng thất, thất hoàng tử điện hạ. Hoàng tử? Rất lợi hại sao? Phượng Như Tuyết ngây thơ hỏi. Cũng khó trách nàng hội như vậy hỏi, theo nàng sinh ra tới nay, đều là do Sở Lam Thiên cùng Quý Như Yên bảo vệ nàng, mà nàng cũng rất ít cùng người ngoài tiếp xúc. Đại thể ở Quý Như Yên lửa cháy mạnh trong không gian ốc, mà Sở Lam Thiên vừa tiến lửa cháy mạnh không gian, liền trực tiếp đi luyện đan thất bế quan. Phượng Như Tuyết thì lại là cùng viên viên này linh thú sống chung một chỗ, nói lên nàng tối một thời gian dài ngoại bạn, đừng quá mức là viên viên đầu này bạch mao vừa người. Sở Lam Thiên cười cười. Rất lợi hại Nga, nếu như hắn thực sự cùng tỷ tỷ ngươi cùng một chỗ, sau này liền hội nhiều người đến bảo vệ tỷ tỷ ngươi Nga. Thật vậy chăng? Kia sư phụ dẫn ta đi gặp thấy hắn có được không? Hảo! Sở Lam Thiên trực tiếp gật đầu đáp ứng. Kỳ thực hắn cũng có chính mình tư tâm, Quý Như Yên thực sự quá cường hãn, dựa vào tính tình của nàng, có thể tìm được một làm cho nàng hài lòng người, thật đúng là so với lên trời còn khó hơn. Hơn nữa những năm gần đây, nàng vẫn luôn ở bên ngoài xung quanh buôn ba tìm kiếm đủ loại dược thảo. Trong lòng chỉ có Phượng Như Tuyết một người, một lòng chỉ nghĩ cứu chữa Phượng Như Tuyết trong cơ thể thai độc. Bây giờ thật vất vả có người tới cửa cầu thân, hơn nữa đối phương hắn trái lại vội vã vừa thấy, căn cốt kỳ giai, tuyệt đối là tập võ hàng thượng đẳng. Nếu là này hoàng tử nguyện ý bị hắn điều giáo, hắn muốn cho này hoàng tử so với Quý Như Yên cái kia tập võ quái tài còn muốn lợi hại hơn. Bằng không, hắn này làm sư huynh, lại còn đánh không thắng tiểu sư muội, nếu ở Diễm Tông truyền ra ngoài, hắn mặt để nơi nào a? Thế là vừa nghe có người hướng Quý Như Yên cầu hôn, Sở Lam Thiên mới có thể như vậy để bụng, hơn nữa còn hai tay hai chân tán thành, ước gì lập tức đáp ứng. Giác Phượng Như Tuyết, một lão một tiểu hướng Minh Thủy Viện phương hướng mà đi. Trên đường lại gặp Phượng Tiểu Diễm, Phượng Tiểu Diễm cũng theo chính mình viện lao tới, trong phủ người tới hướng Quý Như Yên cầu hôn, nàng tất nhiên là nhận được tin tức, đương nhiên là vội vàng nghĩ đến Tuyết Sương Viện, hỏi một chút Như Tuyết là chuyện gì xảy ra. Chương 203, Ô Long cầu hôn 4. Tiểu Diễm biểu tỷ. Ngươi này là muốn đi đâu a? Phượng Như Tuyết nhìn trước mặt kia một mạt hỏa hồng sắc thân ảnh, vội vàng kêu. Phượng Tiêu Diễm một thân đỏ rực sắc võ sĩ trang, mặc ở trên người của nàng, có vẻ thập phần có ý hướng khí, này màu sắc cùng nàng xứng đôi, lại không tục khí. Tuyết Nhi, ngươi thế nào cũng ở đây? Phượng Tiêu Diễm sửng sốt, dừng bước, hướng nàng phương hướng mà đến. Vừa thấy được Phượng Như Tuyết bên người Sở Lam Thiên, Phượng Tiêu Diễm chắp tay, Tiểu Diễm thấy qua Sở Gia Gia, Sở Gia Gia bình an. Sở Lam Thiên mỉm cười. Người đứa nhỏ này trái lại có lễ mạo, như thế cực kỳ gấp gáp bàn, này là muốn đi đâu? Sở Gia Gia, ta đây là muốn đi Minh Thủy Viện. Ngươi một nữ nhi mọi nhà, đi đâu làm cái gì? Nếu là chọc giận kia hoàng tử, chỉ sợ phụ thân ngươi cũng ăn không hết, túi đi a. Phượng Kiều Diễm nghe nói, do dự một chút, cuối cùng ánh mắt kiên định, ta chỉ là muốn hỏi một chút, đối phương cưới Như Yên biểu tỷ hậu, có hay không có thể tiếp thu thai độc quấn thân Tuyết Nhi muội muội. Tuyết Nhi muội muội cùng Như Yên biểu tỷ từ nhỏ liền sống nương tựa lẫn nhau, nếu như đối phương không thích Tuyết Nhi muội muội, ta coi như là đâm thủng thiên, ta cũng tuyệt sẽ không để cho cha ta đáp ứng cửa này việc hôn nhân. Sở Lam Thiên cười, ngươi đứa nhỏ này, trái lại có ý chỉ là việc này, còn là nhượng Tuyết Nhi tự cái đi hỏi, không phải tốt hơn sao? Sở Gia Gia, như vậy sao được a? Thế nhưng Tuyết Nhi không thể thụ kích thích. Phượng Kiều Diễm sốt ruột không ngớt. Không có chuyện gì, ta ở bên người nàng đâu. Ngươi nếu là nghĩ biết, liền theo chúng ta cùng đi, thế nào? Phượng Kiều Diễm cắn cắn răng, gật gật đầu, hảo. Thế là, đi trước Minh Thủy Viện đoàn đội, lại hơn nữa một quả 12 tuổi muội tử. Tới Minh Thủy Viện, Sở Lam Thiên mang theo hai muội tử, đi nhanh rộng rãi thủ đi vào kia sân lý. Minh Thủy Viện đặt ở Phượng Thiên Phủ nhất yên lặng địa phương, cùng Tuyết Xương Viện chỉ là 100 mét tả hữu lộ trình. Trước đây Minh Thủy Viện, đó là Phượng gia lão thái gia nơi ở. Tự lão thái gia qua đời hậu, vẫn không người cư trú. Gia chủ Phượng Thiên Hữu, phân phó nhượng hạ nhân đem kia Minh Thủy Viện cấp quét tước sạch sẽ, nhượng Lạc Thuấn Thần cùng Tích Tiểu Ngộng tạm trú, đã là cho hắn vô thượng tôn mặt. Minh Thủy Viện thiết kế cũng không phải lỗi, thì ngược lại Tích Tiểu Ngộng có chút ghét bỏ, viện này, âm khí trái lại thật nặng. Điện hạ tại đây ở, không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa sao? Lạc Thuấn Thần ngồi ở thượng vị, cũng không nhìn hắn cái nào, Vĩnh Môn Cung không phải càng nhiều âm khí sao? Vị kia ở nơi đó, nói như thế nào cũng có 20 tái. Thế nhưng hắn lại là hàng năm đô thỉnh đại sư đến chấn quỷ, theo ta thấy, hắn thế nhưng vui mừng rất. Tích Tiểu Ngộng khỏe miệng rút chịu, Vĩnh Môn Cung. Kia thế nhưng Vĩnh Môn Hoàng Cung, là thiên độc quốc độc hiết thành Hoàng Cung. Điện hạ trong miệng vị kia, chính là phụ thân của hắn, cũng hiện nay thiên độc quốc chí tôn, Lạc Chi Hiên, Thiệu Ninh Đế. Tích Tiểu Ngộng thì thào bắt bỏ, này, này tại sao có thể so sánh với đâu? Lạc Thuấn Thần nhướng nhướng mày mau, không thể so với sao? Vậy so với tướng quân phủ đi. Tướng quân phủ không có chết người sao? Ta nhưng nhớ, 20 năm trước tướng quân phủ ở Tết Trung Nguyên tối hôm đó, bị thắt cổ 37 người. Ngươi cũng không ở nơi đó ở được vui mừng sao? Mặc. Tích Tiểu Ngộng bị nghẹn được nói không nên lời đến. Xác thực, ngày xưa độc hiết thành tướng quân phủ, thế nhưng bị Thiệu Ninh Đế hạ chỉ, lấy không cần có tội phản quốc, thắt cổ lao tướng quân hai trực hệ, chỉ để lại lao tướng quân một người. Nếu không có trong cung phúc quý phi cầu tình, chỉ sợ liên lao tướng quân ở sống quãng đời còn lại lúc cũng hạ xuống cái không chết tử tế được kết quả. Hai người rơi vào trầm mặc, viện môn lại truyền đến ầm ĩ thanh âm. Tham kiến đại tiểu thư, biểu nhị tiểu thư. Bên ngoài thị tí tỷ nữ, cung thanh hành lễ. Chương 204, Ô Long cầu hôn năm. Tích Tiểu Ngộng nghe nói, trước mắt sáng ngời. Lúc này mới vừa mới dừng chân không bao lâu, lại có người đến Minh Thủy Viện. Mà Lạc Thuấn Thần vẫn là vẻ mặt bình thản, thưởng thức trong tay kia khối phượng hoàng huyết ngọc, tâm tư bay xa. Nàng nói quá, nàng hội gả cho hắn. Tuy nói là một năm sau mới có thể đi theo hắn, thế nhưng hắn có một loại đạo không do nguyên nhân, sợ hãi nàng hội bị người đoạt đi, thế là quyết định tiên hạ thủ vi cường. Quý Như Yên cũng không biết tình huống của hắn, mặc dù nói hắn là thiên độc quốc thất hoàng tử, nhưng trên thực tế, hắn từ nhỏ cũng không phải là ở hoàng cung lớn lên đứa nhỏ, mà là vẫn bên ngoài công nuôi nấng hạ mới trưởng thành. Ở thiên độc quốc thanh danh có thể nói là thập phần bừa bãi, hơn nữa không có bất kỳ một nữ tử nguyện ý gả cùng hắn làm vợ. Đơn giản là hắn không bị thánh sủng. Cũng có Long Dương chi phích đồn đại, thế nào nhìn, hắn này thất hoàng tử ở chúng hoàng tử chung, đều là một phế hoàng tử. Qua lại hồi ức, nhượng Lạc Thuấn Thần thần tình đột nhiên trở nên âm trầm khởi đến. Ngay vào lúc này, viện ngoại Sở Lam Thiên đoàn người cũng liền đi đến. Sở Lam Thiên vừa nhìn thấy Lạc Thuấn Thần, tuy tiện nói, tiểu tử, ngươi còn nhớ lão phu. Lạc Thuấn Thần dương mắt vừa nhìn, ngạc nhiên không ngớt, vội vàng đứng lên, nên đón, Sở Gia Gia. Ngài tại sao sẽ ở này? Sở Lam Thiên cùng ngoại công là bạn tri kỷ lão hưu, hai lão thường đi lại, dù cho không phải kinh thường gặp mặt, nhưng một năm đều là sẽ có một phong thư đến tướng quân phủ, nhờ ông ngoại biết tình huống của hắn. Mà võ công của hắn, cũng do Sở Lam Thiên cho hắn một quyển nội công tâm pháp, mới để cho hắn những năm gần đây, có thể không bị bệnh lên đơn không chế. Tích Tiểu Ngộng ở bên há hốc mồm, căn bản không biết lão nhân này là lai lịch gì. Muốn biết, Lạc Thuấn Thần người này, đừng nói là hoàng thượng tới, hắn cũng như cũ là ngồi bất động. Thế nhưng lão đầu này vừa xuất hiện, ngữ khí cũng không khách khí, vậy mà có thể làm cho Lạc Thuấn Thần đứng dậy đón chào, còn nên đón. Sở Lam Thiên thấy tiểu tử này còn biết được chính mình, không khỏi ha ha cười, xem ra ngươi cùng lão phu vẫn có duyên. Ngươi có biết ngươi lần này cầu hôn, cầu thú người là lão phu ai sao? Lạc Thuấn Thần trong lòng cả kinh, Sở Gia Gia, ngài đừng nói với ta, nàng là của ngài tôn nữ đi. Sở Lam Thiên nghe nói, tức giận trực tiếp gõ Lạc Thuấn Thần chán một chút, ngươi nói bậy bạ gì đó. Như Yên đứa bé kia họ Quý, cũng không phải họ Sở. Cấp lão phu nghe cho kỹ, nàng là ta tiểu sư muội. Nếu ngươi thật tình muốn lấy nàng, đoạn không thể thương tổn nàng, bằng không lão phu không tha cho ngươi. Tiểu sư muội, cái này tử, không ngừng tích tiểu mộng há hốc mồm, liền ngay cả Lạc Thuấn Thần cũng như nhau lăng ở nơi đó. Nửa ngày hồi bất quá thần đến. Tích tiểu mộng không nghĩ ra chính là, một đô tóc trắng xóa lão đầu, lại có một 16 tuổi tiểu sư muội. Này bối phận tuổi tác kém quá lớn đi. Mà Lạc Thuấn Thần sững sờ nguyên nhân là, Sở Gia Gia bản lĩnh, hắn là rõ ràng. Thế nhưng, Quý Như Yên lại là Sở Gia Gia tiểu sư muội. Nói như vậy, Quý Như Yên vũ kỹ rất mạnh. Thảo nào ở đó thứ ở Hương Sơn gặp mặt thời gian, phát hiện nàng dùng khinh công thời gian, căn bản không uổng khí lực gì tựa như. Bởi vậy, Quý Như Yên tồn tại, với hắn mà nói, chỉ cần lợi dụng hảo, tuyệt đối đối với mình có lợi. Sở Lam Thiên thật sâu liếc mắt nhìn hắn, nội lực truyền âm nói, tiểu tử, ta biết ngươi thân phụ huyết hải thâm cửu, thế nhưng, ngươi phục mối thù của ngươi, chớ có thương tổn Như Yên đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền khổ, có thể nói, nàng là ta mang theo lớn lên. Ngươi bây giờ tính ra cũng có 18 tuổi, chiếu thiên độc quốc hoàng thất quý củ, ngươi xác thực nên ở một năm này thành thân, lấy kỳ chính mình đã lớn. Chương 205, Ô Long cầu hôn 6. Lạc Thuấn Thần không có một chút đáp ứng, trái lại nói với Sở Lam Thiên, Sở Gia Gia, ta có thể đơn độc và ngươi nói chuyện sao? Hảo. Sở Lam Thiên gật gật đầu. Lạc Thuấn Thần lập tức đem Tích Tiểu Ngộng lưu tại bên trong phòng, hơn nữa nhượng hắn phụ trách làm điểm kia hai tiểu nữ hoa. Mà hắn thì lại là dẫn Sở Lam Thiên đi ra trong viện một chỗ hoa viên. Hoa viên cũng không lớn, nhưng thắng ở liếc mắt liền thấy này hoa viên mười thước địa phương có hay không có người. Lạc Thuấn Thần thấy chung quanh không người, lúc này mới hướng Sở Lam Thiên thẳng thắn, Sở Gia Gia, ta không dối gạt ngài. Ta sẽ đến Ti U quốc cầu thú Hoàng Phi, ta chắc chắn sẽ dùng tính mạng của mình đi bảo hộ nàng. Mà Như Yên, là ta 12 tuổi năm ấy vô ý cứu nàng tính mạng, là nàng tự nguyện gả cho ta. Bất quá! Nàng hứa hẹn gả người, là Quỷ Hoàng. Quỷ Hoàng. Sở Lam Thiên giật mình, không khỏi bật cười, ngươi chính là Quỷ Hoàng. Là. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi là không biết Như Yên đứa nhỏ này 10 năm này thời gian là thế nào quá sao. Nàng ngồi đến một chỗ, đô hội đi hỏi thăm Quỷ Hoàng, nếu như ngươi nguyện ý thẳng thắn tương giao, tin Như Yên đứa nhỏ này hội tương trợ với ngươi. 10 năm, xung quanh hỏi thăm tin tức của hắn sao. Nàng lại coi hắn là sơ một câu lời nói đùa, thấy như vậy thật. Lạc Thuấn Thần đột nhiên có chút sợ hãi, hắn sợ hãi quyết định của chính mình, sẽ cho nàng mang đến phiền phức. Hơn nữa, nàng không nên sinh hoạt tại kia lục đục với nhau chồng, mà là nên bình bình an an, tìm cái ngưỡng mộ trong lòng nam tử, an sống yên ổn sinh qua hết kiếp này chính là. Cầm nắm tay, Lạc Thuấn Thần đột nhiên nói, Sở Gia Gia, nghe ngài vừa nói như thế, ta không muốn thú nàng. Sở Lam Thiên sửng sốt một chút, ngươi nói cái gì? Lạc Thuấn Thần nghiêm túc nói, ta không thể cho nàng mang đến thương tổn. Sở Gia Gia đã ở đạo ta thân phụ huyết hải thâm cửu, mà địch nhân của ta không phải ai, chính là thiên độc quốc chí tôn. Một khi nàng theo ta, nếu ta phạm vào cái gì lỗi, nàng kết quả cuối cùng cũng là không được chết giả. Đã quá muộn. Sở Lam Thiên lắc lắc đầu, ngươi cũng không có nuốt lời cơ hội. Lý do chỉ có một, ngươi chính là người nàng muốn tìm. Đã như vậy, vậy ngươi còn muốn chạy trốn tới khi nào đâu. Sở Gia Gia, ta cũng không phải là nàng ngưỡng mộ trong lòng người, không thể cho nàng an ổn cuộc sống. Sở Lam Thiên tức giận cắt ngang lời của hắn, có phải hay không nàng ngưỡng mộ trong lòng người, cũng không phải ngươi định đoạt. Có thể không cho nàng an ổn cuộc sống, kia muốn xem ngươi là phủ thực sự nguyện ý cấp. Ta. Sở Lam Thiên uống đoạn lời của hắn, khiển trách, đủ rồi. Nếu như ngươi thật không muốn kết hôn, ngươi cũng sẽ không còn đứng ở chỗ này cùng ta thẳng thắn, trên thực tế ngươi chỉ là có chút do dự, cần ngươi ủng hộ không phải sao. Ngươi yên tâm chính là, Sở Gia Gia đứng ở ngươi bên này. Nay quỷ nha đầu. Luôn luôn thích tự cho mình là cao ngạo, cái gì đâu không để vào mắt, ta đảo muốn nhìn một chút. Nếu như nàng đi thiên độc quốc, có thể hay không đem thiên độc quốc cấp đảo được phong sinh thủy khởi đâu. Mặc, Lạc Thuấn Thần nghĩ như thế nào cũng không có nghĩ đến, Sở Gia Gia muốn thúc đẩy cửa này việc hôn nhân, đơn giản chính là muốn nhìn một chút Quý Như Yên có hay không có thể đem thiên độc quốc cấp làm chướng khí mù mịt. Vô lực nhìn trời, kết quả chính là hắn bị Sở Lam Thiên thuyết phục, chờ Quý Như Yên sau khi trở về, quyết định thản thành cho biết. Cuối cùng nhìn nhìn Quý Như Yên thái độ thế nào lại nói. Hai người phản hồi bên trong phòng thời gian, bên trong phòng truyền đến một tiếng kiều giòn thanh âm, ngươi có thể bảo đảm điện hạ cưới Như Yên biểu tỷ hậu, sẽ không ngại ghét Tuyết Nhi sao? Cái này làm sao hội đâu? Điện hạ là cưới Như Yên cô nương, cũng cùng cấp là Tuyết Nhi tỷ phu, mọi người đều là người một nhà, tại sao có thể có ngại ghét cái từ này đâu? Tích Tiểu Ngộng khuôn mặt tươi cười như trước, lươi thượng sinh hoa lấy lòng cái kia phượng gia đại tiểu thư. Chương 206, Ô Long cầu hôn 7. Ngươi cũng không phải điện hạ, ta không tin ngươi này hẻo lả lời nói. Phượng Kiều Diễm đầu một hoài, một bộ không muốn nói chuyện với Tích Tiểu Mộng bộ dáng. Tích Tiểu Mộng thấy tình trạng đó, sắc mặt đại biến. Hắn bình sinh ghét nhất liền là người khác nói mình tượng cái hẻo lả, hắn tướng mạo là âm nhu, thiên nữ tính hóa, nhưng thanh âm của hắn lại là mười phần nam tử giọng, thế nào tựa như cái hẻo lả. Nay bất, tính tình vừa lên đến, lại còn cùng một 12 tuổi tiểu cô nương tranh chấp, chờ một chút. Ta đâu tượng hẻo lả. Phượng Kiều Diễm nghiêm túc trên dưới xem xét một lần, tức chết người không đền mạng nói, ngươi đâu đều giống như. Phúc. Tích Tiểu Ngộng thật thật muốn giận điên lên, này tiểu phá hài, cư nhiên như vậy nói hắn, nếu không phải hắn còn nhớ thân phận của mình, ở Phượng Phủ là khách, nếu ở Thiên Độc Quốc, hắn phi đem này không biết sống chết nữ hoa cấp hảo hảo sửa trị một trận mới hả giận. Phượng Kiều Diễm quay đầu, không nhìn hắn, xung quanh nhìn một chút, mắt sắc nhìn thấy ngoài phòng Sở Lam Thiên cùng vị kia điện hạ đi đến. Vừa cùng kia điện hạ vội vội vàng vàng vừa thấy, kia điện hạ liền rời đi. Lần này nhi, rốt cuộc có thể nghiêm túc quan sát. A, điện hạ này bộ dáng so với ca ca xuất, chiều cao cũng so với ca ca cao, thoạt nhìn, nếu là làm như Yên biểu tỷ phu, hình như cũng không lối đâu. Bất quá, hay là muốn xem hắn có hay không có thể tiếp thu Tuyết Nhi. Nếu không phải có thể tiếp thu, dù cho hắn lớn lên lại tuấn, nàng cũng tuyệt đối không chút khách khí, lấy cái chổi đưa hắn đánh ra Phượng Phủ. Phượng Kiều Diễm tâm trạng âm thầm hạ quyết định, thế là tay nhỏ bé duỗi ra, nhắm thẳng vào Lạc Thuấn Thần, điện hạ, ngươi đã muốn lấy Như Yên biểu tỷ, hội ngại ghét Tuyết Nhi sao? Tuyết Nhi một năm bốn mùa đều phải tỉ mỉ dưỡng, mùa xuân ẩm ướt, Tuyết Nhi không thể ở ẩm ướt địa phương cư trú, mùa hè quá nóng bức, muốn cấp Tuyết Nhi chú ý chạy thử, trời thu khí trời chuyển lạnh, Tuyết Nhi dễ sinh bệnh, càng cần nữa thượng đẳng dược liệu điều dưỡng, mùa đông Tuyết Nhi không thể đông lạnh, phủ hiểu y tạng hội gánh nặng không được, bệnh tình hội nặng thêm. Lạc Thuấn Thần nhìn trước mặt này đáng yêu tiểu cô nương, mỉm cười, ở ta trả lời vấn đề này trước, ta có thể hỏi hỏi, Tuyết Nhi là ai chăng? Ta là tỷ tỷ muội muội. Màu hồng phấn tiểu nữ hoa đột nhiên theo Phượng Kiều Diễm sau lưng xông ra, giơ lên cặp kia giống quá tình con ngươi mắt to, vẻ mặt đáng yêu vừa có mong đợi. Tiểu nữ hoa chiều cao không cao, chỉ tới cái hông của hắn, mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, không hề sợ hãi. Lạc Thuấn Thần có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không phải biết Quý Như Yên cư nhiên còn có một muội muội. Xem ra, những năm gần đây, nàng trái lại đem muội muội này bảo hộ rất khá. Ngồi xổm người xuống, hướng nàng thân thân thủ, nhẹ xoa xoa nàng đầu, ta thú tỷ tỷ ngươi, cũng là có này nghĩa vụ phải chiếu cố kỹ lưỡng ngươi, như thế nào hội ghét bỏ ngươi đâu. Đại ca ca, ta thích ngươi. Phượng Như Tuyết nghe nói, cười đến mắt đô híp khởi đến, lớn tiếng tuyên bố. Mà Sở Lam Thiên ở bên châm ngòi thổi gió, Tuyết Nhi, vậy ngươi có thích người đại ca này ca trở thành ngươi tỷ phu? Tỷ phu? Ân. Sau này có người bắt nạt tỷ tỷ ngươi lời, hắn có thể thay tỷ tỷ ngươi đánh chạy người xấu Nga. Thực sự. Vậy ta muốn tỷ phu. Nói, Phượng Như Tuyết trực tiếp liền hướng Lạc Thuấn Thần phương hướng chạy đi, hai tay vừa kéo, ôm lấy cổ của hắn, gắt gao không chịu buông tay. Thinh Linh bị nàng ôm thật chặt, thẳng lặc được Lạc Thuấn Thần có chút không thở nổi, ho khan mấy tiếng. Phượng Như Tuyết thấy tình trạng đó, vội vàng buông tay, lo lắng nhìn hắn, lại có một chút áy náy, tỷ phu, có phải hay không Tuyết Nhi lô mãng? Xin lỗi, ta không phải có ý định. Chương 207, Sư Minh tính kế 1. Không có việc gì, là chính ta có chút không thở nổi, chuyện không liên quan ngươi, Tuyết Nhi chớ tự trách. Vừa lúc ta tới nơi này, dẫn theo một chút lễ vật, vừa lúc tặng cho người khác. Lạc Thuấn Thần vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đứa nhỏ này mẫn cảm mà lại thông minh, nhìn nàng nói khiểm lại tự trách bộ dáng, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy đau lòng không ngớt. Phượng Như Tuyết lập tức hoan thiên hỉ địa. Cùng Phượng Tiểu Diễm cùng nhau theo hắn đi chọn lễ vật đâu. Cứ như vậy, Lạc Thuấn Thần trong lúc vô tình, trực tiếp thu phục Phượng gia đại tiểu thư, còn có Quý Như Yên nhất đau lòng muội muội. Phượng Như Tuyết chỉ là Minh Thủy viện chơi như thế một hồi nhi thời gian, đột nhiên dưới chân mềm nhũn, cả người mềm miên miên đi xuống truy. Tuyết Nhi, ngươi làm sao vậy? Phượng Tiểu Diễm chạm bên người nàng, thất thanh hoán một câu, thân thủ đi kéo nàng. Sở Lam Thiên vừa thấy Tuyết Nhi như vậy, một cái lắc mình, vội vàng tiến lên ôm lấy nàng. Trước tiên thay nàng bắt mạch, sau đó nghiêm túc phân phó nói, Tuyết Nhi, ngươi đừng rất cao hứng, đến, hít sâu. Ân. Phượng Như Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn hồng có chút dị thường, nhưng nàng còn là nỗ lực hít sâu. Phượng Kiều Diễm thì lại là ở một bên vươn tay, thuận thuận Tuyết Nhi phía sau lưng, làm cho nàng có thể càng thoải mái một chút. Như vậy đột phát tình hình, tựa hồ thường xuyên phát sinh. Ở Sở Lam Thiên chỉ đạo hạ hít sâu, Tuyết Nhi sắc mặt lúc này mới dần dần khôi phục bình thường. Lạc Thuấn Thần nhìn Phượng Như Tuyết khác thường, tịnh không nói gì thêm, chỉ là yên lặng thu hồi nàng trước nhìn chúng lễ vật, sau đó tìm một lễ hộp trang khởi đến. Tuyết Nhi, lễ vật chọn được rồi, ngươi tinh thần cũng mệt mỏi, nếu không đi về trước nghỉ ngơi thật tốt. Chờ ngươi tinh thần được rồi, ta lại bồi ngươi nói một chút nói, được không? Thì phu, ôm ôm. Phượng Như Tuyết đáng thương hướng hắn thân thân thủ. Lạc Thuấn Thần cầm trong tay lễ hộp đưa cho bên cạnh Tích Tiểu Ngộng, thuận ý ôm Phượng Như Tuyết. Thì phu, có thể ôm Tuyết Nhi hồi Tuyết Xương viện sao? Hảo. Thì phu thật tốt. Tuyết Nhi ngọt ngào cười cười, nam bò ở ngực của hắn thượng, lại ở trong chớp mắt liền ngủ say. Sở Lam Thiên thấy nàng đang ngủ, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lạc Thuấn Thần còn là lần đầu tiên ôm một tiểu nữ hoa, động tác có chút cứng ngắc. Sở Gia Gia, Tuyết Xương viện ở đâu? Ta tống ngải và Tuyết Nhi trở về đi. Đi. Có Sở Lam Thiên dẫn đường, đoàn người về tới Tuyết Xương viện. Chỉ là, tới Tuyết Xương viện thời gian, Tuyết Nhi ôm Lạc Thuấn Thần cổ, lại gắt gao không buông tay. Mọi người lại không dám gọi tỉnh nàng, bởi vì Tuyết Nhi có thể nói là của Quý Như Yên hòn ngọc quý trên tay, càng Phượng Gia người tận tâm tận lực đi che chở người. Sở Gia Gia, ta đi về trước. Đãi bữa tối thời gian, ta lại đến nhìn Tuyết Nhi muội muội. Phượng Tiêu Diễm hướng Sở Lam Thiên đưa ra cáo tử, đãi nàng sau khi rời đi, hắn lúc này mới nói với Lạc Thuấn Thần, có phải hay không cảm thấy rất khá kỳ, Tuyết Nhi vì sao lại như vậy? Sở Gia Gia muốn nói cho ta chân tướng sao? Tuyết Nhi đứa nhỏ thở nhỏ liền cùng thường nhân bất đồng, nàng tự thai trùng, thế thì say Diêm Hoàng. Mà nàng sinh ra ngày, chính là mẫu thân của nàng qua đời ngày. Theo sinh ra ngày đó khởi, nàng liền mất đi mẫu thân, cũng không thể phụ thân thương yêu. Có thể nói là Như Yên đứa bé kia, một mình gánh chịu chiếu cố Tuyết Nhi. Lạc Thuấn Thần híp lại hí mắt, say Diêm Hoàng. Đây không phải là Di Quốc Hoàng thất bí độc sao? Sở Lam Thiên gật gật đầu, ngươi tất nhiên là biết đến say Diêm Hoàng là thuộc về Di Quốc. Nhưng này say Diêm Hoàng xuất xứ, 10 năm đến, ta cũng chưa từng chưa nói với Như Yên. Ở Tuyết Nhi sinh ra năm ấy, Như Yên chỉ có 6 tuổi. Dù cho hiện tại nàng là 16 tuổi, ở trong mắt ta, nàng như cũng là đứa nhỏ. Sở Gia Gia yên tâm, sau này chuyện của nàng, chính là ta chuyện, ta sẽ hộ nàng chu toàn. Chương 208, Sư Huynh tính kế 2. Ngươi sai rồi, của nàng an nguy ta không lo lắng, ta lo lắng chính là Tuyết Nhi an nguy. 10 năm này, ta và Như Yên Chu Du đấu Hoàng Đại Lục, tìm kiếm khắp nơi có thể luyện chế giải Tuyết Nhi trên người thai độc dược, Như Yên đứa nhỏ này, đối Tuyết Nhi an nguy, tuyệt đối là đặt ở vị thứ nhất. Lạc Thuấn Thần có chút ngoài ý muốn, sau đó lại hiểu rõ, nhìn Quý Như Yên ở Thịnh Kinh biểu hiện, nàng cũng không có đem Quý ra bất cứ người nào đích thân người, nói cách khác, chỉ có Phượng gia người ở trong mắt nàng, mới là người nhà. Huống chi là cùng nàng có huyết mạch quan hệ Tuyết Nhi đâu. Sở Lam Thiên đi tới một trên cái bàn tròn, xúc lên trên bàn ấm trà. Rót một chén nước trong, Tuyết Nhi từ nhỏ không có ngoại bạn, chỉ có viện ngoại kia tức khắc bạch mao vượn người là cùng nàng lớn lên. Như Yên vội vàng tập võ tìm dược, mà Tuyết Nhi thân thể quá yếu, hơn nữa tỉnh tự không thể quá mức dao động, bằng không liền sẽ khiến trái tim bất luật mà rơi vào nguy cơ. Hôm nay nàng lại đột nhiên phát bệnh, ta nghĩ là bởi vì nàng thật cao hứng. Lạc Thuấn Thần gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Sở Lam Thiên liếc mắt nhìn ở Lạc Thuấn Thần trong lòng ngủ được thoải mái Tuyết Nhi, tiến lên cởi ra Tuyết Nhi hai tay. Đem nàng bày ra ở trên giường, thay nàng đắp kín chăn mỏng. Lúc này mới quay đầu với hắn thẳng thắn mà đạo, ngươi là cháu của hắn, lão phu cũng mặt dày mày dạn nói thật với ngươi được rồi. Như Yên đứa nhỏ này, bối cảnh không quyền không thế, bây giờ quý phủ lấy được tội, nói xong khó nghe một điểm, thân phận của nàng cũng đã thành tội thần chi nữ. Nói thật hay nghe một điểm, chính là Yên Vương nhận nghĩa nữ, là quận chúa. Thế nhưng này quận chúa chỉ là một tên gọi, như trước không có nửa phần chỗ tốt. Nếu nàng ngày sau cùng Di Quốc trong hoàng thất người chống lại, chỉ sợ người khác bóp chết nàng tượng bóp chết con kiến đơn giản như vậy. Tuy nói Phượng Thiên Phủ kinh thương thủ đoạn, trải rộng các nước, nhưng vẫn là thương nhân thân, căn bản không thể vì Như Yên sau lưng lớn nhất trụ cột. Lạc Thuấn Thần cười khổ, Sở Gia Gia, thân phận của ta có thể cho nàng mang đến bảo hộ sao? Ít nhất trước mắt là có thể. Thế nhưng, Vĩnh Môn Hoàng Cung những người đó, mỗi một người đều không phải ăn chay. Ta sợ Như Yên thực sự đi kia. Những người đó đeo Như Yên sẽ đối với Phó Phượng Thiên Phủ. Câu nói kế tiếp, hắn không có lại nói ra. Sở Lam Thiên cười lạnh, những thứ ấy khoác ra người sói, có bản lĩnh sẽ tới thử xem thử. Nếu Như Yên thực sự theo ngươi đi Thiên Độc Quốc, ngươi có thể yên tâm, ta cũng hội theo ngươi đi, còn có thể khuyên Phượng Thiên Phủ lão đầu theo ngươi cùng đi Thiên Độc Quốc. Lạc Thuấn Thần trước mắt sáng ngời, nếu thật sự là như thế, vậy thật tốt quá. Dù sao ở Thiên Độc Quốc lời, có hắn che chở, Phượng Thiên Phủ người, kiên quyết bất hội bị thương tổn. Được rồi, việc này cũng có thể chậm rãi thương lượng, ngươi còn là muốn thế nào nhượng Như Yên đáp ứng cùng ngươi đi Thiên Độc Quốc thôi. Có nữa, theo Thịnh Kinh truyền về tin tức, Như Yên đứa bé kia hôn sự, cư nhiên bị kia cẩu hoàng đế cấp niết trong tay. Lạc Thuấn Thần gật gật đầu, Sở Gia Gia đừng lo lắng, tin lấy Phù Ngạo Thiên tâm tư, kiên quyết sẽ không để cho công chúa của một nước xa gả Thiên Độc Quốc, lại càng không hội chỉ hôn cho ta. Lấy hiện tại Ti U Quốc, xa xa không phải Thiên Độc Quốc đối thủ, hai nước có thể an cư lạc nghiệp cuộc sống, kia cũng chỉ là ngắn. Như Yên bây giờ là Yên Vương nghĩa nữ, ta cầu thú nàng, coi như là Phù Ngạo Thiên, cũng chỉ sẽ cảm thấy ta thay hắn giải quyết một cái đầu đau đại ma phiền. Đến lúc đó Như Yên lại lấy Yên Vương nghĩa nữ quận chúa thân phận xuất giá, cũng sẽ không có Ti U Quốc thanh danh, kể từ đó, liền có thể nhìn chung hai nước thể diện. Cho nên, ta mới có thể muốn đến Phượng Thiên Phủ cầu hôn. Sở Lam Thiên sờ sờ đến cằm trường dâu, trầm ngâm nói, đã như vậy, dựa vào Lao Phu nhìn, miễn cho đêm dài lắm mộng, ngươi còn là ở Phượng Thiên Phủ cử hành tiệc cưới lại trở lại. Chương 209, chưa yêu liền thất tình một. Tại đây cử hành tiệc cưới là, chẳng lẽ, ngươi cho rằng ngươi trở lại Thiên Độc Quốc bọn họ sẽ cho ngươi thuận lợi thành hôn sao? Lạc Thuấn Thần có chút bất đắc dĩ, thế nhưng, ở đây thành hôn, trở lại Thiên Độc Quốc, cũng cần lại làm tiệc cưới. Sở Lam Thiên trắng hắn liếc mắt một cái, tiểu tử ngươi hiểu cái kèn đồng. Gạo nấu thành cơm lại nói. Thấy hắn có chút không vui, Lạc Thuấn Thần lập tức không lên tiếng. Phượng Thiên Phủ thư phòng, Phượng Thiên Hữu ngồi trên ghế, cầm trong tay quyển sách, lại là một chữ cũng nhìn bất đi vào. Muốn biết, Quý Như Yên những năm gần đây biểu hiện, trong mắt hắn là nhưng quyển nhưng điểm. Thậm chí bởi vì Quý Như Yên chỉ lộ, nhượng Phượng ra tiệm thuốc đi được xa hơn, mà không phải đem tầm mắt rơi vào Hoàng Thương một đường, mà là hướng ra phía ngoài mở rộng, 10 năm này, Phượng Phủ kinh thương kiếm bạc, tuyệt đối có thể chen vào Ti U Quốc đại thổ hào tiền 10 tên nội. Chỉ là, nhiều hơn nữa tiền lại có thể thế nào, có thể cùng Hoàng quyền tranh chấp sao? Có nữa chính là, bây giờ Như Yên đứa nhỏ này, ở Thịnh Kinh làm sự, hắn đô theo Hồng Y Vệ truyền về tin tức biết tiền căn hậu quả, vẫn là cảm thấy có loại hết hồn cảm giác. Đứa nhỏ này, từ nhỏ sẽ không có ở bên cạnh hắn lớn lên, vẫn theo Sở Lao bên ngoài biên lớn lên. Mặc dù nói đứa nhỏ này hàng năm đô hội hồi Phượng Thiên Phủ cư trú cá biệt nguyện, chỉ điểm một chút từ ẩn kia du lâm vướng mắc, nhượng hắn khai thông suốt, hôm nay Phượng Thiên Phủ thành tựu, tuyệt đối không ly khai Quý Như Yên. Hôm nay điện hạ tiền tới cầu hôn, không thể không nói, nhượng hắn tâm lộn xộn. Cửa thư phòng ngoại, vang lên một giọng nam, lao ra, phu nhân đã tới. Mau mời tiến vào. Môn cách một tiếng, đi vào một mỹ phụ. Người này chính là của Phượng Thiên Hữu chính thê Thẩm Thị Trầm Lệ Đẹp, nàng khuôn mặt mang theo lo lắng, lao ra, vừa ta nghe nói, có người tới cho Yên Nhi cầu hôn. Người này có được không, hội đối xử tử tế Yên Nhi và Tuyết Nhi sao? Nếu là đúng phương không tốt, ta thành thật không thể đồng ý lao ra cứ như vậy đem Yên Nhi gả ra. Phu nhân, ngươi đừng nội, ngồi xuống trước lại nói. Phượng Thiên Hữu tiến lên đỡ nàng, làm cho nàng ngồi ở một bên ghế tựa, lúc này mới đem hôm nay phát sinh chuyện nhất nhất cáo chi. Đương nhiên liên sở lão khuyên cáo cũng nói. Thẩm thị nghe nói, rảo hảo khuôn mặt vẫn là mang theo nghi hoặc, đối phương là hoàng thất, Yên Nhi xuất thân, đối phương hội đối xử tử tế nàng sao. Phượng Thiên Hữu sầu mi khổ kiểm, ta cũng tại hoài nghi điểm này, hơn nữa đối phương là có Long Dương chi phích, nếu Yên Nhi thực sự gả cho hắn, ta cũng sợ hãi hội phá hủy Yên Nhi cả đời. Thẩm thị hít một hơi thật sâu, lao ra. Việc này còn là cùng Yên Nhi thương nghị một chút, dù cho sở lao với ta Phượng gia có đại ân. Nhưng việc này cùng Yên Nhi trung thân đại sự, vạn vạn không thể xả cùng một chỗ hôn nói. Nếu là Yên Nhi gả được không tốt, ta còn thế nào không làm thất vọng đã ở dưới cửu tuyển sương muội. Phu nhân, ngươi nói ta đều biết. Ta đã làm cho Hồng Y Vệ đi tìm Yên Nhi trở về, tin chỉ cần kỷ ngày, là có thể nhìn thấy nàng ở trước đó, ngươi ta cũng không được chậm trễ vị quý khách kia. Phượng Thiên Hữu dặn dò. Thẩm thị gật gật đầu, lao ra yên tâm, ta hiểu minh bạch. Sẽ không để cho hạ nhân đi Minh Thủy Viện quấy rầy quý khách. Hai vợ chồng bàn lại một số chuyện, lúc này mới mỗi người đi nghỉ ngơi. Vào đêm, Phượng gia đại thiếu gia Phượng Từ Ân theo tiệm thuốc xăm quyển sách trở về, lúc hắn trở lại, đã là nửa đêm. Cứ việc hắn rất muốn sớm một chút trở về, thế nhưng trong cửa hàng quyển sách lại có chừng 3 tháng không người đối chứng, chuyện này nguyên bản không phải của hắn làm việc, nhưng phụ thân lại vào lúc này phái hắn ra làm. Dung Bình sinh tốc độ nhanh nhất, như trước theo buổi sáng kiền đến nửa đêm, lúc này mới đem 3 tháng xuất nhập quyển sách đối hảo. Cấp vội vàng xông vào cha mẹ cộng ở Trúc Xanh Cư. Chương 210, chưa yêu liền thất tình hai. Trúc Xanh Cư, lúc này, như trước có chút đèn. Kia đại biểu cho chủ nhân còn chưa có nghỉ ngơi, Phượng Từ Ân phong phong hỏa viêm vọt đi vào, vừa thấy được bên trong phòng hai lão, không khỏi ngẩn ra, sau đó chắp tay, nhi tử cấp cha, nương thỉnh an. Phượng Thiên Hữu nhìn tuấn tú lịch sự nhi tử, không khỏi thở dài một tiếng, miễn lễ đi, ngươi ngồi. Ý bảo nhi tử trước ngồi ở một bên. Sau đó cùng Thẩm thị nhìn nhau, này mới mở miệng nói, Từ Ân, ngươi thích Yên Nhi, việc này ta với ngươi mẫu thân đều biết. Chỉ là Yên Nhi trong lòng, vẫn chỉ là coi ngươi là làm ca ca. Bây giờ, Yên Nhi nhưng những năm qua, cũng nên thành thân. Cha, ta thích Như Yên. Ta không muốn làm cho nàng gả cho trong hoàng thất người, kia trong cung lục đục với nhau, không thích hợp nàng. Thẩm thị đôi mắt đẹp mang theo bất đắc dĩ, ngốc nhi tử, có thích hợp hay không nàng, kia được Yên Nhi mình mới biết. Hôn sự này tuyển trạch không ở với cha mẹ đáp án, mà là nàng lựa chọn của mình. Phượng Hoàng Huyết Ngọc, vốn là Phượng gia truyền gia chi bảo, có thể xuất hiện ở kia hoàng tử trong tay, vậy hắn tất nhiên cùng Yên Nhi là nhận thức, chỉ dựa vào điểm này, ta là có thể đoán ra Yên Nhi thực sự trở về, cũng sẽ không cự tuyệt hắn cầu thân. Phượng Từ Ân kích động phản bác, thế nhưng, ta vẫn còn có cơ hội. Không sai, ngươi là có cơ hội. Chỉ là ngươi cơ hội này, ngươi thực sự muốn sao? Một khi ngươi hướng Yên Nhi tỏ tình, nàng cự tuyệt, sau này các ngươi ở chung, nên làm thế nào cho phải? Thẩm thị nhìn con trai của mình, đứng lên, từng bước một đi tới trước mặt hắn, Từ Ân, thực sự thích một người, rất nhiều loại phương pháp. Ta biết ngươi đối Yên Nhi có ý định, nhưng các ngươi đô ở chung mấy chục năm, Yên Nhi đợi ngươi lại như huynh trưởng. Ngươi nếu không nghe chúng ta khuyến cáo, kia liền đi thông báo đi. Thông báo sau, ngươi cùng Yên Nhi tuyệt đối sẽ như người lạ bàn ở chung, đây là ngươi muốn kết cục sao? Biết rõ không thể làm, mà lại vì chi, ngươi thật muốn làm, sẽ phải gánh chịu hậu quả. Phượng Từ Ân theo kích động, trở nên trầm mặc khởi đến. Phượng Thiên Hữu cũng không khuyên nữa, chỉ là ngồi ở chỗ kia, trong tay bưng lên một ly trà, tĩnh tĩnh mím môi. Một lát qua đi, Phượng Từ Ân xoay người, đưa lưng về phía bọn họ, ta có chút mệt mỏi, cha. Nương sớm một chút nghỉ ngơi thôi. Ở hắn xoay người thời gian, Thẩm thị nhìn thấy hắn khỏe mắt lệ quang, há miệng còn muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Đợi hắn ly khai trúc xanh cư thời gian, Thẩm thị lúc này mới nói với Phượng Thiên Hữu, lao ra, Từ Ân đứa nhỏ này có thể hay không không nghĩ ra. Phượng Thiên Hữu lắc lắc đầu, sẽ không, hắn là một thương nhân, nên minh bạch thế nào làm, mới có thể xử chính mình lớn nhất lợi ích hóa. Nếu không, hắn cũng không phối tiếp ta Phượng gia gia chủ vị. Ly khai trúc xanh cư, Phượng Từ Ân vẻ mặt thương tâm, ở Như Yên biểu muội đi tới Phượng Thiên phủ thời gian, hắn liền đối này biểu muội phá lệ để bụng, ở mỗi lần gặp mặt, hắn đô thập phần vui mừng. Thậm chí trong lòng âm thầm quyết định, chờ Như Yên biểu muội trưởng thành, hắn liền thú nàng làm vợ, cho nàng tốt nhất. Nhưng, hắn vẫn ngộng, có lẽ cũng chỉ có thể là vẫn luôn làm ngộng. Trong lòng cay đắng, nhượng hắn ở trong phủ ngốc không đi xuống, lại hướng trên trấn tiểu quán mà đi. Chui vào một nhà không thế nào thu hút tiểu quán. Ngồi ở một u ám trong góc, hướng tiểu nhị muốn một lọ rượu trắng, đối bầu trời ngân nguyệt tự cái thưởng thức. Chưa yêu, liền trước thất tình, loại cảm giác này thật không dễ chịu. Chính một mình thương tâm, đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến thanh âm, Lý Hưởng, ngươi nếu như không muốn sống lời. Lao tử tắc thành ngươi. Chương 211, chưa yêu liền thất tình 3. Tha mạng A, đại gia. Ta thiếu nợ cá cược, nhất định sẽ trả lại. Đương kia Lý Hưởng thanh âm vang lên thời gian, Phượng Từ Ân rót rượu tay dừng một chút. Hắn không nghe lầm chứ? Vừa là vang thúc thanh âm. Vang thúc cư nhiên hội phụ hạ nợ cá cược, đây là có chuyện gì? Phượng Từ Ân hướng phía sau nhìn lại, phát hiện còn thật là vang thúc. Lý Hưởng, là Lý Đại Phu nhi tử, bởi vì cha có chút nể trọng Lý Đại Phu, ở Lý Đại Phu thỉnh cầu hạ, cũng là nhượng Lý Hưởng ở Phượng Phủ làm lên quản gia. Nhượng Lý Hưởng quản lý trong phủ trên dưới tạp thái sự, cũng tốt chia sẻ thẩm thị trọng trách. Lúc này như vậy đêm khuya, lại tài năng ở rượu này tứ địa phương thấy Lý Hưởng. Thực sự là ngoài dự liệu của hắn. Một man má hắn tử, một tay níu chặt Lý Hưởng cổ áo, hung thần ác sát nguy hiếp đạo, ngươi cho ta nghe. Nếu là ngày mai nếu không lấy tiền đến còn, lão tử liền đem nhà ngươi nương các bán đi hầm lý kiếm tiền. Bất, không muốn. Lý Hưởng vừa mới lắc đầu cự tuyệt, thình lình bị hắn tử kia một đại bạt thai quát qua đây, đánh cho hai nhãn mạo kim tinh. Câm miệng. Đừng tưởng rằng ngươi thiếu nợ là có thể trang đàn ông, ở lão tử trước mặt, ngươi cũng là một tôn tử. Lý Hưởng bị đánh bị chửi, lại một câu cũng không cổ họng. Hán tử kia nhìn thấy Lý Hưởng trong mắt không cam lòng, không khỏi cười quái dị khởi đến, xem ra ngươi còn không cam đâu. Ngươi như vậy nhìn ta, là muốn giết ta sao? Đã như vậy, nếu không hiện tại đi nhà ngươi, lão tử cũng tốt nhượng nhà ngươi phụ nữ có chồng hảo hảo hưởng thụ một chút. Vô sỉ. Phượng Từ Ân ở trong lòng mắng to một tiếng, nhưng hắn lại không có xúc động đứng ra vì Lý Hưởng xuất đầu. Bởi vì hắn là một người ra tới. Cũng không có mang Phượng gia hồng y vệ ra, hắn lại không hiểu vũ kỹ, đương nhiên là trước bảo vệ mình vì thượng, tiếp tục sống ở đó ưu ám địa phương, xem chừng tình huống nơi này. Lý Hưởng nghe nói, cầu xin tha thứ, đại gia, ta đáp ứng ngươi, ngày mai đem bạc cho ngươi có được không? 1.000 lượng. Ít một tiền cũng không được. 1.000 lượng. Lý Hưởng thất thanh kêu lên, ta chỉ nợ ngươi 100 lượng bạc, thế nào đã thành 1.000 lượng, ngươi đây là xảo trá vơ vét tài sản. Hán tử kia cười lạnh liên tục, lão tử chính là xảo trá vơ vét tài sản, ngươi lời không phục, có muốn hay không đi báo quan. Lão tử hiện tại có thể cùng ngươi đi, không ngại nói cho ngươi biết, quan lão gia nhưng là chúng ta nhà cái hảo hữu, ngươi xác định cáo quan có thể cáo được tháng sau. Khuyên đủ ngươi còn là tỉnh lại đi. Lý Hưởng chán trường một mông ngồi dưới đất, không khỏi cảm thấy thập phần tuyệt vọng. 1000 lượng bạc, dù cho đem cả nhà của hắn người đô bán, cũng còn không thượng A. Muốn biết, hắn Nguyệt Ngân, 1 tháng cũng mới 5 lượng bạc. 1000 lượng, kia muốn làm bao nhiêu năm mới có. Hán tử thấy Lý Hưởng tuyệt vọng bộ dáng, đông nhiên cười đến quỷ dị, nghị phủ nhận tất cả lời, cho ngươi một con đường đi. Đêm mai nửa đêm lúc, ngươi đem Phượng Thiên Phủ cửa lớn cùng cửa sau đô mở, sau đó rời đi. Lý Hưởng sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn hán tử kia, ngươi muốn làm gì? Ngươi cứ nói, có làm hay không? Bất, ta không làm. Ta không thể phản bội lao ra. Nếu để cho cha ta biết, hội đánh chết ta. Hán tử cười lạnh, nhà ngươi lão tử hội đánh chết ngươi, ngươi liền đã cho ta sẽ không đánh ngươi chết. Lý Hưởng lại héo rút. Như vậy đi. Ngươi nếu như làm nói, cho ngươi 100 lượng. Hán tử hứa hạ dụ dỗ, càng làm cho Phượng Tử Ân cảm thấy người này đối Phượng Thiên Phủ tuyệt đối có điều ý đồ. Nếu như nói là trộm đông tây, vậy chỉ cần muốn cho Lý Hưởng sau khi mở ra môn chính là, nhưng vì sao cửa trước cùng cửa sau đô mở đâu? Người này đánh là cái gì chủ ý? Chương 212, Dông Tố Yên Lặng 1. Lý Hưởng nghe thấy đối phương nói, lập tức đầu rất nhanh chuyển khởi đến. Khai một chút trước sau môn, không chỉ phủ nhận tất cả, hơn nữa chính mình còn có thể được với 100 lượng. Nếu không phải chiếu này mãn má hán tử theo như lời, vậy hắn tuyệt đối kết quả khó coi. Đã như vậy, hắn lại không phải đồng đốc, đương nhiên là sẽ chọn đối với mình có lợi một. Thế là, Lý Hưởng tráng thêm can đảm tử, gật gật đầu, ta làm, ta làm. Mãn má hán tử cười, chỉ là này cười, là thuộc về cái loại đó tính kê thực hiện được tươi cười, đi thôi. Chúng ta cộng lại một chút đi. Nói xong, tượng sách tử cẩu tựa như, mang theo Lý Hưởng hậu và táo ly khai nhà này tử quán. Phượng Tử Ân ngồi ở đó ưu ám địa phương, mâu quang tựa ưng, nhìn đối phương rời đi. Mà hắn thì tiếp tục ngồi ở chỗ kia, tiếp tục uống khởi trước mặt rượu. Tâm tư lại không lại trầm ngấy ở thất tình lý, ngược lại là lo lắng Phượng Thiên Phủ buổi tối ngày mai, sẽ phát sinh chuyện gì. Lý Hưởng sao có thể làm cho người ta theo dõi đâu. Kỳ thực, dựa vào Lý Hưởng là Lý Đại Phu Nhi Tử, chỉ cần Lý Hưởng chính mình ngày mai nguyện ý ở cha trước mặt nói ra lời nói thật, mặc kệ thế nào, nhìn ở Lý Đại Phu trên mặt. Cha còn là hội bỏ tiền cứu Lý Hưởng. Chỉ là, này Lý Hưởng tựa hồ cũng không như thế nhìn, thì ngược lại làm ra một ruồng bỏ chủ nhân kẻ phản bội. Bất kể như thế nào, Phượng Thiên Phủ lại bị người trành thượng nghi cách, chắc hẳn là kinh thành người tới. Nếu không, Phượng Thiên Phủ mấy chục năm cũng chưa từng có người đã tới tìm phiền phức, ngược lại là này Thiên Độc Quốc Thất Hoàng Tử một tới cầu hôn, lập tức đã có người tới tìm việc đâu. Nghĩ tới đây, Phượng Tử Ân kia ôn nhuận khuôn mặt càng không vui, này không vui là nhằm vào Thiên Độc Quốc Thất Hoàng Tử. Uống một hơi hết trước mặt rượu, Phượng Tử Ân thì lại là đi yên lặng đường nhỏ, theo Phượng Thiên Phủ cửa sau trở lại, lại vòng lộ đi Trúc Xanh Cư. Trúc Xanh Cư đèn đã tắt, bên trong phòng Phượng Thiên Hữu cùng Thẩm Thị cũng đã nghỉ ngơi. Phượng Tử Ân đứng ở cửa, do dự một chút rốt cuộc muốn không muốn đánh thức cha mẹ, cuối cùng vẫn là vươn tay, nhẹ nhàng gõ gõ cửa 3 tiếng. Phượng Thiên Hữu đi ngủ tượng đến ngủ không sâu, đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa, lập tức liền tỉnh táo lại, lên tiếng dò hỏi, ai? Cha, là ta, có đại sự. Ngươi chờ một chút. Nghe ra là nhi tử thanh âm, Phượng Thiên Hữu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí rời giường, không có giật mình tỉnh giấc Thẩm Thị, lúc này mới đi tới ngoài cửa, mở cửa. Môn nhi một khai, đập vào mặt chính là Phượng Tử Ân kia một thân mùi rượu, không khỏi nhíu nhíu mày, ngươi nếu như uống hơn, nên hồi ngươi Lá Phong cư đi nghỉ ngơi. Thế nào tới chỗ này? Cha, này không phải chỗ nói chuyện, ngài hay là đi ta Lá Phong cư một chuyến đi. Phượng Tử Ân trên mặt trầm tĩnh, ngữ khí lại có bất an. Phượng Thiên Hữu nhìn nhi tử liếc mắt một cái, đành phải gật gật đầu. Phu tử lưỡng, đi lặng lẽ hướng Lá Phong cư. Vừa tiến Lá Phong cư bên trong phòng, Phượng Thiên Hữu đợi một hồi, còn chưa có thấy Phượng Tử Ân tiểu tử này đốt đèn, không khỏi hỏi, người đứa nhỏ này, đem ta kêu đến, thế nào bất đốt đèn? Cha, ta đêm nay ở tiểu quán nhìn thấy Lý Hưởng bởi vì thiếu nợ cá cược, sau đó bị một mãn má hán tử nguy hiếp, thi lấy dụ dỗ, Lý Hưởng cái kia bối chủ gì đó. Đáp ứng đối phương ngày mai nửa đêm lúc, bất, hiện tại đã là giờ xỉu một khắc. Cũng chính là tối hôm nay giờ tí, mở ta Phượng Phủ cửa lớn cùng cửa sau. Cái gì? Phượng Thiên Hữu thất kinh. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, nhi tử đem hắn gọi tới, lại là như thế một kinh thiên tin tức. Nếu như nhi tử nói là lời nói thật, kêu ý nghĩa ngày mai Phượng Thiên Phủ sẽ có một hồi đại nạn. Nghĩ đến đây, Phượng Thiên Hữu chỉ cảm thấy tâm nhi thật lạnh thật lạnh. Chương 213, Dông Tố Yên Lặng 2. Phượng Thiên Hữu hít một hơi thật sâu, kiềm chế chấn định hỏi, tin tức xác thực không có lầm. Phượng Từ Ân nhìn chằm chằm vào hắn, cha, mặc kệ tin tức này có hay không chân thực, chúng ta đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta không thể quá mức bị động, bằng không đến lúc đó bị thương tổn, hội là thân nhân của chúng ta. Lý Hưởng có hay không hội phản bội, nay chỉ cần đêm nay giờ tí là có thể tức thấy rốt cuộc. Nhưng chúng ta bây giờ là muốn an bài hảo thân nhân nơi đi, tốt nhất chính là lặng yên không một tiếng động nhượng thân nhân rời đi. Lặng yên không một tiếng động rời đi, tựa hồ có chút khả năng không lớn. Phượng Từ Ân nghĩ nghĩ, đề nghị, cha, người đã quên sao? Ngày mai đúng lúc là mùng 1, nương là Phật tổ tín đồ, sao không nhượng nương sáng sớm mang theo các nữ quyến đến Sương Hương tự thượng hương đâu? Đến lúc đó hồi trình thời gian, lại làm cho các nàng ở Sương Hương tự cách đó không xa biệt viện nghỉ ngơi. Kia sở biệt viện còn là năm nay mua, tuy nói đơn sơ một chút, nhưng nên có gia cụ vẫn phải có. Kia ở các nàng đến Sương Hương tự trên đường, sẽ không người xuống tay với các nàng sao? Này không quá khả năng. Cha, như nếu như đối phương cảm thấy Lý Hưởng đã đứng ở bọn họ bên kia, cũng sẽ không nhiều ra một chuyện đi đối phó nữ quyến thượng hương. Huống chi, nương luôn luôn đều là mùng 1-15 liền đi Sương Hương tự thượng hương, nếu là ngày mai không đi, sợ là sẽ phải khiến cho đối phương hoài nghi. Phượng Thiên Hữu trầm tư nửa khắc, lúc này mới gật đầu đồng ý, hảo, kia trong phủ nữ quyến an nguy, liền giao cho ngươi, đến lúc đó đem Phượng Thiên Phủ Hồng Y vệ chỉ để lại 100 người ở bên trong phủ, người còn lại, đều đi biệt viện thủ hộ mẹ ngươi các nàng. Phượng Từ Ân gật gật đầu, cha, kia Tuyết thì làm sao bây giờ? Việc này, sợ là lừa không được Sở Lão, hay là muốn và Sở Lão nói một tiếng. Nếu là hắn nguyện ý cùng mẹ ngươi cùng đi biệt viện, kia tự nhiên không thể tốt hơn, nếu không phải đi, chúng ta liền tận lực bảo vệ tốt Tuyết Nhi, vô luận như thế nào cũng không thể nhượng Tuyết Nhi ra nửa điểm sự. Là, phụ tử lưỡng sẽ tiếp tục thương thảo nên như thế nào đem những thứ ấy bất an hảo tâm đồ một lưới bắt hết, vẫn thương nghị đến sắc trời đô tảng sáng. Trời vừa sáng, hai người mỗi người hành sự. Một đi khuyên Thẩm thị mang theo nữ đằng đi trước Sương Hương tự, một thì lại là đi tìm Sở Lão nói rõ tình huống. Phượng Thiên Phủ mặt ngoài, như trước như thường ngày bình thường, chỉ là ám cũng đã băng khẩn thần kinh, tùy thời chuẩn bị ứng đối kia không biết nguy hiểm đến. Tuyết Sương Viện. Phượng Thiên Hữu đem sự tình nguyên do tiền tiền hậu hậu nói, bao gồm Phượng gia kế hoạch cũng vô dấu dếm. Đương Sở Lam Thiên biết tình huống hậu, đầu đầy tóc bạc hắn, ngồi ở giường bên cạnh, thủ sự cấy thượng nữ hoa, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Không ngờ, tiểu cây mận trái lại sinh cái nghịch tử. Được rồi, việc này ta tự có chủ trương, ngươi cũng không cần khuyên ta ly khai, ta trái lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai ăn hùng tâm gan báo, dám đánh Phượng Thiên Phủ chủ ý. Sở Lão, thế nhưng Tuyết Nhi.